Chương 259. Dây đỏ chương 259, dây đỏ vang một tiếng, phòng ốc sụp đổ xuống tới, cho bụi tràn ngập ra. Một cái tinh tinh quái dị theo sụp đổ phòng ốc bên trong sông ngang mà ra, lưng sắt lông bạc nó hướng về trong thành mà đi. Bá một cái, Chu Phàm thân ảnh cao lớn theo khói bụi bên trong hiện hiện ra, hắn một đao bổ tới, gắng gượng đem đầu kia quái dị bước về đi. Cách đó không xa cùng một đám bổ khoái đứng dự phòng quái dị chạy trốn, Lý Cửu Nguyệt cười hô, "Chu huynh, ngươi đến tụt cùng được hay không? Không được để cho ta tới." Bộ phát sau toàn thân than đỏ, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nam nhân tại sao có thể nói mình không được. Chu Phàm trong tay quái đao như ảo ảnh hướng quái dị bổ tới, quái dị bị cầm tù tại thành này bên cạnh một góc, nó tức giận rít gào lên liên tục, không ngừng ý đồ tránh né cái kia hung hiểm quái đao. Chỉ là nó trung quy là bị từ trên xuống dưới một đao bổ trúng, thân thể trung đoạn báo tô ra từng đạo ngân huyết, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một đống cho bụi. Chu Phàm nhục thân chậm rãi co vào trở về hình dáng ban đầu. Lý Cửu Nguyệt thấy này mới mang theo một đám bổ khoái đi tới, bọn bổ khoái đều dùng kính nể ánh mắt mang theo Chu Phàm. Đây chính là bạch toán cấp bạc huyết biên, cứ như vậy bị Chu Phàm một người cấp tốc giải quyết, dạng này chuyện trong khoảng thời gian này bọn hắn thường xuyên có thể trông thấy. Thành nội nhiều như vậy tổ lực sĩ, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhóm này kỳ dị nhất, cơ hồ đều là Chu Phàm xuất thủ giải quyết. Lý Cửu Nguyệt đang nhìn náo nhiệt, nhưng mỗi lần giải quyết quái dị đều rất là nhanh chóng, so với cái khác tổ này người mới lực sĩ tuyệt đối không kém. Chu Phàm về đao vào vỏ, hắn lấy ra một cây chùy thủ, sau đó đem bạc huyết biên thân hình khổng lồ xoay chuyển tới, hắn đem chùy thủ đâm tiến bạc huyết biên cái mông, kê một tiếng, ngân huyết bao tố tung tóe mà ra. Bọn bổ khoái hai mặt nhìn nhau. "Ai, Chu Minh ngươi lại tại làm cái gì?" Lý Cửu Nguyệt một mặt quái dị hỏi. Chu Phàm không có trả lời, hắn đem bạc huyết viên cái mông cắt, lay một hồi, mới từ ngân huyết rơi khối thịt bên trong tìm ra một viên lớn chừng ngón cái bạc hoàn, hắn cười cười nói, "Đây là bạc thịt, bạc huyết viên trên thân duy nhất đáng tiền vật liệu, ăn có thể cấp tốc đền bù võ giả thâm hụt huyết khí." Chu Minh quả nhiên bất học, cái này đều biết, chỉ là cái này nhìn xem dường như bạc huyết viên bệnh trị, ngươi thật ăn được đi." Lý Cửu Nguyệt nhịn không được cười lên nói. Chu Phàm bị Lý Cửu Nguyệt nói đến có chút buồn nôn. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Ai nói là ta ăn, ta có thể đem ra bán cho người khác, ngươi muốn không?" Lý Cửu Nguyệt một mặt ghét bỏ lắc đầu liên tục. Bọn bổ khoái bắt đầu mang theo dân phu thanh lý hiện trường. Mang theo bổ khoái tới Lưu Bổ Đầu đi tới chắp tay cười nói, "Đa tạ hai vị lực sĩ hỗ trợ." Lưu Bổ Đầu khách khí, "Đây là chúng ta nên làm." Chu Phàm nhìn xem đổ sụp phòng ốc phế tích, hắn lắc đầu, cái kia bạch toán bạc huyết viên lực phá hoại có chút lớn, hắn cũng ngăn không được. Bất quá phòng ốc ngẫu nhiên đổ sụp, đối với Thiên Lương thành người mà nói cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Những này phong ốc đều sẽ có người đặc biệt cấp tốc xây dựng, Thiên Lương Lý Nha sẽ gánh chịu bộ phận phí tổn. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt vừa định rời đi thời điểm, ban đầu nhận biết Cắt Bổ Đầu đã nhanh chân đi tới. "Chu lực sĩ, Lý lực sĩ." Cắt Bổ Đầu là cái rất nghiêm túc người, hắn mặt không biểu lộ ủi một chút tay. "Cắt Bổ Đầu, có phải là phát hiện quái dị?" Chu Phàm mừng rỡ hỏi, "Thiên Lương thành là chỗ tốt, mỗi ngày xuất hiện quái dị so với tuần tra thôn hơn gấp mấy lần, có đôi khi ngày kế liền có thể kiếm đủ một đầu lớn sáng trùng. Hiện tại còn không dám xác nhận, ta cảm thấy có chút khả nghi, hai vị nếu là không có việc gì, có thể theo ta đi qua nhìn một chút." Cắt Bổ Đầu trên mặt lộ ra một tia do dự. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lúc đầu nghĩ về Nghi Loan Ti đợi các loại nhiệm vụ, bây giờ chờ đến Cắt Bổ Đầu nói như vậy, bọn hắn liền cùng Cắt Bổ Đầu cùng đi. Rất nhanh bọn hắn ngay tại Thiên Lương Lý Nha nhìn thấy một cái gọi Vương Nhị trẻ tuổi nam tử. Vương Nhị sắc mặt trắng bệnh, hai tay hai chân hắn tại có chút phát run. "Đem ngươi quần áo giải khai cho hai vị lực sĩ nhìn xem." Cắt Bổ Đầu đối Vương Nhị nói. Vương Nhị thời xuống đai lưng, đem mình cân và táo sáng bạch trần, thân thể của hắn duy nhất dị thường địa phương là bên hông hắn có một đạo ngón nút thô huyết tuyến. Tơ máu vòng quanh eo của hắn hình thành một cái máu vòng, tơ máu ân. Hồng Tiên diễm bất đát. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem, đang trên đường tới, Cắt Bổ Đầu liền cùng bọn hắn hai người nói, cái này Vương Nhị tại hôm qua bắt đầu, trên lưng liền xuất hiện dạng này một đạo tơ máu. Thiên Lương thành người đối quái dị sự tình rất là mất cảm, Vương Nhị đi tiệm thuốc tìm đại phu cũng nói không nên lời về sau, hắn rất là sợ hãi, liền chạy đến Thiên Lương Lý Nha tìm kiếm trợ giúp. Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái đối với hắn tiến hành kiểm tra, thế nhưng là chắc về phù loại hình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, Cắt Bổ Đầu cũng nhất thời không nhận ra đạo này tơ máu lai lịch. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy có chút không đúng, liền đem Vương Nhị lưu lại, đồng thời đi Nghi Loan Ti phủ xin mời lực sĩ tới xem một chút. Thế nhưng là Nghi Loan Ti phủ lực sĩ góp đủ đều không tại, Cắt Bổ Đầu một phen tìm hiểu về sau, cuối cùng tìm đến Chu Phàm hai cái vừa lúc giải quyết quái dị lực sĩ. "Lý Minh, ngươi theo tơ máu này có thể nhìn ra cái gì tới sao?" Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt kiến thức so với hắn còn muốn cao một chút. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt trong phòng dao động, hắn nghe được Chu Phàm đặt câu hỏi, ngắm một chút Vương Nhị eo bụng chỗ huyết tuyến, lắc đầu nói, "Rất lạ lắm, cũng nhìn không ra tới đến tột cùng là quái dị gây nên, vẫn là một loại nào đó quái bệnh." "Vương Nhị, ngươi mấy ngày nay có hay không gặp được cái gì dị thường chuyện?" Chu Phàm thấy Lý Cửu Nguyệt cũng không biết, chỉ có thể nhìn Vương Nhị hỏi thăm. "Tiểu nhân ở trong thành bán bánh hấp mà sống, ngày đêm bận rộn, về nhà ngã đầu liền ngủ, không có gặp được cái gì dị thường chuyện." Vương Nhị một mặt mở mịt lắc đầu. "Vậy ngươi tiếp xúc qua cái gì người kỳ quái sao?" Chu Phàm lại hỏi. "Trên đường người đến người đi, nhưng khoảng thời gian này để ta khắc sâu ấn tượng người không có." Vương Nhị lại là lắc đầu. Chu Phàm liên tiếp hỏi vài câu, đều không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn nhìn một chút dưới chân đi theo chó, "Lao huynh, người đi ngửi ngửi." Lao huynh cất bước đi qua, tại Vương Nhị bên người quấn một vòng, cuối cùng lại đi về tới. Lao huynh cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Phàm xích lại gần nhìn một chút Vương Nhị bên hông tơ máu, hắn không dùng tay đụng vào cái kia đạo tơ máu, hắn chỉ là có chút kỳ quái nói, tơ máu này từ khi xuất hiện đến nay, nó vẫn dạng này, không có biến hóa sao? Một mực dạng này. Vương Nghị gật đầu nói, vậy ngươi thân thể có hay không cảm thấy không thoải mái?
Không có.
Chu Phàm một mặt không hiểu. Chu lực sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là không được, liền để Vương Nghị lưu tại bên trong nha mấy ngày, quan sát một chút có kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Cắt bổ đầu nhìn xem Chu Phàm cũng không có cách, liền mở miệng đề nghị. Dù sao đây chỉ là hư hư thực thực quái dị quái phá mà thôi, còn không có tìm được chứng minh, nói không chừng đây là một loại quái bệnh. Lý Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm lại nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Loại sự tình này Chu Minh quyết định liền tốt. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Cắt bổ đầu, ta cảm thấy dạng này không ổn, ta đi thỉnh giáo một chút đi trong phủ phụ sư nhóm, tốt nhất có thể để cho bọn họ chạy tới nhìn một chút. Chu Phàm do dự một chút nói. Đi trong phủ phụ sư mỗi ngày đều muốn vẽ phủ, ra sức si nhóm cung cấp phủ lục chi viện. Phụ sư bệ bội nhiều việc, nhưng lực sĩ nếu là có cần, cũng có thể xin mời phụ sư tới hiệp trợ hỗ trợ. Phụ sư tuổi tác lớn kinh nghiệm cũng tương đối phong phú một chút, nói không chừng nhận ra tơ máu này. Dạng này cũng tốt. Cắt bổ đầu một mặt đồng ý gật đầu. Ba vị đại nhân. Vương Nghị bỗng nhiên mở miệng. Thế nào, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Chu Phàm nhìn về phía Vương Nghị hỏi. Ta cảm thấy eo của ta rất đau. Vương Nghị bờ môi run rẩy, trán của hắn tuôn xuất mồ hôi hột. Bên hông hắn cái kia đạo máu vòng đống nhiên phun ra ra vô số huyết thủy, đem mở ra quần áo ướt nhẹp. Vương Nghị a a kêu thảm, cả người hắn theo máu vòng nơi đó chia hai đoạn, nửa người trên ngã xuống, đập xuống đất. Huyết thủy rơi la chã, ruột, tim, phổi, thận các loại nội tạng cũng toàn bộ theo thể xác bên trong trượt xuống đến, đỏ tươi máu theo sàn nhà lan tràn quyết tán. Chương 260. Lan tràn chương 260, lan tràn mùi máu tanh tràn ngập trong phòng. Chu Phạm ba người kịp phản ứng ngay lập tức xông ra gian phòng, nhanh tay của bọn họ nhanh vươn vào phù trong túi, lấy ra cấm tà phù dán tại trên cánh tay. Phù lục dán tại trên cánh tay, không có bất kỳ cái gì dị thường, Chu Phàm ba người mới tính thở phào. Nhưng là nhìn lấy gãy thành hai đoạn Vương Nghị thi thể, bọn hắn sắc mặt rất khó khăn nhìn. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh, hiện tại có thể xác nhận, đây nhất định là quái dị gây nên. Cái kia đạo dây đỏ là một loại nguyền rủa lại hoặc là quyệt độc loại hình đồ vật. Bọn bổ khoái vào tới, đem gian phòng vây quanh, đồng thời sử xuất chắc quyệt phù các loại thủ đoạn tiến hành kiểm tra, xác nhận bên trong không có quái dị tồn tại về sau, Chu Phàm ba người mới lại đi vào. Lý Cửu Nguyệt có chút không quá quen thuộc loại này huyết tinh tràn diện, hắn rời đi chỗ khác đầu lại xoay trở về. Chu Phàm cùng cắt bổ đầu ngồi xuống. Thân thể, nhìn xem cắt ra hai đoạn thi thể, một lát nữa, lại xin, mời, một vị khám nghiệm tử thi tới. Khám nghiệm tử thi nói Vương Nghị giống như bị lợi khí một đao gãy eo, thân thể cũng không có đo ra cái gì độc tố. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, manh mối quá ít, chỉ sợ chỉ có thể đến nơi đây. Giải quyết tốt hậu quả công việc có Thiên Lương Lý Nha phụ trách, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đứng tại bên cạnh nhìn một hồi, liền hướng cắt bổ đầu cáo tử, để cắt bổ đầu có tin tức liền thông chi bọn hắn. Trở lại Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm lại đi thỉnh giáo ti trong phủ phù sư. Chỉ là phù sư nhóm sau khi nghe xong nghiêm túc nghĩ một hồi chỉ lắc đầu biểu thị không biết. Phù sư nhóm cũng không biết, cái này rất có thể là mới quái dị gây nên, chỉ có thể để ti trong phủ dò xét quyệt viên ghi chép lại, chậm rãi nghiên cứu. Sẽ xuất hiện kiểu mới quái dị, không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Buổi chiều, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi bên ngoài ăn cơm trở về, đi qua một đoạn thời gian ở chung, hai người chung đụng được rất hòa hợp. Lý Cửu Nguyệt trừ lôi thôi một chút, cũng không có quá nhiều thương nhân phú gia công tử ma bệnh, làm người lạc quan tốt đàm luận, liền là cái này tốt đàm luận rất dễ dàng chuyển thành lại nhại. Bất quá tại Lý Cửu Nguyệt huyên thuyên trong lời nói, Chu Phàm ngẫu nhiên cũng có thể theo Lý Cửu Nguyệt miệng bên trong nghe được một chút thế giới bên ngoài cực kỳ thú vị kiến thức, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Cửu Nguyệt nói hắn những này kiến thức đều là cha hắn theo ngoại giới siêu tập trở về chân quý điển tịch đi lại, nếu là Chu Phàm có hứng thú, lần sau về nhà có thể cho hắn mang một dương tới. Ngay tại hai người cười nói trong lời nói, cắt bộ đầu một đường chạy vội tiến lại sảnh, sắc mặt hắn giống như bị mưa đá ngưng trệ lại đồng dạng. Chu Phàm hai người dừng lại trò chuyện, cắt bộ đầu luôn luôn ổn trọng, như thế làm dáng, chỉ sợ là có rất nghiêm trọng chuyện phát sinh. Thiên Lương Lý Nha trong hành lang đứng chín cái tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất nam tử, bọn hắn sắc mặt sảng hoảng sợ, vài nai lưng đã sớm kéo, cân vạt quần áo kéo ra, bên hông bọn hắn có một vòng ân, đỏ tơ máu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái này chín người nam tử, buổi sáng thời điểm, lúc đầu coi là việc này đã tạm thời kết liễu, ai biết còn không có bao lâu, liền có nhiều người như vậy trên thân xuất hiện tơ máu. Tận cùng bên trong nhất trong phòng còn có năm nữ tử, ngang hông của các nàng đồng dạng xuất hiện tơ máu. Cắt bổ đầu sắc mặt nặng nề nói, Thiên Lương thành thật lâu chưa từng xảy ra nghiêm trọng như vậy quái dị nguyền rủa sự kiện. Những cô gái kia ở phòng nào? Mang ta tới nhìn một chút. Lý Cửu Nguyệt đống nhiên mở miệng nói, Lý Minh, đừng làm rộn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nếu là nhìn các nàng eo, đến lúc đó nói không chừng ngươi cũng chỉ có thể đem các nàng đều cưới. Chu Phàm im lặng nói, không có việc gì, trong nhà của ta nuôi nổi. Lý Cửu Nguyệt một mặt hào khí nói, bất quá hắn rất nhanh lại lắc đầu, vẫn là không cần, nói không chừng bên trong có đại thẩm. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, loại thời điểm này, hắn thực sự không tâm tình nói đùa. Cắt bổ đầu đồng dạng không để ý đến có chút không quá nghiêm chỉnh Lý Cửu Nguyệt, hắn càng coi trọng hơn chính là Chu Phàm năng lực. Đương nhiên Lý công tử tài lực kinh người, tại phương diện chiến đấu còn là có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Dạng này đại án nếu như chỉ giao cho Chu Phàm hai cái lực sĩ lộ ra rất không ổn thỏa, vì lẽ đó Thiên Lương Lý Nha không chỉ để bọn bổ khoái xin mời Chu Phàm hai người tới, còn xin một cái khác tổ lực sĩ cùng hai cái phụ sư tới. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tới sớm mấy bước mà thôi, một cái khác tổ lực sĩ cùng hai cái phù sư cơ hồ trước sau chân đạp tiến Thiên Lương Lý Nha. Mà Thiên Lương Lý Nha bên này thì là từ Cắt Bộ Đầu hiệp trợ chư vị nghi loan ti lực sĩ phù sư nhóm. Bảy người cùng một chỗ đến trong một cái phòng thương nghị, Cắt Bộ Đầu sắc mặt nghiêm túc giới thiệu tình huống, những tình huống này Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trên đại thể đều hiểu. Cắt Bộ Đầu giới thiệu xong về sau tổng kết nói, đã bị huyết tuyến chú giết chết Vương Nhị là hôm qua buổi sáng phát hiện bên hông mình xuất hiện tơ máu, sau đó hắn sáng hôm nay nguyền rủa phát tác chết. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này huyết tuyến chú lúc phát tác ở giữa khả năng chỉ có 12 canh giờ, ta vừa rồi để người làm đăng ký, kế tiếp sắp đến 12 canh giờ người khoảng cách hiện tại chỉ sợ còn thừa lại 1 canh giờ, động tác của chúng ta phải nhanh, nếu không rất nhanh liền sẽ có người muốn bị cái này nguyền rủa giết chết. Cắt Bộ Đầu trong miệng nói tới huyết tuyến chú là bọn hắn tạm thời mệnh danh, đem loại vật này nói là nguyền rủa cũng chỉ là một loại suy đoán. Cắt Bộ Đầu nói xong cũng nhìn về phía Chu Phàm bảy người. Hai vị lão đại nhân, ta nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi. Một người thư sinh ăn mặc nam tử cười nói, cái hông của hắn cài lấy lớn chừng ngón cái một hồ lô, cái này tiểu hồ lô nhìn giống như là một kiện trang sức, hắn là nghi loan ti phủ đồng ấn lực sĩ võ thành tài. Thư sinh ăn mặc nam tử bên cạnh ngồi một cái trung niên mặt đen nam tử, là hắn cộng tác thiết ấn lực sĩ mục xây nguyên. Về phần hai vị phụ sư, một vị họ vệ một vị họ sử. Cái này nguyền rủa ta trước đó nghe Chu lực sĩ nói qua, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng ở trong sách nhìn qua cùng loại nguyền rủa. Nói chuyện chính là vệ phụ sư. Cái này rất có thể là mới quái dị phát ra mới nguyền rủa. Sử phù sư ứng hòa nói, nếu là mới nguyền rủa, nhất thời nửa khắc nghĩ nghiên cứu ra giải chú phương pháp là không thể nào, chúng ta có lẽ dùng truyền thống giải chú phù thử một chút, nhìn có hữu hiệu hay không. Vô dụng, chúng ta vừa rồi liền vận dụng nha môn giải chú phù, nhưng giải chú phù thiêu đốt qua đi, cái tia tơ máu y nguyên vẫn tồn tại. Cắt Bộ Đầu trầm giọng nói, nếu là giải chú phù đều vô hiệu. Sử phù sư trên mặt lộ ra cười khổ, cái kia vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm ra con kia quái dị, đưa nó giết chết. Giết chết xuống chú quái dị, cái kia nguyền rủa liền không hiểu mà hiểu. Nhưng vấn đề là con kia quái dị đến tột cùng núp ở chỗ nào? Trốn ở Thiên Lương Thành còn tốt, vạn nhất nó rời đi Thiên Lương Thành, vậy những này chúng nguyền rủa người hậu quả không tưởng tượng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong phòng có thanh âm nam tử vang lên, chỉ có thể ý nghĩ tận lực đi tìm. Không có người miệng đang động, Chu Phàm ngắm một chút thư sinh võ thành tài bên cạnh Mục Xây Nguyên, lời này là Mục Xây Nguyên nói, hắn tựa hồ hiểu được nói bụng nữ, trên mặt miệng xưa nay sẽ không mở miệng. Ta đã để bọn bổ khoái cho những cái kia chúng nguyền rủa người ghi khẩu cung, hỏi rõ ràng bọn hắn từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, đến tụt cùng đi chỗ nào, lại gặp người nào, lại làm qua cái gì chuyện. Cắt Bộ Đầu trầm giọng nói. Chu Phàm mấy người đều là gật gật đầu, hy vọng dạng này hữu dụng. Chương 261. Áo cũ chương 261, áo cũ nguyền rủa thường thường sẽ không có lửa thì sao có khói, trừ một chút đặc biệt nguyền rủa, đại đa số nguyền rủa đều muốn mượn nhờ một chút đặc thù môi giới. Những người này ở đây trong lúc vô tình trúng nguyền rủa, nguyên nhân tạm thời không rõ, nhưng bọn hắn khẳng định là chạm tới giống nhau môi giới, chỉ cần hỏi rõ ràng, tìm tới cái kia môi giới, lại tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ liền có thể tìm được con kia cái gì. Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái đều được huy động, rất nhanh miệng của mọi người cung cấp chép xong. Cắt Bộ Đầu cầm so sánh qua thống kê khẩu cung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn hắn đều là Đông Phường cư dân, duy nhất giống nhau địa phương là bọn hắn hôm qua đều đi qua Vân La Cổ Y cửa hàng mua qua áo cũ. Cổ Y cửa hàng liền là chuyên môn tiến hành áo cũ mua bán cửa hàng, Đông Phường có chút cư dân tương đối nghèo khó, liền thích đi Cổ Y cửa hàng mua giá rẻ áo cũ tới mặc. Xem ra vấn đề xuất hiện ở Cổ Y cửa hàng lại hoặc là áo cũ phía trên, chúng ta bây giờ liền đi đem Cổ Y cửa hàng vây quanh, đừng để nó trốn. Vẫn là không mở miệng lại có thể phát ra tiếng Mục Kiến Nguyên. Không ổn, hay là chúng ta tự mình tiến về, đừng đánh cỏ kinh rắn, để nó sớm phát giác. Phản đối là hắn cộng tác thư sinh Vũ Thành Tài. Đám người thương nghị một hồi, vẫn là quyết định ổn thỏa một điểm, từ bốn vị lực sĩ ngầm hỏi, một khi phát hiện cái kia xuống chú quái dị, liền xuất thủ đưa nó chém giết. Khoảng cách người kế tiếp nguyền rủa phát tác thời gian càng ngày càng gần, thương nghị tốt về sau, Chu Phạm bốn người liền rời đi Thiên Lương Lý Nha, hướng về Cổ Y cửa hàng tiến đến. Vân La Cổ Y cửa hàng mở tại Bắc Nhai tới gần cửa thành Bắc một cái vắng vẻ vị trí. Buổi chiều lúc này, Cổ Y cửa hàng bên trong chỉ có chút ít mấy người tại. Chu Phạm bốn người tại cách đó không xa dừng bước lại, đánh giá cửa tiệm quản cu é Cổ Y Lệ cửa hàng. Ta đi vào trước thăm dò một chút nó. Vũ Thành Tài cẩn thận đem một đạo cấm tà phù dán tại trên cánh tay của mình, lại đem ống tay áo phát xuống tới che kín, dù sao cũng là sẽ hạ chú quái dị, hắn phải cẩn thận không nên trúng chú. Chu Minh, Lý Huynh cùng Mục Huynh, các ngươi trông coi cửa trước cùng cửa sau, đừng để nó thừa cơ chạy. Chu Phạm ba người đều là gật gật đầu, Mục Kiến Nguyên bay người chui vào Bắc Nhai trong ngõ nhỏ, chuẩn bị vây quanh Cổ Y cửa hàng cửa sau. Kể từ đó, sẽ không có bất luận cái gì sơ hở mới đúng. Vũ Thành Tài lại theo phù trong túi lấy ra mấy đạo trọng yếu hộ thân phù lục, đem mình phù túi giao cho Chu Phạm hai người thay hắn trông giữ, tại mình ngoài miệng dán lên râu ria, đây là vì ngăn ngừa cái kia quái dị là có trí tuệ nhân mị loại hình, nhận ra hắn là nghi loan ti lực sĩ. Hắn đem bên hông quạt xếp tử cầm trong tay, xoát một chút triển khai, một tay đong đưa cây quạt, giả vờ như nghèo kiết hủ lậu tú tài, hướng về Cổ Y cửa hàng đi đến, rất nhanh liền bước vào Cổ Y cửa hàng bên trong. Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt liền kiên nhẫn đợi. Một khi Cổ Y cửa hàng truyền ra tiếng đánh nhau, bọn hắn sẽ ngay lập tức xông đi vào giúp Vũ Thành Tài bận điệu. Chỉ là qua một hồi lâu, bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, ngay tại Chu Phàm hai người có chút lo lắng Vũ Thành Tài xảy ra chuyện muốn xông vào đi thời điểm. Vũ Thành Tài đong đưa quạt xếp từ bên trong ra, trong tay hắn còn cầm một cái chứa áo cũ bao khỏa. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không có tùy tiện đi qua, Vũ Thành Tài lặng lẽ quay đầu ngắm một chút, xác nhận cổ y cửa hàng không có người sau khi ra ngoài, hắn mới quấn một châu ngoặc trở lại Chu Phạm bên cạnh hai người. Không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Vũ Thành Tài trầm mặt nói, hắn sờ một chút bên hông mình tiểu một hồ lô. Hắn cái này tiểu một hồ lô lai lịch bất phàm, có thể trình độ nhất định cảm ứng quái dị tồn tại, mà lại độ chính xác so vệ chống các thứ còn muốn cao, thế nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Không có cách, chỉ có thể để bọn bổ khoái tới hỗ trợ, khống chế lại cổ y ở cửa hàng, cẩn thận tìm kiếm một phen. Vũ Thành Tài lắc lắc đầu nói, rất nhanh bọn bổ khoái tới, vây quanh cổ y ở cửa hàng. Nhìn thấy bổ khoái vây quanh cổ y ở cửa hàng, phụ cận người lập tức tránh ra thật xa, nửa cái bắt ngay đều bị thanh không. Cổ y cửa hàng tồn tại mấy cái khách nhân muốn rời đi thì là được đưa tới một bên tìm kiếm để ra nghi vấn. Chu Phạm ba người nhìn về phía chính là cổ y cửa hàng trưởng quỹ cùng hai cái hỏa kế, Mục Kiến Nguyên còn mang người giữ vững cổ y cửa hàng cửa sau. Trưởng quỹ mang theo hỏa kế nghĩ ra được, lại là bị nổ. Xuất binh khí bọn bổ khoái hết lại, không cho phép bọn hắn bước ra cổ y cửa hàng một bước. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lao ra nhà ta là Tây Phường Thạch Đông Thạch Lao ra. Trưởng quỹ có chút bối rối hô. Liền xem như nhà ngươi lão ra tới cũng vô dụng, nghi loan ti làm việc. Vũ Thành Tài lộ ra thân phận. Trưởng quỹ sắc mặt trở nên trắng bệnh, nghi loan ti hắn đương nhiên biết, nhà hắn lao ra có tiền nữa, cái kia cũng chỉ là một cái thương nhân, thấy nghi loan ti người chỉ sợ cũng đến lẫn mất xa xa. Vị đại nhân này, trưởng quỹ trên mặt lộ ra cũng nhanh khóc lên dáng tươi cười. Đừng nói nhảm, ta hỏi các ngươi mới trả lời, hiện tại trước thông qua kiểm tra lại nói. Vũ Thành Tài trầm mặt quát. Bọn bổ khoái phân ra mấy cái dựa theo thiên lương lý nghi loan ti chế định tiêu chuẩn, cho cổ y đi cửa hàng ba người làm lên kiểm tra, có thể dùng kiểm tra thủ đoạn một mực cho bọn hắn ba người dùng tới. Cuối cùng lại phát hiện bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Chu Phạm bọn hắn vốn đang hoài nghi trưởng quỹ ba người có bị quái dị khống chế lại, lần này ngược lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cắt bổ đầu để bổ khoái đem trưởng quỹ ba người đưa đến một bên cẩn thận để ra nghi vấn. Chu Phạm ba người thì là mang theo mấy tên bổ khoái xông vào cổ y cửa hàng bên trong. Cổ y cửa hàng bên trong thùng đựng hàng bên trong chất đống đầy áo cũ. Vũ Thành Tài lấy ra 6 đạo cấm tà phù, để 6 tên bổ khoái một người dán lên một đạo, hắn hạ lệnh, tìm kiếm cho ta, nếu là phát hiện có quần áo lại hoặc là thứ gì có thể để cho phù lục bốc cháy lên, đều lấy tới cho chúng ta. Nguyên rủa truyền lại môi giới rất có thể là những ngày áo cũ. Bọn bổ khoái đều là đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều tra. Cổ y cửa hàng bên trong có vẻ hơi u ám, Chu Phạm bốn phía quan sát đến, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Lý Cửu Nguyệt nhìn số mắt, hắn cảm thấy có chút không thú vị, ngáp một cái, giống như loại này tra án tìm quái dị bản lĩnh hắn một tia đều không có học được, hoàn toàn là đem chuyện này ký thác vào Chu Phạm trên người bọn họ. Chu Phạm nắm Lý Cửu Nguyệt một chút, cũng biết không thể dựa vào hắn, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Rất nhanh 6 tên bổ khoái tìm đến từng kiện có thể để cho trên người bọn họ cấm tà phù chậm chạp thiêu đốt áo cũ. Bọn hắn đem những này áo cũ đặt ở Vũ Thành Tài chế định vị trí. Chu Phạm ba tên lực sĩ đều là nhìn xem những này áo cũ có nam có nữ, hiển nhiên liền là huyết tuyến chú truyền lại môi giới. Kiểm tra một lần đi sau xuất hiện hết thảy 12 kiện dạng này áo cũ. Nguyên rủa cũng không phải có thể vô hạn xuống, cái kia quái dị có thể tại hơn 30 kiện áo cũ trên dưới nguyên rủa, đã có thể nói là bản sự cường đại. Môi giới tìm được, cái kia quái dị lại tại chỗ nào đâu? Mang cổ y thì cửa hàng trưởng quý cùng hỏa kế tiến đến, hỏi bọn hắn những này áo cũ từ đâu tới. Vũ Thành Tài lạnh giọng hạ lệnh. Trưởng quỹ cùng hỏa kế tiến đến nhìn xem trên mặt đất 12 kiện áo cũ, trưởng quỹ vội vàng mở miệng nói, chúng ta đối mỗi bộ y phục đều làm tiêu ký, đồng thời tại sổ sách bên trên làm kỹ càng đăng ký, chỉ cần trang một chút sổ sách liền biết. Chương 262. Mới quái dị chương 262, mới quái dị trưởng quỹ rất nhanh liền thông qua sổ sách lật sách lên những này áo cũ nơi phát ra, áo cũ mua bán cũng không phải là vô tự, đại đa số áo cũ đều là Tây Phường hộ gia đình đào thải y phục, sau đó bán cho Đông Phường những cái kia quỷ nghèo nhóm. Nếu là có không rõ lai lịch áo cũ, cổ y cửa hàng luôn luôn không dám thu mua. Sợ là tiểu thâu trộm cắp ra bẩn hàng, đến lúc đó khả năng rước lấy phiền phức ngập trời. Trưởng quỹ cùng hai cái hỏa kế tại Chu Phàm nhắc nhở của bọn hắn xuống, bọn hắn không dám tiếp xúc áo cũ, chỉ là cẩn thận dùng mắt kiểm tra tiêu ký, từng cái so sánh nơi phát ra. Thực ra theo Chu Phàm ý nghĩ đến xem, coi như ngẫu nhiên tiếp xúc một chút, cũng sẽ không có chuyện. Hắn suy đoán những này áo cũ chỉ có mặc lên người, lại hoặc là thời gian dài dùng tay đụng vào, mới có thể nhiễm lên nguyên rủa. Nếu không liền nói không thông, vì cái gì mua áo cũ người chúng nguyên rủa, mà trưởng quỹ ba người vẫn không có bất cứ chuyện gì. Bẩm báo ba vị đại nhân, những này áo cũ tới từ Tây Phường năm hộ gia đình. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem sổ sách đưa cho Vũ Thành Tài. Vũ Thành Tài cầm sổ sách, nhìn xem tiêu ký năm hộ gia đình, sắc mặt của hắn có chút khó coi, ngươi xác nhận không có nhìn lầm sao? Thật là năm hộ gia đình. Không có sai, phía trên đều là chữ viết của ta. Trưởng quỹ bị dọa đến run một chút, đội vàng trả lời. Chu Phạm thở dài, manh mối gãy. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cái kia quái dị không phải cầm áo cũ lẫn vào cổ y lìa cửa hàng, mà là vụng trộm chạy vào cổ y lìa cửa hàng. Sau đó tại tất cả mọi người không cách nào phát hiện tình huống dưới, tại cổ y cửa hàng bên trong áo cũ trên dưới nguyên rủa. Chu Phạm có thể nghĩ tới sự tình, Vũ Thành Tài mấy người cũng nghĩ đến. Mọi người tại cổ y cửa hàng không có tìm được quá nhiều đầu mối hữu dụng về sau, chỉ có thể rời đi nơi này, trở lại Thiên Lương Lý nha. Vệ sử hai vị phụ sư chào đón, hỏi thăm biết như thế tình huống về sau, bọn hắn đều là thở dài. Không đến bao lâu, cái thứ hai chúng chú người bị tơ máu gãy thành hai đoạn, trước khi chết nàng thê thảm tiếng la tại Thiên Lương Lý nha quanh quẩn. Vệ sử hai vị phụ sư, Vũ Thành Tài, Mục Kiến Nguyên đều đi qua mắt thấy nữ nhân kia chúng chú lúc thảm trạng, nhìn xem thân thể của nàng gãy thành hai đoạn, nhìn xem cái kia máu đỏ phun tung tóe, nhìn xem nội tạng của nàng theo cắt ra thân thể chảy ra. Bốn người sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn lại trở lại nghị sự gian phòng, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt còn có Cắt Bộ Đầu chính chờ ở nơi đó. Bảy người tâm tình đều rất là nặng nề, cứ theo đà này, còn thừa lại 13 người nếu là thời gian vừa đến, đều sẽ bởi vì cái này huyết tuyến chú gãy thành hai đoạn. Mà cái thứ ba chúng chú người ngay tại sau nửa canh giờ, nói không chừng liền nửa canh giờ đều không có. Xem ra cái này quái dị cũng không phải là dựa vào bản năng tới hành động, nó có được trí khôn nhất định. Cắt Bộ Đầu nghiêm mặt nói, nếu là dựa vào bản năng tới hành động quái dị, cái kia còn dễ đối phó, nhưng không phải dựa vào bản năng tới hành động, coi như cái này quái dị thực lực không cao, chỉ cần nó hiểu được ẩn nấp xuống tới, vậy liền rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa nó tìm được, thậm chí vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tại Thiên Lương Thành, giết người mà cuối cùng lại tìm không được tung tích quái dị, chuyện như vậy hàng năm đều sẽ xuất hiện, không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Giống như Chu Phàm kiếp trước chỗ thế giới, phá không thể án mạng cũng không phải một con số nhỏ, chỉ là những này án mạng bị phong bế, không được tuyên dương mà thôi, miễn cho tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Tại Thiên Lương Thành cũng giống như thế, có chút không đúng. Chu Phàm mày nhăn lại tới nói, cái gì không đúng? Lý Cửu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, ta xem qua một chút tư liệu, mới đản sinh trí lực hình quái dị phần lớn có một đoạn hỗn độn kỳ, giống như nhân loại hải nhi đồng dạng, bọn chúng đối thế giới này là ngu muội vô tri, coi như bọn chúng có được trí lực, cái kia cũng muốn một đoạn thời gian không ngắn về sau, mới có thể chậm rãi nắm giữ lấy càng nhiều tri thức. Chu Phàm hồi ức mình nhìn qua quái dị văn hiến, điểm ấy xác thực như thế, thế nhưng là nó có khả năng đã sinh ra thật lâu, nhưng vẫn không có bị chúng ta phát hiện quái dị. Vệ phù sư lắc lắc đầu nói, dạng này quái dị cũng không nhiều à, lại nếu như mới quái dị lại muốn có được trí khôn nhất định. Chu Phàm cũng tương tự nghĩ đến điểm này, Nghi Loan Ti nuôi nhiều như vậy dò xét về biên, cũng không phải ăn cơm không làm. Tại giã ngoại còn dễ nói, nếu như Thiên Lương Thành phụ cận thật sự có lấy dạng này loại sản phẩm mới, mà bọn hắn lại không có phát hiện, đó chính là nghiêm trọng tất trách. Sát thực không nhiều. Sử phù sư sắc mặt nghiêm túc lên. Chứ nhân mị, chính thức có được trí tuệ quái dị, tuyệt đối không coi là nhiều. Có thể tại Thiên Lương Thành lâu dài ẩn tàng ẩn nút xuống tới, đại đa số thuộc về có trí khôn quái dị. Nhưng giống như Chu Phàm nói như vậy, muốn xuất hiện một cái có trí khôn mới quái dị, đồng thời còn vừa lúc tại Thiên Lương Thành xuất hiện, loại sự tình này. Sử phù sư mặt lộ kinh nghi, hắn nhìn về phía vệ phù sư. Vệ phù sư cũng là lắc đầu, xác suất rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Vậy chúng ta là không có thể giả thiết nó không có chúng ta trong tưởng tượng trí tuệ đâu. Chu Phàm do dự một chút nói. Chu lực sĩ, giả thiết như vậy có ý nghĩa gì? Vũ Thành Tài sững sờ một chút hỏi. Dạng này giả thiết ý nghĩa ở chỗ, nếu như nó là không có trí tuệ, nói không chừng chúng ta có thể rất mau đem nó tìm ra tới. Vệ phù sư thay Chu Phàm trả lời. Một cái không có trí tuệ quái dị có lẽ có thể ẩn vào Thiên Lương Thành, nhưng căn bản cũng không khả năng hiểu được cái gì gọi là ẩn nút. Bây giờ còn chưa có phát hiện nó, vậy chỉ có thể là bọn hắn xem nhẹ một số việc. Ta cái này để người đi đem Vân La cổ y đi cửa hàng lại tìm kiếm một lần, nếu là tìm không thấy, liền lấy cổ y đi cửa hàng làm trung tâm khuyết tán lục soát phạm vi. Cắt Bộ Đầu vừa nói chuyện, một bên đi ra phía ngoài. Đã đại khái xuất cất ở đây xuống chú quái dị không có trí tuệ khả năng, vậy bọn hắn cứ dựa theo điểm ấy đến tìm kiếm. Chu Phàm sáu cái Nghi Loan Ti phụ võ giả cũng là đi theo bọn bổ khoái hướng cổ y thì cửa hàng mà đi. Cổ y thì cửa hàng rất nhanh lại bị bọn hắn tìm kiếm một lần, thế nhưng là vẫn không có tìm tới. Bọn bổ khoái tại Cắt Bộ Đầu lớn tiếng quát ra lệnh, lại hướng về bốn phía tản ra tìm kiếm, đây là chuẩn bị đem Bắc Nhai đều xoay chuyển tới. Vệ phù sư bọn hắn cũng cùng ra ngoài, thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt vừa đi đến cửa miệng thời điểm, hắn phát hiện Chu Phàm đứng bất động, liền hỏi, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau tới, cũng không thể để cái kia quái dị trốn. Chu Phàm bước cằm, hắn không có trả lời Lý Cửu Nguyệt, mà là nhìn về phía mình chó. Lão huynh, ngươi cảm thấy nó còn ở nơi này sao? Ngươi cho ta nghiêm túc ngửi một chút sàn nhà cùng vách tường. Quái dị hình thái rất là quái dị, Chu Phàm có chút hoài nghi cái này quái dị khảm tiến trong vách tường. Dù cho vừa rồi bọn bổ khoái cũng thử qua đào vách tường cùng sàn nhà không thu hoạch được gì, nhưng bọn hắn chỉ là thử nghiệm đào mở bộ phận, cũng không có công phu quyết đoán đi làm. Tại Chu Phàm yêu cầu xuống, lão huynh dùng mình nuôi cho bốn phía ngửi ngửi sàn nhà cùng vách tường, nó vừa rồi liền ngửi qua một lần, thế nhưng là không có phát hiện, lần này ngửi đến càng nghiêm túc. Lão huynh tại ngửi được sàn nhà góc hướng tây lúc, nó bỗng nhiên sủa loạn. Sau đó nó theo đối góc hướng tây túi đầu sủa loạn đến ngẩng đầu đối tây tường sủa loạn. San nhà cùng trong tường tựa hồ có cái gì đang quấy loạn đồng dạng. Chương 263. Yếu ớt cân bằng chương 263, yếu ớt cân bằng lao huynh sủa âm thanh để Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều là biến sắc. Chu Phàm cấp tốc rút đao cũng tại trên đao dán lên phụ lục. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng rút ra hoàng kim trường kiếm, dán một đạo trên đùa chú đi. Tại bọn hắn làm như vậy thời điểm, lao huynh sủa loạn bức tường kia tây tường đột nhiên có một đầu ngón lút thô huyết tuyến theo trong tường chui ra, hướng lao huynh bắn ra đâm tới. Lao huynh. Chu Phàm hô một tiếng. Lao huynh hướng bên trái lật một cái, tránh đi phóng tới huyết tuyến. Bình một tiếng, tơ máu chọc thủng sàn nhà, nó tại mặt đất uốn cong bắn ra hướng về Lao huynh đâm tới. Tốc độ của nó cực nhanh, Lao huynh vừa mới đứng lên, đối lần này đâm bắn khó mà lại tránh đi. Lúc này Chu Phàm đao đến, mang theo màu tím điện mang thân đao bổ vào bắn ra huyết tuyến bên trên. Suy một tiếng, tơ máu bị một đao chặt thành hai đoạn. Màu tím điện mang lan tràn hướng cắt ra hai đoạn tơ máu, điện giật lấy huyết hồng đường cong. Tơ máu phát ra quái dị tiếng thét chói tai, nó quyết định thật nhanh, đem một đoạn tơ máu cắt đứt, sau đó bắn ngược mà quay về, không tiếp tục công kích Lao huynh, mà là ý đồ không có vào trong vết tượng. Còn muốn đi? Lý Cửu Nguyệt khép cười một tiếng, trong tay hắn một đạo phù lục bay tứ tung mà ra, rơi vào tây tường bên trên. ngân sắc quang mang theo phủ lục bên trong lan tràn mà ra, cấp tốc bao trùm tây tường. Đinh một tiếng, tơ máu vấp phải chắc trở, nó không cách nào đâm xuyên nhiễm lên vách tường màu bạc, ngân sắc quang mang phi tốc lan tràn, nháy mắt đem toàn bộ phòng ở bao trùm lên tới. Đây là hoàng giai thượng phẩm tiểu giới phủ, có thể hình thành một cái tiểu kết giới. Không chung một đại đoàn tơ máu lơ lửng ngưng tụ thành một trương máu mặt hướng Chu Phạm hai người gào thét. Chu Phạm hừ lạnh một tiếng, đao dỉ lại lần nữa bổ đi ra. Tơ máu tại đao dỉ nhanh đập tới thời điểm, lại tán thành một đoàn, phân ra vô số nhỏ bé đầu sợi như mũi tên, hướng Chu Phạm kích xạ mà tới. Chu Phạm thân thể có hào quang màu tử kim hiện hiện, tuyệt tiễn đâm vào tử kim quang mang chỗ phát ra đinh 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 liên tiếp tiếng vang, toàn bộ bị bắn ngược ra. Tuyệt tiễn bị bắn ngược ra về sau, mới có thể nhìn thấy tử kim quang mang ngưng thực hình thành tử kim giáp trụ. Chu Phạm liền con mắt chỗ đều có tử kim sắc hơi mở kính quang lọc bao trùm lên tới. Tử kim giáp trụ khinh bạc đến tựa như dán lên một lớp giấy, sắc bén tuyến tiễn lại không cách nào xuyên thấu tới. Đây là tử kim bắt giáp nhẹ hình thái. Giáp nhẹ lộng lẫy phiêu dật, đối với Chu Phạm động tác không có bất kỳ cái gì cản trở, đao của hắn hướng phía tránh cũng không thể tránh huyết tuyến nhanh chóng bổ tới. Vô số tử điện đao quang trong phòng hiện hiện, trong chớp mắt tơ máu liền bị chặt thành mấy chục đoạn thẳng. Nó phát ra thê lương tiếng ống, tơ máu nhận tử điện phụ lục tiếp tục địa giật, rốt cục bốc cháy lên, hóa thành màu đen một phấn. Chu Phạm trên thân thể tử kim giáp nhẹ hóa thành tử kim quang mang thu nhập trong cơ thể. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng, bất quá hắn không nói thêm gì, mà là đi đem tiểu giới phủ bạch trần thu hồi phủ trong túi. Kết giới giải trừ, đã sớm nghe nói thanh âm trở về mà quay về vệ phủ sư bọn người xung tới. Trông thấy chiến đấu đã kết thúc, bọn hắn mới tính thở phào. Về sau đám người vừa đội gấp hướng Tiên Lương Lý Nha chạy về, dù sao coi như giết cái này quái dị, nhưng cũng không dám triệt để khẳng định cái này liền là xuống nguyền rủa quái dị. Trở lại Thiên Lương Lý Nha lúc, vẫn là chậm một bước, cái thứ ba chúng chú người tại một khắc đồng hồ trước liền đã chết đi. Bất quá may mắn là cái khác chúng chú người bên hông tơ máu đã biến mất, đến bước này, vụ án này mới tính kết liễu. Chỉ là trong lòng mọi người không thể tránh né có nghi vấn, cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì trí tuệ huyết tuyến quái dị là như thế nào ẩn vào Thiên Lương thành. Nếu là nói nó dựa vào mình bản năng liền ẩn vào Thiên Lương thành, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cái kia quái dị đã chết, loại nghi vấn này cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hạ trị về sau, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt hướng về Tây Phường mà đi, tháng sau mới có thể đến phiên bọn hắn trực đêm. Chu Minh, ngươi vừa rồi đối phó cái kia quái dị lúc cái kia tử kim giáp trụ là pháp khí vẫn là chống lại công pháp đưa đến? Đi một hồi, Lý Cửu Nguyệt cười hỏi. Chu Phạm ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt một mặt thản nhiên nói, nếu là không tiện có thể không nói. Ta tu luyện một loại đặc thù chống lại công pháp chống ngưng tụ thành. Chu Phạm suy nghĩ một chút hồi đáp. Lý Cửu Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, mà là cùng Chu Phạm trò chuyện lên chuyện khác, cho đến đi đến đã từng giao lộ, hai người mới tách ra. Chu Phạm nguyện ý trả lời, là bởi vì Lý Cửu Nguyệt hỏi được thẳng thắn, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt là cộng tác, về sau Lý Cửu Nguyệt có thể sẽ thường xuyên trông thấy, nói thẳng cũng coi như không cái vấn đề lớn hơn gì. Có một số việc có thể thẳng thắn bẩm báo, hắn có chút bí mật lại không thể nói, mà hắn cũng cảm giác được Lý Cửu Nguyệt đồng dạng có bí mật của mình. Chí ít không giống một cái thương nhân công tử ca. Chu Phạm rất nhanh lắc đầu, mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần Lý Cửu Nguyệt không sợ hắn, hắn cũng lười để ý tới Lý Cửu Nguyệt đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Đêm hướng Thiên Lương thành bao phủ xuống, bắt ngay đèn đuốc như trước, duy chỉ có Vân La cổ y đi cửa hàng bị phong tỏa, trong tiệm một vùng tăm tối, cửa hàng trước đèn lồng đồng dạng đã tắt. Đi dạo chợ đêm những người đi đường cũng sẽ tận lực tránh đi Vân La cổ y đi cửa hàng, bọn hắn đều đã biết Vân La cổ y đi cửa hàng ra quái gì, rất sợ nhiễm phải cái gì. Cổ y đi cửa hàng lần sau gầy dựng chỉ sợ không biết phải tới lúc nào. Lúc đêm khuya vắng người, bắt ngay đèn đuốc theo thứ tự dập tắt, cả con đường triệt để ảm đạm xuống. Tại cổ y cửa hàng chết đối diện, đông phường nóc nhà bên trên có một thân ảnh hiện hiện ra, hắn nhìn về phía bị phong tỏa lại cổ y cửa hàng, thở dài cảm khái nói, số 3 vật thí nghiệm chú phát thời gian quá dài, ẩn nấp tính không đủ, thí nghiệm thất bại. Là ngươi tại Thiên Lương thành bày rối. Nóc nhà một chỗ khác xuất hiện một đứa bé bóng dâm, hắn lạnh giọng nói, cao lớn thân ảnh có chút nghiêng đầu nhìn xem đứa trẻ, chỉ là quái dị. Thế nhưng là ta không chỉ một người. Đứa trẻ cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện ba cái chiều cao không đồng nhất cái bóng. Nóc nhà phía trên bộc phát ra một tiếng to lớn vang động. Tiếng động như bạo lôi, toàn bộ Thiên Lương thành đều nghe thấy. Nghi Loan Ti phủ lấy Yến Quy Lai cầm đầu phủ sư đám võ giả rất nhanh liền đuổi tới Bắc Ngai, chỉ là Bắc Ngai nóc nhà bên trên trống rỗng. "Cha cho ta, nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Yến Quy Lai mặt lạnh lấy hạ lệnh. Yến Quy Lai ẩn ẩn phát giác được nguyên bản một mực duy trì lấy yếu ớt cân bằng Thiên Lương thành, tựa hồ bởi vì cái gì không do nguyên nhân mà trở nên có chút khác biệt. Cân bằng tựa hồ muốn bị đánh vỡ. Chu Phàm cũng nghe đến tiếng nổ kia, hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, Nghi Loan Ti trực đêm người ngay tại tản ra điều tra. Chu Phàm xác nhận không có việc gì về sau quay người rời đi. Hắn trở lại mình biện lạc sau lông mày cau lại, xem ra cái này Thiên Lương thành giống như Yến Quy Lai nói như vậy, chưa hẳn liền so thôn an toàn bao nhiêu. Hắn vừa rồi đang tu luyện tử kim bắt giáp, nếm thử xung kích chống lại trung đoạn, nhưng dù cho có tử linh kim long nghĩ bước vào chống lại trung đoạn so với hắn nghĩ còn muốn khó một chút. Vẫn là cần thời gian. Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, hắn đã tích xúc không ít sáng trùng, hy vọng tối nay có thể câu lên đột phá dùng đan dược. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền lúc, nữ nhân kia đang ngồi ở trước bàn gương trang điểm, nàng hừ phát điệu hát dân gian, nhìn như tâm tình rất là vui vẻ. Chu Phàm mỗi lần tiến đến, nữ nhân này không phải đang ăn đồ vật liền là tại trang điểm. Chu Phàm nếm thử nói chuyện cùng nàng, nàng đối Chu Phàm mỗi lần đều là hờ hững lạnh lẽo, Chu Phàm cuối cùng cũng lười để ý đến nàng, chỉ là tự lo lấy tu luyện đạo thuật. Ngực lớn không được sao? Hắn mới không liếm nàng. Chương 264. Kháng kích trung đoạn chương 264, kháng kích trung đoạn nhưng tối nay cuối cùng khác biệt, Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta muốn câu cá. Son Phấn nhìn cũng không nhìn Chu Phàm, chỉ là buông xuống lông máy bút, đánh một cái búng tay, cần câu, đồng hồ cát, chứa xám trùng hòn bi từng cái trên thuyền hiện hiện ra. Chu Phàm cầm lấy tím nhạt cần câu, hắn lần trước câu lên hóa quyệt nước, hóa quyệt nước rất hữu dụng, nhưng hắn muốn nhất vẫn là đột phá kháng kích đoạn bình cảnh đang lượng. Hiện tại Chu Phàm có 12 đầu lớn xám trùng, một đầu nhỏ xám trùng, hắn quyết định liền câu hai lần, hy vọng có thể câu lên đột phá bình cảnh dùng đang lượng. Thứ nhất câu, Chu Phàm liền câu lên một bình đan dược. Hắn mở ra bình đan dược, bên trong có 3 viên màu son như máu đan dược. Chu Phàm không có tiếp tục câu, mà là hướng phía Son Phấn hô, "Giúp ta giám định đan dược." Trước thả cái bàn, Son Phấn còn tại trang điểm. Nữ nhân này, Chu Phàm đoán thầm một câu, hắn đem đan dược để lên bàn, sau đó bắt đầu tu luyện đạo thuật. Qua một đoạn thời gian không ngắn, Son Phấn mới trang điểm hoàn tất, nàng đứng lên, cầm lấy bình sứ trắng, đem đan dược đổ ra nghiêm túc nhìn. Chu Phàm dừng lại vung đao động tác, nhìn xem nàng. Nữ nhân này mỗi lần hóa trang khác biệt, khiến cho hình tượng của nàng cũng có chỗ khác nhau. Tối nay Son Phấn đem mình quấn lên tóc xanh toàn bộ bông ra, trên mặt hóa thành đạm trang nàng cho người ta một loại thanh thuần cảm giác. Đẹp không? Son Phấn ngẩng đầu thấy Chu Phàm đang nhìn nàng, con mắt của nàng thanh tịnh thấu người. Chu Phàm không có trả lời, mà là hỏi, đây là đan dược gì? Huyết Long đan, có thể để ngươi huyết khí có nhảy vọt gia tăng, kháng kích đoạn một loại đan dược. Son Phấn đem đan dược thả lại bình thuốc nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, kháng kích đoạn chỉ cần là đem huyết khí tán ở màng da bên trong, mà huyết khí tăng trưởng thì là dựa vào thu lấy thiên địa nguyên khí chậm rãi rèn luyện. Chỉ có đủ nhiều huyết khí, hắn mới có thể phá cảnh tiến lên giai, hiện tại cái này huyết long đan có thể trực tiếp gia tăng huyết khí, vậy hắn phá cảnh tiến lên giai cũng không cần sầu. Chu Phàm lại nghiêm túc hỏi thăm về huyết long đan cách dùng cùng chú ý hạng mục. Son Phấn đều nhất nhất trả lời. Chu Phàm thu hồi huyết long đan, hắn mục đích đã tới, vậy hắn tạm thời không cần câu cá. Còn có hai cái vấn đề nhỏ, tranh thủ thời gian hỏi đi. Son Phấn có chút không kiên nhẫn nói. Chu Phàm trầm ngâm một hồi liền hỏi hai cái hắn muốn biết, Son Phấn lại nguyện ý trả lời hai cái vấn đề nhỏ. Sau khi hỏi xong, Son Phấn liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là tự mình làm lấy mình sự tình. Mà Chu Phàm thì là tiếp tục luyện đao, hai người xem như lẫn nhau không liên quan. Chu Phàm cảm thấy dạng này rất tốt, chỉ cần Son Phấn nguyện ý giúp hắn giám định câu đi lên đồ vật, vậy hắn thực ra cũng không quá cần Son Phấn lại đi làm cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai vẫn là cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ đợi tại Nghi Loan Ti phủ, ngẫu nhiên ra ngoài xử lý thành nội xuất hiện quái dị sự kiện. Một ngày cứ như vậy vội vàng bận rộn mà qua. Ban đêm, Chu Phàm trở lại trong phòng, xác nhận không có người quấy rầy về sau, mới bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn nuốt vào một hạt huyết long đan. Huyết kim tử linh kim long vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh xoay nhanh. Chu Phàm thân thể trở nên đỏ như máu, có từng đạo tinh tế máu khói theo trên da thịt xuất ra. Ra một tiếng, Chu Phàm huyết hồng thân thể chụp lên một tầng tử kim sắc, tử kim đường vân như ẩn như hiện. Huyết kim tử linh kim long tán phát tử kim sương mù không ngừng bị Chu Phàm hút vào, long thân lại là thu nhỏ một vòng, trở nên rất là nhỏ bé. Mười mấy hô hấp về sau, tử kim sắc trạch bắt đầu thối lui, huyết hồng làn da cũng bắt đầu khôi phục thành bình thường màu sắc. Chu Phàm có thể cảm thấy được thân thể của mình đạt được tiến một bước cường hóa, màng da trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn rốt cục bước vào kháng kích trung đoạn. Tại chống lại sơ đoạn, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra tử kim bắt giáp cơ sở song giáp, loại thứ nhất là không ảnh hưởng thân thể hành động lực giáp nhẹ, hôm nay đã sử dụng qua, loại thứ hai là nặng nghề kiên cố trọng giáp. Tử kim trọng giáp lực phòng ngự so tử kim giáp nhẹ cao hơn mấy lần, nhưng trọng giáp quá mức cồng kềnh, một khi xuất ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn vung đao cùng chạy tốc độ. Nặng nhẹ song giáp đều có rõ ràng ưu khuyết điểm, cái này chỉ có thể căn cứ tình huống mà sử dụng. Bước vào kháng kích trung đoạn chỗ tốt ở chỗ hắn đem có thể lại ngưng tụ ra ba loại công hiệu khác biệt giáp trụ. Chu Phàm lại tu luyện một hồi viêm dương khí, lãnh diễm rượu đã bị hắn uống sạch, hiện tại viêm dương khí cũng không nhỏ biến hóa, ngọn lửa đỏ thâm đã hóa thành lạnh lam hòa diễm, uy lực trọn vẹn tăng lên không chỉ một bậc, hoàn toàn có thể cùng hoàng giai trung phẩm phù lục so sánh. Tu luyện xong về sau, Chu Phàm lại lần nữa nhập động, trở lại hôi hà không gian, Son Phấn không tại. Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, không có quá để ý, dù sao lấy chức vụ ngẫu nhiên cũng sẽ không tại. Mà lại cái này Son Phấn so với vụ càng khó giao lưu, tại cùng không tại, ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Phàm tiếp tục trên thuyền tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đạo thuật. Trước đó Son Phấn nói truyền cho hắn lợi hại hơn đao pháp, cái kia hoàn toàn là lắc lư ngữ điệu. Chu Phàm thời gian ngay tại tu luyện cùng Nghi Loan Ti lực sĩ trong công việc trôi qua. Thiên Lương Thành từ cái này muộn phát sinh tiếng vang về sau, liền trở nên yên tĩnh, quái dị sự kiện cũng giảm mạnh, loại tình huống này rất là khác thường. Nghi Loan Ti cũng nhạy cảm phát giác được điểm ấy, triệu hồi không ít dò xét quyệt viên giám sát lấy Thiên Lương Thành, đồng thời bất cứ lúc nào đều duy trì một vị tứ an sử tại Nghi Loan Ti phụ trấn thủ, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như thế đếm rõ số lượng ngày sau, Lý Cửu Nguyệt đang ngồi ở một bên, nhìn xem tay cầm Nghi Loan Ti phủ điện tịch nhìn kỹ Chu Phàm, hắn có chút nhàm chán lắc đầu nói, "Chu Minh, ngươi nhìn nhiều như vậy sách là muốn trở thành phù sư vẫn là nghĩ bỏ võ theo văn làm cái nghèo hèn tú tài?" Chu Phàm không có trả lời, Lý Cửu Nguyệt nhàm chán thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nghĩ làm chút chuyện, loại người này không nhìn thẳng hắn liền tốt. "Chu Minh nha Chu Minh, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi, thế nhưng là nói xong, ta muốn đi phần tung lũng dạo chơi, đến lúc đó ngươi cũng đừng mình bụng trộm chạy." Lý Cửu Nguyệt một mặt chờ đợi nói, "Ta lúc nào đáp ứng dẫn ngươi đi?" Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi không mang ta đi, vậy ta liền tự mình đi." Lý Cửu Nguyệt cười hì hì nói, "Chân dài trên người ta, chẳng lẽ ta còn sẽ không mình đi sao? Vậy ngươi liền tự mình đi, vì cái gì nhất định phải đi theo ta đi? Chính ta một người đi, khẳng định không có chỗ đặt chân, nói không chừng muốn tại giã ngoại màn trời chiếu đất, giống như ta loại này chỉ hưởng phúc công tử ca, có thể chịu không loại này tội. Lý Cửu Nguyệt giải thích nói, nhà ta nghèo, chiêu đại không tầm thường như ngươi loại này đại công tử. Chu Phàm thản nhiên nói, không có việc gì, ta làm sao lại ghét bỏ nhà bạn nghèo đâu. Lý Cửu Nguyệt một mặt nghiêm mặt, ngươi nếu là dám vụng trộm chạy, đến lúc đó ta liền theo Thiên Lương thành xin, mời một đám ca cơ đi nhà ngươi, để các nàng hướng ngươi đòi hỏi qua đêm phí. Chu Phàm cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng hại ta dẫn ngươi đi chính là. Cái này Lý Cửu Nguyệt hành vi có khi ngây thơ giống cái đứa trẻ, nếu là không mang hắn đi, hắn thật sự có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cái này còn tạm được. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm rốt cục đáp ứng, hắn mặt lộ dáng tươi cười, đúng, bá phụ bá mẫu thích gì? Lần đầu đến nhà, ta cũng không thể hai tay chống chân mà đi. Nông thôn nhân không có chú ý nhiều như vậy, ngươi nói hai con gà đến liền đủ. Chu Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, hai con thuần kim chế tạo kim kê loại này lễ vật có thể hay không quá nhẹ chút? Lý Cửu Nguyệt có chút thấp phòng hỏi. Chu Phàm. Chương 265. Chân thực chương 265, chân thực ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thuận miệng nói chuyện trời đất, có Nghi Loan Ti tiểu quan lại vội vã đi tới. Chu Phàm hai người đối với cái này tập mãi thành thói quen, điều này đại biểu có nhiệm vụ một tới. Chu Phàm để sách xuống, Lý Cửu Nguyệt duỗi một chút lưng mỏi, nhìn về phía tiểu quan lại. Lưu bổ đầu tìm hai vị đại nhân. Tiểu quan lại có chút không người trả lời. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tại Thiên Lương Lý Nha phòng nhỏ nhìn thấy lần này người bị hại. Nàng là một nữ tử, nhưng trên mặt lại dùng lụa trắng triệt để che quất, chỉ có một đôi mắt cùng bờ môi lộ ở bên ngoài. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ngồi tại đối diện nàng, đang trên đường tới biết một chút nội tình bọn hắn không có để nữ tử giải khai lụa trắng. Chu Phàm trầm giọng nói, cơ bản tình huống, chúng ta nghe Lưu Bổ Đầu nói qua, bất quá chúng ta vẫn là muốn nghe ngươi nói một chút. Nữ tử cặp mắt kia lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nuốt nuốt nước miếng, sau đó giảng thuật. Nàng gọi Ngụy Chân Chân, là Tây Phường Lương lão gia nhà thuê nha hoàn, gia trụ Đông Phường. Lương lão gia tại Tây Phường không tính lớn cửa nhà giàu, trong nhà không có mua được mấy tên nha hoàn, vì lẽ đó liền thuê 4-5 cái nha hoàn hỗ trợ, nàng liền là trong đó một cái. Mỗi ngày sáng sớm trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nàng liền muốn theo Đông Phường trong nhà đi vào Tây Phường Lương lão gia nhà, là Lương lão gia làm việc, nhưng là trời vừa tối, Lương lão gia nơi đó không có chỗ để các nàng những này thuê nha hoàn ở lại, liền sẽ để các nàng tự mình về nhà. Theo Tây Phường đến Đông Phường, nếu là địa phương xa, rất có thể muốn đi nửa canh giờ đường. Làm nha hoàn rất là vất vả, bận rộn xong đã là ban đêm, các nàng một đám thuê nha hoàn là an toàn, bình thường là cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là một số thời khắc lại là ngoại lệ, dù sao không có khả năng tất cả mọi người có thể đồng thời đem trong tay hoàn thành công tác, cho nên bọn họ có đôi khi chờ không nổi chỉ có thể tách ra đi. Làm như vậy lúc bắt đầu, còn rất là lo lắng, về sau thời gian dài, các nàng thấy không có gì chuyện, liền không có quá để ý ngay tại đêm qua, Ngụy Chân Chân lúc ban ngày nhất thời vô ý, quên giặt hồ nàng phụ trách đệm chăn y phục. Cho đến sắp tới trạm vạng tối lúc, nàng mới nhớ lại việc này. Những này đệm chăn y phục đều là Lương lão gia nhà đổi lại, nếu là hôm nay không thấy, đệm chăn y phục không có kịp thời hong khô, nàng là sẽ bị phạt nửa tháng tiền. Ngụy Chân Chân chỉ có thể để những cái kia thuê bọn nha hoàn đi trước, nàng một người lưu lại giặt hồ đệm chăn y phục. Đợi nàng tẩy xong đệm chăn y phục đồng thời phơi tại trên cây trúc, đã là đêm hôm khuya khoắt. Nàng rất ít loại này canh giờ về nhà, nhưng nàng cũng không thể tại lương phủ đứng một đêm hoặc ngủ trên sàn nhà lên, vậy ngày mai khẳng định không có tinh thần làm việc. Nàng liền chọn mỡ bò đèn lồng giấy, cáo biệt người gác cổng lão nhân, ra lương phủ. Tây Phường mỗi tòa trạch viện trước treo đèn lồng đỏ, nhưng bốn phía tối đến đưa tay không thấy được năm ngón. Tĩnh lặng đến ngẫu nhiên mới có thể nghe được chó sủa thanh âm. Nàng là để phòng vạn nhất, liền đem mình thiếp thân cất kỹ tiểu đăng phủ dán tại đèn vàng lồng lên, tại Tây Phường đường phố con quân cuốn chuyện. Thật không cho theo Tây Phường ra, Thiên Lương đường lớn lanh thanh thanh, nhìn không thấy bất kỳ đèn đuốc. Phóng tầm mắt nhìn lại đều là đen như mực, như sẽ thôn phệ người hắc ám cự thú. Nàng lập tức sinh ra một loại về lương phủ xúc động. Chỉ là nàng ngừng chân suy nghĩ một chút, vẫn là lấy dũng khí đi về phía trước. Nàng vừa đi, một bên để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, mình dọa chính mình. Thiên Lương thành có Nghi Loan Ti có đội tuần tra, an toàn cực kỳ. Nhưng nàng tư duy vẫn là không nhịn được phát tán ra, nghĩ đến những khả năng kia tiềm ẩn trong đêm tối các loại quái dị. Có một loại quái dị tên gọi tùy quyệt, nó thường xuyên trong đêm tối hiện hiện, đi theo người phía sau. Trong thành lão nhân lão là nói, nếu như đi đường ban đêm, có cái gì đập đầu vai, cái kia tuyệt đối không nên quay đầu nhìn, một mực đi lên phía trước. Bởi vì kia là tùy quyệt đang quay vai, một khi quay đầu trông thấy tùy quyệt dáng vẻ, vậy khẳng định không cách nào sống sót. Nàng nghĩ tới đây, bắt đầu cảm thấy mình hai vai có chút run lên, liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tùy quyệt đập đầu vai của nàng. Nếu là thật có tùy quyệt đập vai, nàng yên lặng căn dặn mình cũng không thể quay đầu nhìn, thế nhưng là nàng lại nghĩ chính mình nói không chắc chắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Cái kia tùy quyệt nghe nói vẫn chưa có người nào thấy qua bộ dáng của nó còn có thể sống sót. Nàng không còn dám nghĩ tùy quyệt, nhìn một chút đèn lồng bên trong hỏa diễm, trong lòng ý sợ hãi giảm xuống. Gió mát chậm rãi thổi tới, để trong nội tâm nàng lại là cảm thấy một trận rét lạnh. Trừ tùy quyệt, còn có một loại càng đáng sợ đêm tối quái dị, mọi người gọi nó là thử quyển. Nghe nói thử quyển có thể tùy tiện ngửi được người sợ hãi, người trong đêm tối càng là sợ hãi, thử quyển liền càng dễ dàng xuyên thấu qua cái mũi người đến người kia trong đêm tối vị trí. Một khi bị thử quyển tìm tới, nó sẽ sủa loạn lấy đem người kia kéo vào chỗ tối tươi sống gặm ăn rơi. Ngụy Chân Chân mặt trong đêm tối có chút trắng bệnh, bắp chân của nàng đang run. Nàng khi còn bé chân bị chó đất cắn qua, bắp chân bị gắng gượng cắn xuống một miếng thịt, đau đến nàng kém chút cho là mình chết. Vừa nghĩ tới sẽ bị cái kia thử quyển kéo vào chỗ hắc ám, khi đó nàng sẽ thê lương kêu khóc tha mạng, thế nhưng là thử khuyển cũng sẽ không bởi vì nàng kêu khóc mà bỏ qua nàng, nó sẽ dùng sắc bén răng đem trên người mình thịt từng khối tê cắn xuống đến, nói không chừng vì ngăn ngừa mình dãy rủa đào thoát sẽ còn trước cắn đứt cổ họng của mình. Ngụy Chân Chân cảm thấy mình cổ lộ ra một luồng hơi lạnh, hàn khí này để nàng tinh thần run lên, nàng để cho mình không cần lại nghĩ thử khuyển. Càng là sợ hãi, thử khuyển liền càng sẽ tìm đến nàng. Nàng không ngừng nhắc nhở mình, nơi này chính là có phù tường bảo hộ thiên lương thành, liền xem như hắc ám quái dị cũng vào không được. Vô luận là tùy quyển hay là thử quyển cái gì đêm tối quái dị đều vào không được. Cước bộ của nàng tăng tốc rất nhiều, đi đến đông tây hai phường giao giới Bắc Ngai, ngắm một chút không có một tia đèn đuốc Bắc Ngai, nàng liền vội vàng đi tới. Thế nhưng là lúc này, nàng nghe được chó sủa thanh âm, là theo Bắc Ngai bên trong truyền đến. Trong bóng tối còn truyền đến bốn chân chạy tiếng xào xạc. Là thử quyển, là thử quyển. Nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân run lên, rét lạnh từ đầu lan tràn đến chân lòng bàn tay, nàng dẫn theo đèn lồng điên cuồng bắt đầu chạy. Không nên đuổi theo ta, không nên đuổi theo ta. Trong nội tâm nàng chỉ có ý nghĩ như vậy. Nàng thậm chí nghĩ thổi tắt đèn lồng bên trong ngọn nến tới tránh né sau lưng thử quyển. Thế nhưng là nàng còn sót lại một tia lý trí ngăn cản nàng làm như vậy, nếu là thổi tắt đèn lồng, nàng rất có thể trong bóng đêm triệt để mê thất chính mình. Nàng một bên chạy một bên hối hận, vừa rồi nàng hẳn là hướng về bên phải Thiên Lương đường phố chạy mới đúng, nơi đó có Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha, quái dị cũng không dám đến Thiên Lương đường phố. Nàng chạy thở hổn hộc, cho đến rốt cuộc không chạy nổi, mới không thể không dừng bước lại. Khụ khụ. Chạy quá nhanh nàng nhịn không được ho khan. Nàng cũng hai tiếng, lại vội vàng nhịn xuống không còn ho khan, nghe phía sau động tĩnh. Thử quyển tựa hồ không cùng tới, đằng sau cũng không có sản sạt chạy âm thanh. Lại hoặc là căn bản cũng không có thử quyển, chỉ là nàng quá sợ hai phán đoán ra. Sợ bóng sợ gió một trận, nàng thở một chút, trong lòng bung lòng không ít, sắp tốt. Loại này mất mặt chuyện, ngày mai vẫn là không nên nói cho các nàng biết, miễn cho các nàng trò cười chính mình. Nàng dẫn theo đèn lồng nghĩ như vậy đi mấy bước. Một cái tay từ trong bóng tối vươn ra, khoác lên vai trái của nàng bên trên. Chương 266. Vô diện chương 266, vô diện khoác lên nàng trên vai cái tay kia tựa như một khối băng, cong đến nàng vai trái đều tê dại. Ngụy Chân Chân mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng hai mắt trợn lên nhìn thẳng phía trước, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm đừng quay đầu. Nàng nhấc chân muốn đi đi về trước, thoát khỏi sau lưng vậy rất có thể là theo quyệt quái dị. Thế nhưng là thân thể của nàng cứng đờ, chân của nàng chậm chạp không cách nào bước ra một bước. Trong đêm tối Thiên Lương đường lớn tĩnh lặng im ắng, thời gian giống như bị đọc lại được đồng dạng. Nếu không phải con kia bắt trên vai tay còn đang không ngừng phát ra lệnh ý, nàng sẽ coi là đây hết thảy đều là giả dối. Nàng không cách nào đi về phía trước, giằng co một hồi, ma xui quỷ khiến cổ bắt đầu chuyển động, nàng quay đầu nhìn sang. Chủ nhân của cái tay kia mặc trắng loãng rộng rãi trường sam, có một trương chân nhăn đến không có mặt mày hai miệng mùi mũ qua mặt. Về sau, ta liền mất đi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm liền xuất hiện tại nha môn. Ngụy Chân Chân đứt quãng nói xong chuyện này, nàng một bên hồi ức một bên miệng lớn thở phì phò. Là đội tuần tra người tại Nhanh Hừng Đông lúc phát hiện nàng nằm ở trong thành một góc, mới đưa nàng mang về. Lưu Bổ Đầu giải thích nói, vừa tỉnh không lâu, vì lẽ đó ta gọi các ngươi tới xem một chút. Chuyện này phát sinh ở ban đêm, hẳn là trực đêm lực sĩ phụ trách mới đúng, có thể Ngụy Chân Chân là ban ngày tỉnh lại, liền tạm thời giao đến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trên tay. Ngụy Chân Chân cô nương, ta có thể nhìn xem mặt của ngươi sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ngụy Chân Chân trên mặt được lụa trắng, đồng tử của nàng co rút lại, cúi đầu xuống. Chờ một lát, nàng mới trầm mặc im ắng đưa tay đi mở ra che tại trên mặt một tầng lại một tầng lụa trắng. Lụa trắng bị mở ra, mặt của nàng theo cái trán bắt đầu mãi cho đến cái cằm bị lột đi, tất cả đều là phấn hồng huyết đục, liền cái mũi đều bị cắt đi, giống như bị áp dụng hình phạt cắt mũi, nàng hiện tại là dựa vào miệng của mình hô hấp. Vừa rồi tại kể rõ lúc, nàng miệng lớn hô hấp, không hề chỉ là sợ hãi, mà là nàng cần dùng miệng của mình hô hấp. Lạ thường chính là Ngụy Chân Chân trên mặt không có chảy máu, băng gạc bên trên cũng không có nhuộm vết máu. Lý Cửu Nguyệt có chút không đành lòng rời ánh mắt. Ngụy Chân Chân ô ô khóc lên, nàng trở thành một cái quái vật. Lý Cửu Nguyệt vội vàng đi qua nhẹ giọng an ủi nàng, đồng thời thay nàng dùng lụa trắng đem mặt bao vây lại. Thương thế của nàng. Trầm mặc một hồi, Chu Phàm nhìn về phía Lưu Bộ Đầu. Đây cũng là chúng ta chỗ không hiểu, mang nàng trở về thời điểm, trên mặt của nàng cũng không có máu, giống như là gương mặt kia da bị lột bỏ đến. Đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Lưu Bổ Đầu lắc đầu, "Chu lực sĩ, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì quái dị làm sao? Thích lột mặt quái dị có mấy loại, nhưng nhìn cũng đều không giống." Chu Phàm nhíu nhíu mày, nàng nhìn thấy là không có mặt hình người quái dị. "Lý huynh, ngươi thấy thế nào?" Lý Cửu Nguyệt chính an ủi Ngụy Chân Chân, hắn cũng khẽ lắc đầu, "Ta cũng không có gì ấn tượng, chúng ta có thể đi trở về thẩm tra một chút lại hoặc là hỏi một chút ti phủ bên trong phụ sư nhóm." Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt rất nhanh rời đi Thiên Lương Lý nhà, bọn hắn hướng về cũng coi là quen biết vệ phụ sư thỉnh giáo. Vệ phù sư nghe xong hai người bọn họ miêu tả, sắc mặt rất nhanh nghiêm túc lên, dường như là thủy hương ti phủ bên trong đăng ký qua nhân mị vô diện, nó bị tiêu ký vì huyết toán cấp quái dị, nghe nói thực lực của nó đến gần vô hạn bạch lệ cấp. Quái dị càng là đi lên, mỗi một cấp đều có lệch trời khác nhau, có thể được xưng đến gần vô hạn bạch lệ cấp huyết toán quái dị, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt hai người khẽ biến. Hắc quán bọn hắn còn có thể đối phó, nhưng là huyết toán lời nói liền có chút miễn cưỡng. Bất quá lại có chút không đúng. Vệ phù sư lắc đầu, cái kia vô diện lạc thủy hương mấy lần truy bắt nó, đều để nó đào tẩu, nó rất thích nuốt mặt người. Hai mắt mũi miệng lông mày đều sẽ bị nó đào xuống tới ăn hết, cái kia người sống sót thế mà còn có thể còn lại một đôi mắt cùng miệng, cái này thật sự là có chút kỳ quặc, theo cái này đến xem, lại không giống là vô diện làm. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, tiểu quan lại chạy nhanh tới, nói Lưu Bổ Đầu tìm Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. Hai người sững sờ một chút, sau đó cùng vệ phù sư nói một tiếng cáo tử, cũng nhanh chạy bộ ra thấy Lưu Bổ Đầu. Chu Lực Sĩ, Lý Lực Sĩ, Ngụy Chân Chân vừa phát hiện trên đùi của nàng bị khắc lên một hàng chữ. Lưu Bổ Đầu nói do ý đồ đến, trên mặt hắn mang theo vẻ hoảng sợ. Chữ gì? Chu Phàm hỏi. Ta tới vì Vô Nhãn trả thù Yến Quy Lai, từ hôm nay bắt đầu, một ngày Yến Quy Lai không chết, ta liền lột bỏ 1000 tấm mặt giết 1000 người, giết tới Yến Quy Lai chết mới thôi. Lưu Bổ Đầu đem hàng chữ kia nói ra, sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngụy Chân Chân có thể còn sống sót, cái kia rất có thể là vô diện, nó là để Ngụy Chân Chân cho nó truyền lời tới. Phát sinh chuyện lớn như thế, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lập tức báo cáo. Nghe được là quái dị trả thù, mà lại trả thù đối tượng vẫn là An Đông Sử Yến Quy Lai đại nhân, Nghi Loan Ti phủ lập tức hành động, ngay lập tức phát tin tức thông chi Yến Quy Lai. Hôm nay trấn thủ Nghi Loan Ti phủ chính là Viên Huệ Hòa thượng, hắn suy nghĩ một chút, liền đem đội tuần tra một nửa nhân thủ triệu hồi thành nội, đồng thời phát ra bọn bổ khoái đi tìm hiểu tin tức. Vô luận như thế nào đều muốn đem vô diện tìm ra. Thiên Lương thành bên trong nhất thời thần hồn nát thần tính. Cái này dù sao cũng là tiếp cận Bạch Lệ cấp huyết toán quái dị, thực lực chỉ sợ cùng cái kia Vô Nhãn cũng không kém bao nhiêu, Nghi Loan Ti phủ cũng chỉ có 3 vị tứ an sử đại nhân mới có 5 chắc cùng nó chống đỡ. Dạng này quái dị ẩn vào Thiên Lương thành, không thể tránh né dẫn phát từng đợt rối loạn. Chỉ là Thiên Lương thành cũng không nhỏ, nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm ra một cái quái dị, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Nghi Loan Ti phủ người đều suy đoán, vô diện hiện tại trốn đi, nó chỉ sợ là muốn đợi trời tối, một khi trời tối, mượn hắc ám hoàn cảnh, nó sẽ đại khai sát giới. Nó tự biết không phải Yến Quy Lai đối thủ, bởi vậy muốn lợi dụng giết chết trong thành bách tính tới bức tử Nghi Loan Ti An Đông Sử. Tại trời chiều thời gian, Yến Quy Lai gấp trở về. Hắn mặt lạnh lấy, hắn cũng không nghĩ tới giết chết Bạch Lệ cấp Vô Nhãn, thế mà còn nhảy ra một cái vô diện tới thay nó báo thù. Vô luận là Lạc Thủy Hương hay là Thiên Lương Lý trong ghi chép, đều không có đề cập Vô Nhãn cùng Vô Diện vẫn tồn tại quan hệ. Vô Diện bởi vì thay Vô Nhãn báo thù, mạo hiểm ẩn vào Thiên Lương thành. Yến đại nhân. Viên Huệ Hòa thượng hướng Yến Quy Lai chắp tay trước ngực làm lễ, trong thành đã giới nghiêm, Vô Diện một khi dám nhảy ra giết người, chúng ta liền có thể lập tức tìm được tung tích của nó. Cho dù là Viên Huệ Hòa thượng cũng không dám nói cái gì thượng tiên có đức hiếu sinh, lòng dạ từ bi, để Yến Quy Lai tự sát chuyện. Dù sao nếu để cho quái dị lấy bách tính uy hiếp cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát chuyện, cái kia Nghi Loan Ti liền trở thành trò cười. Vạn nhất nó không xuất hiện làm sao bây giờ? Yến Quy Lai sắc mặt có chút khó coi, nó không xuất hiện, chúng ta cũng không thể một mực dạng này trạng thái trông coi, dạng này không có mấy ngày, đội tuần tra cùng bọn bổ khoái còn có lực sĩ nhóm liền đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhất định phải nghĩ pháp tìm nó ra. Chương 267. Chú người tuyết chương 267, chú người tuyết toàn bộ Nghi Loan Ti phủ đô vận chuyển, Yến Quy Lai triệu tập Chu Phàm bọn người thương thảo một hồi, đám người nhất thời cũng không có cái gì tốt thượng sách, chỉ có thể để trong thành nhân thủ từng nhà từng hộ điều tra. Bất quá dạng này tìm kiếm phương pháp cũng chưa chắc có thể có hiệu quả, dù sao bọn hắn đối mặt chính là quái dị, những cái kia quái dị lợi hại nói không chừng còn có thể hóa thành một đoàn xương mù chui vào bình bình lọ lọ bên trong, làm như vậy không khác mò kim đáy biển. Theo tập thương nghị thất ra, Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm một mặt lo lắng dáng vẻ, hắn nhịn không được nói, Chu Minh là lo lắng Yến đại nhân an nguy sao? Tới Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ một đoạn thời gian, Lý Cửu Nguyệt biết Nghi Loan Ti trong phủ bộ là dựa theo 3 vị tứ an sử phân chia thế lực, hai người bọn họ dù cho không quá tham dự loại sự tình này, nhưng cũng khó tránh khỏi bị dán lên nhãn hiệu, tỉ như hắn Lý Cửu Nguyệt liền là thuộc về Áo Công Công cùng một bọn, Chu Phàm thì là Yến Quy Lai bên kia. Vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt liền cho rằng Chu Phàm đang lo lắng cấp trên của mình. Chu Minh thật sự là tốt thuộc hạ, bất quá Yến đại nhân. Lý Cửu Nguyệt lại là nói như thế. Yến đại nhân thực lực cao siêu, cái kia nhân mị vô diện cũng không phải đối thủ của hắn, ta lo lắng hắn làm cái gì? Ta là lo lắng chính ta. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, "Chu Minh lời này giải thích thế nào?" Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng nói, "Cái kia vô nhãn đầu là bị ta chặt đi xuống." Chu Phàm có chút đau đầu nói, "Vô diện trở về trả thù, vạn nhất biết là hắn chặt xuống vô nhãn đầu, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai còn có thể đoán được cái này quái dị cũng có thân hữu đoàn. Bất quá coi như lúc ấy đoán được, Chu Phàm đoán chừng mình cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy." Lý Cửu Nguyệt nghe xong đầu đổi sự tình, hắn mặt lộ vẻ quái dị nhịn không được khẽ cười nói, "Chu Minh tốt bổ đạo, ta lúc ấy không phải sợ nó không chết sao?" Chu Phàm có chút nổi nóng giải thích nói, "Ta đoán nha, cái kia vô diện cùng vô nhãn nói không chừng là một đôi vợ chồng, ngươi làm thịt nó tướng công, nó nếu là biết chắc không tha ngươi." Lý Cửu Nguyệt vừa cười vừa nói, "Ai quản bọn họ là quan hệ như thế nào, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm nó ra, bằng không liền phiền phức." Chu Phàm thở dài nói, "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng thật để nhân mị vô diện tìm tới cửa, có muốn hay không ta cho ngươi mấy đạo phù lục hộ thân?" Lý Cửu Nguyệt mặt lộ quan tâm vẻ mặt nói, "Không cần, phù lục đã đầy đủ, nó nếu là thật dám đến." Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, phía sau không có nói ra. Đảo mắt trời liền tối xuống. Tối nay Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha người đều muốn trực ban. Nếu là hơn 10 vạn người Thiên Lương thành thật trong vòng một đêm để vô diện giết 1000 người, cái kia một ti một nha tất cả mọi người phải tao ương. Chu Phạm những này trực ngày người cho phép nghỉ ngơi nửa canh giờ, xử lý một ít chuyện riêng. Lý Cửu Nguyệt lưu tại Nghi Loan Ti phủ không có trở về, mà Chu Phạm thì là không mang theo lão huynh một thân một mình ra Nghi Loan Ti phủ hướng Tây Phường nơi ở đi đến. Chu Phạm quả thật có chút lo lắng, dù cho cái kia nhân mị vô nhãn là Yến Quy Lai đánh thành trọng thương, nhưng sau cùng một đao đến cùng còn là hắn chặn, vì lẽ đó hắn không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn trở về là lấy cự đao, có cự đao cùng lợi kim phủ, coi như vô nhãn thật tìm tới hắn, hắn có một phần tốt hơn bảo hộ. Nên Chu Phàm bước vào viện lạc thời khắc đó, sắc mặt của hắn khẽ biến. Trong sân bay xuống màu đỏ đông tuyết. Đây chính là mùa hạ, không có khả năng tuyết rơi, mà lại coi như đông thiên hạ tuyết, cũng không phải là huyết sắc. Chu Phàm hướng về cổng đội vàng tối lui, chỉ là cửa sân biến mất. Toàn bộ viện lạc biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn lâm vào một cái quái dị thế giới bên trong, có chút quái dị có thể thi triển ra cùng loại kết giới quỷ vực. Chu Phàm nhanh chóng tay lấy ra cấm tà phù, giáng tại cánh tay trái của mình bên trên, sau đó rút ra tinh xương đao dị, một đao bổ vào trước kia cửa sân vị trí. Ken một thanh âm vang lên, tinh xương đao dị bị bắn ngược trở về. Chu Phàm không tiếp tục tới kịp dán lên phù lục nếm thử, hắn tìm một cái màu đỏ đông tuyết sẽ không rơi xuống biên giới vị trí. Máu này hồng tuyết tiêu thực sự là quá quỷ dị, hắn không dám để cho đông tuyết đụng vào thân thể của mình. Trắng xóa trong không gian, phòng ốc cửa sân đều hoàn toàn biến mất. Chu Phàm bốn phía quét mắt, cảnh giác không gian hết thảy, với hắn mà nói, tình huống rất nghiêm trọng. Một cái thân ảnh màu trắng tại Chu Phàm ngoài một trượng như ẩn như hiện, nó có một trường không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt, là vô diện. Chu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, vô diện xuất hiện tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn. Ngươi là ai? Tại sao là ngươi? Không phải Yến Phi Lai, là ngươi giết Vô Nhãn. Vô diện kinh ngạc thanh âm trong không gian quanh quẩn. Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra ba đạo khắc rõ màu trắng phủ văn phủ lục, hắn lắc lắc đầu nói, không phải, ngươi tìm nhầm người. Vô diện sẽ khoan hồng lòng tay áo trắng bên trong rối ra không có huyết sắc tay, nó trong lòng bàn tay nắm giữ một đầu ngưng kết huyết tuyến, tơ máu hóa thành mũi tên chỉ hướng Chu Phàm. Chu Phàm khẽ mắt nhảy một chút, tay của hắn đem ba đạo phù lục từng cái dán tại tinh xương đao dị bên trên. Không có sai, liền là ngươi. Vô diện thanh âm bao hàm đoán độc ý, lúc đầu ta cùng Vô Nhãn vô luận ai thôn phệ ai, đều có thể lại tăng thêm một cấp, thế nhưng là toàn bộ để ngươi hủy, ta muốn ngươi nhận hết thế gian tất cả thống khổ. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn xem Vô Diện. Không gian bên trong bay xuống huyết sắc đông tuyết, đột nhiên đổi phương hướng, toàn bộ hướng Chu Phàm dũng mãnh lao tới. Chu Phàm vội vàng tránh né, có một mảnh đông tuyết mắt thấy là phải rơi vào vai phải của hắn bên trên. Màu đen dây nhỏ bay chui mà ra, đem hắn bả vai bao phủ lại. Đông tuyết rơi vào đen thúy giáp trụ bên trên, dần dần hòa tan. Suy một tiếng, cơ tà phù bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Chu Phàm đồng tử co rụt lại, cái này đông tuyết là một loại nguyên rủa. Đây là chú người tuyết, chỉ cần nhiễm phải liền sẽ để ngươi ruột xuyên bụng nát chậm rãi mà chết. Đứng bất động Vô Diện phát ra tiếng cười quái dị, nó nói cho Chu Phàm, liền là muốn để Chu Phàm trước khi chết cảm nhận được càng nhiều sợ hãi. Chu Phàm trên thân có cấm tà phù, có thể chống cự nguyên rủa, nhưng lại có thể có bao nhiêu nói dạng này phù lục có thể tiêu hao. Theo Vô Diện, Chu Phàm bước vào nó bố trí tỉ mỉ quyệt vực một khắc kia trở đi, kết quả liền chú định, Chu Phàm thậm chí không cách nào hướng nó vọt tới khởi xướng một tia phản kích. Các loại giết cái này trẻ tuổi võ giả, suy nghĩ tiếp pháp bức tử Yến Quy Lai, Vô Diện trong lòng âm ầm nghĩ. Chu Phàm ngắm một chút đã thiêu đốt một nửa cấm tà phù, thân thể của hắn hiện ra tử kim quang mang. Quang mang ngưng kết thành tử kim giáp nhẹ phía trên có từng đạo hình đường thẳng đường vân hiện hiện mà ra. Đông tuyết lại mang bay xuống, rơi vào giáp trụ bên trên, nhưng cấm tà phù đã đình chỉ thiêu đốt. Chu Phàm mới yên tâm lại, đây không phải đơn thuần giáp nhẹ, mà là giáp nhẹ phía trên bao phủ một tầng dị giáp, tử kim bắt giáp dị giáp có thể trình độ nhất định chống cự băng lôi thủy hỏa nguyên rủa các loại dị thường trạng thái. Vô Diện nhìn thấy toàn thân bị bao phủ tại tử kim giáp trụ bên trong Chu Phàm, nó sững sờ, cái này trẻ tuổi võ giả dùng chính là cái gì pháp khí? Bất quá tại nó ngây người ở giữa, Chu Phàm đã hét lớn một tiếng, không nhìn bầu trời bay xuống đông tuyết, hướng nó bay thẳng mà tới. Chương 268. Giáp chương 268, giáp mắt thấy không nhìn chú người tuyết vọt tới Chu Phàm, Vô Diện trong lòng bị kinh, nó lúc đầu cho rằng người này có thể giết chết Vô Nhãn là bởi vì Yến Quy Lai nguyên nhân, hiện tại xem ra chưa hẳn. Đao dị lượn lờ lấy từng đạo mảnh sợi thô phong lưu, hướng Vô Diện nhanh bổ mà đi. Đao dị bên trên dán chính là ba đạo hoàng giai thượng phẩm lưu phong phủ, uy lực không tính yếu, chỉ cần có thể bổ chúng Vô Diện. Chỉ là Vô Diện thân ảnh như biến hóa, tránh đi đao dị, nó cặp kia tay áo dài một quyển thành hai thanh trường kiếm. Thân ảnh của nó chỉ là nhoáng một cái liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ hướng phía sau hắn cuốn đi. Hắn thân thể uốn éo, trong tay đao dị ngang qua hướng sau chặt chém. Đinh đinh hai tiếng, đao dị cùng hai thanh trường kiếm va chạm một chút, vừa chạm liền tách ra. Vô Diện như huyễn ảnh, đột nhiên lại đến Chu Phàm bên trái thì trường kiếm đâm ra. Chu Phàm vung đao lại bổ, hắn khoái đao đầy đủ nhanh, tuyệt đối có thể theo kịp. Thế nhưng là Vô Diện trường kiếm bỗng nhiên thu hồi lại, thân thể của hắn nhoáng một cái liền đến Chu Phàm phía sau lưng, song kiếm đâm ra. Ken một tiếng, song kiếm đâm vào Chu Phàm phía sau lưng, thử kim giáp trụ phía trên hỏa hoa vang khắp nơi. Chu Phàm bị một nhát này lực lượng đánh trúng hướng về phía trước ngã mấy bước. Chu Phàm phía sau lưng đau nhức, nhưng trong lòng hắn càng là bốc lên thấy lạnh cả người. Cái này Vô Diện tốc độ thực sự quá nhanh, so với tốc độ đoạn võ giả nhanh hơn. Vô Diện thân ảnh dừng lại một chút, nó không nghĩ tới Chu Phàm giáp trụ sẽ như vậy kiên cố, song kiếm của nó thế mà không cách nào phá mở cái này giáp trụ phòng ngự. Chu Phàm mau mau quay người, hắn biết vừa rồi thiếu chút nữa, giáp nhẹ bên trên nhiều hai cái lỗ, bất quá giáp nhẹ động rất nhanh liền khép lại. Vô Diện trong lòng cười lạnh, coi như phòng ngự lại cao, cũng chỉ là bia ngắm của nó mà thôi, tốc độ của nó cực nhanh, Chu Phàm ngay cả dính vào thân thể nó một tia cơ hội đều không có. Một kiếm đâm không thủng, vậy liền nhiều tới mấy kiếm. Vô Diện lại di động, tại trắng xóa không gian bên trong, thân thể của nó nhanh đến mức lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, liền xem như bình thường tốc độ đoạn võ giả cũng không bằng tốc độ của nó nhanh. Nó vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, chỉ là Chu Phàm giáp nhẹ bắt đầu khuyết tán ra một vòng tử kim quang mang, giáp nhẹ hóa thành trọng giáp. Vô Diện trường kiếm mấy lần bổ ra, chém vào tại trọng giáp phía trên. Cái này chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Những này vết kiếm rất nhanh liền bị vết kim khép lại. Chu Phàm từ bỏ di động, hắn liền đứng để vô diện công kích, toàn thân của hắn bao phủ tại dày đặc tử kim áo giáp bên trong. Chu Phàm không có để thân thể bộc phát, bởi vì coi như bộc phát, hắn cũng theo không kịp cái này vô diện tốc độ. Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, chờ thời gian dài, rất nhanh liền sẽ có người phát hiện ta biến mất, đến lúc đó coi như ngươi muốn đi cũng đi không. Chu Phàm cười lạnh nói. Vô diện giận dữ, nó vài kiếm chém vào dày đặc giáp trụ bên trên, đều không thể đâm rách Chu Phàm tầng ngoài cùng tử kim áo giáp. Nó không thể không thừa nhận Chu Phàm nói rất có đạo lý. Chu Phàm trốn ở trong mai rùa, nó thật không thể làm gì. Chú người tuyết cũng vô pháp đối Chu Phàm đưa đến hiệu quả. Vô diện thân thể lắc lư, nó đến Chu Phàm sau lưng, cặp kia tay áo ngưng tụ thành trường kiếm cũng mềm xuống dưới, trong lòng rất là không cam lòng nó tới gần Chu Phàm phía sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Ngươi cũng giết không ta, ta sẽ còn trở lại. Chỉ là vô diện lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Phàm khoác lên tử kim trọng giáp như là con nhím, phía sau bắn ra vô số tử kim mọc gai, mỗi một cây mọc gai đều có dài một trượng. Lần này biến cố rất đột nhiên đến vô diện đều chưa kịp phản ứng, nó liền bị vô số tử kim mọc gai đâm xuyên, sâu dòng máu màu xanh lục theo thân thể huyết động bên trong phun tung tóe mà ra, máu hướng tử kim mọc gai trượt xuống nhỏ xuống. Vô diện kêu thảm, nhiều như vậy tử kim mọc gai xuyên qua thân thể của nó, liền giống như vạn tiễn sâu bắn, nó không có chết, nhưng nhất thời cũng vô pháp động đậy. Tử kim mọc gai co vào, nó cả người cũng đi theo co vào tử kim mọc gai chậm rãi thu hồi. Chu Phàm quay người, che thiết giáp cổ tay bóp lấy vô diện cổ, hắn nhìn xem tấm kia có vô số huyết động mặt lạnh cười nói, có thể tính bắt được ngươi cái này con chuột nhỏ. Vô diện thoát, nó sợ hãi liều mạng dây rồi lấy, cái kia ống tay áo hóa thành trường kiếm không ngừng đâm về tử kim giáp trụ, phát ra đinh đinh âm thanh. Che kín thuần trắng phủ văn tinh xương đao dỉ một đao đâm vào tấm kia không có ngũ quan trên mặt, đưa nó mặt đâm một cái thông thấu. Chu Phàm buông ra tay trái, đao dỉ lại hướng phía dưới phủi đi mà xuống, đem vô diện chém thành hai khúc. Vô số phong nhận theo đao dỉ sinh sôi mà ra, xoắn nát vô diện cái kia quái dị thân thể cùng áo trắng, không giữ lại cho mình xuống thê thảm quái dị tiếng kêu quanh quẩn. Quyền vực cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chu Phàm thu đao vào vỏ, trong thân thể của hắn tử kim quang mang cũng theo đó tản ra. Cái kia bỗng nhiên bắn ra tử kim mọc gai là tử kim bắt giáp bên trong cức giáp, có thể tại bất luận cái gì phương hướng bắn ra sắc bén mọc gai, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, rất hữu dụng một loại giáp trụ hình thái. Nếu không phải dựa vào cái này đột phát cức giáp, chỉ sợ cũng phải làm cho cái này huyết toán cấp vô diện trốn. Trắng xóa quyệt vực biến mất về sau, hắn nhìn xem đen như mực tiểu viện, có chút phiền não lắc đầu, vô diện đều để hắn giết, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng Nghi Loan Ti giải thích. Dù sao kháng kích đoạn tu sĩ đối phó hắc oán đều có chút miễn cưỡng, muốn đánh thắng huyết oán hơn nữa còn là tiếp cận bạch lệ cấp huyết oán, liền xem như phổ thông tốc độ đoạn đều không thể làm được. Nhưng hắn lại thắng. Chu Phàm thở dài, hắn do dự một chút, vẫn là rời đi tiểu viện, rất nhanh liền trở lại Nghi Loan Ti phủ. Ngươi không phải đi cầm đồ vật sao? Làm sao đi lâu như vậy? Ta còn chuẩn bị đi tìm một cái ngươi. Lý Cửu Nguyệt nhìn thấy Chu Phàm trở về liền đi tới có chút kỳ quái hỏi. Lao huynh nằm trong góc, nó vừa rồi đang ngủ, Chu Phàm nghĩ đến lúc đầu chỉ là trở về một chuyến rất nhanh liền về, vì lẽ đó hắn liền không có gọi lão huynh. Ra một số việc. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ta đi trước tìm Yến đại nhân, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Chu Phàm tìm tới Yến Quy Lai thời điểm, Yến Quy Lai ngay tại nhíu mày khổ tư, hắn nhìn thấy Chu Phàm đến, mới lông mày giãn ra nói, Chu Phàm, có phải là nghĩ ra biện pháp gì tốt đối phó vô diện? Vô luận biện pháp gì, đều có thể nói ra nghe một chút. Nhân bị vô diện. Chu Phàm dừng lại một chút, đã chết. Ngươi nói cái gì? Yến Quy Lai mặt lộ một trận kinh hãi, nó là thế nào chết? Nó tới giết ta, sau đó bị ta giết. Chu Phàm mặt lộ cười khổ nói, liền ngươi một người. Yến Quy Lai sững sờ hỏi, Chu Phàm chỉ là kháng kích đoạn, hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Cũng không chỉ ta một người. Chu Phàm nói đến ấp úng, còn có một người trùng hợp tại, hắn giúp ta đại ân. Yến Quy Lai thấy Chu Phàm thần sắc, hắn nháy mắt não bổ ra một cái Chu Phàm sư phụ một loại trưởng bối, vô diện tìm tới Chu Phàm, sau đó bị Chu Phàm trưởng bối tiện tay diệt tình hình. Ngươi nếu là không tiện nói, có thể không nói, người kia đi sao? Yến Quy Lai kịp phản ứng sau hỏi. Đi. Chu Phàm trả lời. Đi. Yến Quy Lai có chút tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn để Chu Phàm giới thiệu gặp mặt một chút, bất quá hắn rất nhanh cười lên, không quản như thế nào, vô diện chết đều là một chuyện tốt. Chương 269. Sân khấu kịch chương 269, sân khấu kịch vô diện chết một lần, Nghi Loan Ti phủ cùng Thiên Lương Lý Nha đều tính thở phào. Bất quá Yến Quy Lai không có trắng trợn trương dương vô diện là ai giết, tại Nghi Loan Ti phủ chỉ có chút ít có thể đếm được mấy người biết vô diện chết cùng Chu Phàm có quan hệ. Nhưng cái này trung quy là Chu Phàm trưởng bối giết, Yến Quy Lai vẫn là đem giết chết vô diện công lao cho Chu Phàm đi lại, cái này khiến Chu Phàm thu hoạch được một bút phong phú tích điểm. Đáng tiếc là Nghi Loan Ti phủ tàng bảo các điện tịch lại hoặc là đan dược pháp khí, so sánh với Hôi Hà không gian phẩm chất, vẫn là kém quá xa. Chu Phàm đi qua một lần, hắn có chút không để vào mắt, chỉ là dùng tích điểm chọn lựa mấy đạo phẩm chất coi như không tệ phụ lục. Áo công công mới từ bên ngoài trở về, hắn liền theo mình trung thành phụ tá nơi đó biết được vô diện một chuyện, khi hắn nghe được vô diện cái chết công lao ghi tạc Chu Phàm trên thân, hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai đây là muốn nâng cái kia Chu Phàm thượng bị, nâng đi, trèo càng cao, liền té càng đau. Áo công công đôi lông mày nhíu lại có chút khinh thường nói: Chíu Thâm Thâm đang lúc bế quan tu luyện thần công, chỉ cần Chíu Thâm Thâm thần công sơ thành, đến lúc đó hắn liền sẽ để Chíu Thâm Thâm gia nhập Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti. Cái kia Chu Phàm lại như thế nào so ra mà vượt Chíu Thâm Thâm? Bất quá áo công công trên mặt rất nhanh lại lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, hắn lại không hy vọng Chu Phàm nhanh như vậy bị Chíu Thâm Thâm làm hạ thấp đi. Chíu Thâm Thâm tiểu tử thúi kia tính cách bướng bỉnh cực kỳ, áo công công đều nhanh nói vào miệng, kết quả vẫn là không khuyên nổi hắn, hắn thế mà thật phát một cái muốn đường đường chính chính đánh bại Chu Phàm hoài nguyện. Nghĩ tới đây, Áo Công Công than thở, tốt như vậy người kế tục, thế nhưng là vì cái gì đầu óc liền không hiểu nghiệm đâu. Hoài nguyện cùng quy tắc cùng tâm lực có quan hệ, chỉ cần mình trong lòng cho rằng có thể thực hiện hoài nguyện, mà không đi thực hiện hoài nguyện, tu vi kia sẽ cũng không còn cách nào tiến thêm. Vì lẽ đó kéo lấy không đi cũng là không được. Hắn nghĩ lại nghĩ vẫn là cảm thấy tính. Dù sao đằng sau còn có hai cái hoài nguyện, liền xem như lãng phí một cái. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, hắn không có trông thấy Son Phấn thân ảnh, thử nghiệm gọi bài câu, Son Phấn cũng chưa từng xuất hiện. Chu Phàm liền không có lại kêu to Son Phấn, thực ra trong lòng của hắn minh bạch, nếu như hắn nói mình muốn câu cá, Son Phấn sợ rằng sẽ bị thuyền bục ra. Đến lúc đó nữ nhân này bất mãn, nói không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần đến, về sau muốn tìm nàng giám định nàng không cách nào cự tuyệt, nhưng muốn cùng nàng giao dịch vật phẩm gì, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để ý chính mình. Hắn giết vô diện, hẳn là có thể tích lũy 8 đầu lớn sáng trùng. Nhưng hắn một mực tại vững chắc kháng kích trung đoạn cảnh giới, thành thạo tử kim bắt giáp hiện hữu 5 giáp, huyết long đan còn có 2 viên không có dùng, cũng không vội mà câu cá. Những cái kia lớn sáng trùng vẫn là chứa được, các loại xung kích tốc độ đoạn lại dùng, tốc độ đoạn cần sáng trùng sợ rằng sẽ là một cái con số rất lớn. Có 2 viên huyết long đan, hắn nghĩ bước vào chống lại cao đoạn sẽ không thật lâu. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ những thứ này việc vặt, mà là bắt đầu nghiêm túc tu luyện đạo pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti đã có hơn nửa tháng thời gian, cách hắn nghỉ ngơi thời gian cũng càng ngày càng gần. Vừa nghĩ tới cũng nhanh có thể trở lại phần thung lũng nhìn thấy cha mẹ tiểu Liễu bọn hắn, Chu Phàm trên mặt liền lộ ra nụ cười thản nhiên, không ra khỏi cửa bên ngoài người vĩnh viễn sẽ không biết một người người đối diện bên trong lo lắng. "Này này, ngươi tại cười ngây ngô cái gì?" Một bên truyền đến Lý Cửu Nguyệt ồn ào thô giọng. Chu Phàm ngắm một chút cái mặt này sắc vàng như nến cộng tác, "Ta đây là rất bình thường cười, không phải cười ngây ngô. Ngươi nhìn ta đây là cái gì?" Lý Cửu Nguyệt nhếch môi lộ ra một cái rất ngu ngốc giả cười. "Cười ngây ngô?" Chu Phàm bình luận. "Ngươi vừa rồi dáng tươi cười so ta cái này còn muốn ngốc." Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhịn không được cười lên. Hai người hiện tại đang ngồi ở trong sảnh chờ lấy nhiệm vụ, mấy ngày nay Thiên Lương Thành tại vô diện sau khi chết, trở nên có chút bình tĩnh. Bất quá rất nhanh liền có người bước nhanh đi tới, lần này không phải đã từng nhìn thấy tiểu quan lại, mà là Viên Huệ Hòa thượng. "Chu Phàm, Lý Cửu Nguyệt, các ngươi theo bần tăng tới." Viên Huệ Hòa thượng giống như đã từng như thế mặt âm trầm, bất quá từ hắn thanh âm dồn dập có thể biết được hắn rất là vội vàng sao động. Chu Phàm hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người lập tức đứng lên, đi theo Viên Huệ Hòa thượng sau lưng. Viên Huệ Hòa thượng mang theo Chu Phàm hai người rời đi Nghi Loan Ti phủ, hướng về phố Nam phương hướng mà đi. So sánh phố Bắc, phố Nam lộ ra quặng khuếch không ít, phố Nam phía Đông là tuần tra doanh địa, mà phố Nam phía Tây chính là Thiên Lương phiên chợ. Tại phiên chợ, hội tụ đại lượng cửa hàng, tiệm gạo, hiệu cầm đồ, người môi giới, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, vải trang các loại cái gì cần có đều có, cùng phiên chợ liền nhau, lại không giống nhân khẩu hội tụ phố Bắc, phố Nam tự nhiên quặng khuếch rất nhiều. Viên Huệ Hòa thượng đi ở phía trước, rời đi phố Nam, hướng về phiên chợ bên trong đi đến. "Viên Huệ pháp sư, chúng ta đây là muốn đối phó dạng gì quái dị?" Chu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là Chu Phàm hai người lần thứ nhất đi theo một vị tứ an sử cùng một chỗ hành động. "Không phải quái dị, mà là người." Viên Huệ Hòa thượng trầm giọng nói. "Người?" Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai mặt nhìn nhau bình thường tới nói, trong thành có quan hệ người chuyện, liền xem như võ giả, đều sẽ từ Thiên Lương Lý Nha tới xử lý, Nghi Loan Ti rất ít đúng tay. Muốn để Nghi Loan Ti tứ an sử đại nhân tới xử lý sẽ là người nào? Vừa mới bước vào Thiên Lương phiên chợ, bên hai có thể nghe được đều là tiếng huyên náo, đây là Thiên Lương thành ban ngày dòng người dày đặc nhất khu vực. Thiên Lương thành đại thương nhân, hành thương còn có một số đi dã ngoại mạo hiểm kiếm tiền võ giả cũng phần lớn hội tụ ở đây. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đã từng tới đây đối phó qua quái dị, đối vùng này cũng coi là quen biết. Hai người bọn họ đi theo Viên Huệ Hòa thượng bước chân, rất nhanh liền đến phiên chợ khu vực trung tâm. Người ở đây lưu thiếu rất nhiều, có thể ở trung tâm khu vực mở tiệm tất cả đều là bán ra vàng bạc, chân quý khoáng thạch các loại quý hiếm đồ vật cửa hàng. Ở trung tâm khu vực còn xây dựng một cái sân khấu kịch mỗi ngày đều sẽ có gánh hát diễn kịch, diễn phần lớn là tài tử giai nhân, lại hoặc là dân gian quái dị cố sự. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đến xem qua mấy lần, bất quá Chu Phàm đối với mấy cái này đồ vật thưởng thức không đến, cũng rất ít tới. Sân khấu kịch gánh hát phần lớn là Thiên Lương thành thương nhân bỏ tiền nuôi lại hoặc là đi nơi khác mời đến. Gánh hát hát hí khúc trước bình thường biết hát tụng một chút bỏ tiền thương nhân cùng thương nhân mở cửa hàng, xem như thế giới này một loại tuyên truyền phương thức. Bởi vậy sân khấu kịch hàng năm đều sẽ nhận thương nhân truy phủng, nhà này hát xong nhà kia liền không kịp chờ đợi đưa tiền lên đài. Mà hát hí khúc bình thường là buổi chiều bắt đầu, diễn đến ban đêm mới có thể kết thúc. Trong thành bách tính có đôi khi không có việc gì cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt xem kịch. Chỉ là hôm nay có chút không giống bình thường, rõ ràng là buổi sáng liền đã tụ tập rất nhiều người tại sân khấu kịch vừa nhìn náo nhiệt. Trên sân khấu có một cái ngồi xếp bằng lấy hòa thượng. Hòa thượng nhìn hơn 40 tuổi, mặc mới tinh đông gòn cà sa, sắc mặt hắn kiên nghị, song môi quan hậu, hai mắt hơi khép. Tụ tập tại sân khấu kịch người lộ ra rất yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có nhỏ bé tạp âm từ trong đám người truyền ra. Có chút thành kính thậm chí đã té quỵ dưới đất, hướng hòa thượng này quỳ lạy. Hòa thượng mở ra hai mắt, hắn như có như không nhìn về phía Chu Phàm ba người bên này, hắn nhìn chính là Viên Huệ hòa thượng. Bất quá hắn rất nhanh rời ánh mắt. Chương 270. Yêu tăng chương 270, yêu tăng thế gian hữu thường. Thế gian vô thường. Thế gian hữu thường vô thường. Trên sân khấu tăng nhân mở miệng chậm rãi nói, Phật tổ từng nói, hữu thường vô thường đều không phải ích không phải trí, nói cách khác thảo luận những này bất lực tại chúng ta tu hành. Thế nhưng là thế nhân ngu muội, cũng nên hỏi cho rõ. Tăng nhân thanh âm ở trong sân chậm rãi quyết tán, muốn hỏi cái minh bạch, là bởi vì thế gian quái dị hoành hành, chúng sinh đều tại bể khổ chìm nổi. Chúng sinh không hiểu, vậy liền không cách nào siêu thoát, ngã Phật từ bi liền thay chúng sinh cho ra đáp án, thế giới lớn, miễn cưỡng diệt diệt chính là trạng thái bình thường, có thể chia làm thành được xấu không tứ kiếp. Thành chính là thế giới sinh ra, được chính là thế giới duy trì lấy vốn có cân bằng, xấu cấp dạng thuật là thế giới dần dần sụp đổ, không liền là đại hủy diệt, hết thể quy về hư vô. Mỗi một cấp đều sẽ tiếp tục mấy trăm kỷ nguyên, chúng ta liền ở vào xấu cấp bên trong. Kiếp số như thế nào tránh? A Di Đà Phật, kiếp số tránh cũng không thể tránh, chỉ có thành kính tín Phật, sau khi chết tiến vào luân hồi mới có thể có lấy siêu thoát. Tăng nhân thanh âm truyền vào trong tràng trong thai của mỗi người, xem trò vui dân chúng đối tăng nhân nói ngữ nghe được mơ mơ màng màng, nửa hiểu nửa không hiểu. Thậm chí có mặt người lộ vẻ không kiên nhẫn, chỉ là nghĩ đến cái này tăng nhân lợi hại, bọn hắn lại không dám lên tiếng. Viên Huệ Hòa thượng sắc mặt âm trầm, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Chu Phàm hai người thấy Viên Huệ Hòa thượng bất động, bọn hắn tự nhiên bất động. Bất quá Chu Phàm cảm thấy cái này tăng nhân lời nói nghe tựa hồ có chút đạo lý, quái dị hoành hành tại thế, nghe có chút dường như tăng nhân nói tới xấu cướp. Đừng nghe cái kia yêu tăng nói mỏ mê tâm trí. Lý Cửu Nguyệt trông thấy Chu Phàm trầm tư hình, hắn nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ. Chu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, ở kiếp trước, hắn thấy qua tông giáo cũng không ít, càng là luận thế, tông giáo liền càng nhận hoan nghênh, những này diệt thế lý luận, nghe có đạo lý, thực ra đều là nói mỏ, hắn đương nhiên sẽ không tin. Tăng nhân nói một hồi, hắn liền ngậm miệng không nói, mà là đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, mới có thể nhìn thấy hắn dáng người dị thường cao lớn, sáu thước có thừa. Một cái tiểu sa di bưng lấy một khay bước nhanh đi tới, trên khay mặt có một khối bài trắng. Tăng nhân vạch trần bài trắng, là một thanh lóe ra hàn quang truy thủ. Nhìn xem chuôi này truy thủ, đám người càng là yên tĩnh im lặng, bọn hắn bình tức tĩnh khí nhìn xem. Chu Phàm nhận bầu không khí lây nhiễm, hắn cũng là chăm chú nhìn tăng nhân, muốn nhìn một chút cái này tăng nhân đến tột cùng phải làm những gì. Viên Huệ Hòa thượng sắc mặt lạnh hơn. Cái kia trung niên tăng nhân cầm lấy cây truy thủ này, sắc mặt hắn bình tĩnh hướng mình hầu kết đâm tới, truy thủ trực tiếp đâm vào hầu kết, cho đến chỉ có thể nhìn thấy dao găm trôi. Trong đám người nhịn không được vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chu Phàm cũng là sửng sở, cái này tăng nhân là tại tìm đường chết sao? Truy thủ vào cổ họng, nhưng không có bất kỳ huyết dịch chảy ra. Trung niên tăng nhân trên mặt càng là không có lộ ra một tia thống khổ, trong tay hắn cầm chùy thủ từ giữa đó hướng hai bên đong đưa bắt đầu cắt chém. Chu Phàm thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt cắt thịt sâu sắc âm thanh. Chu Phàm triệt để sửng sốt. Trung niên tăng nhân dùng sắc bén chùy thủ đem đầu lâu của mình hoàn chỉnh cắt đi, chân nhắn cổ cùng đầu lâu vẫn không có một tia máu chảy xuống. Hắn ném đi chùy thủ, hai tay giơ đầu lâu của mình, nhìn xem bên dưới sân khấu kịch tất cả bách tính, ngã Phật từ bi. Hắn bắt đầu nhắc tới lên vài câu kinh văn đến, phía dưới có thành kính bách tính cũng đi theo nhắc tới quỳ lạy không thôi. Không ít người trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tăng nhân nhìn không giống là đùa nghịch ma thuật, chẳng lẽ còn thật có thể cắt đầu không chết. Trung niên tăng nhân một bên nhắc tới kinh văn, hắn vừa đi đến sân khấu kịch trên cây cột, từ nhỏ sa di trong tay tiếp nhận cái đinh, hắn dùng thật dài cái đinh theo trên trán của mình đâm vào, đem đầu lâu của mình đính tại trụ cột bên trên. Sau đó không đầu thân thể ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực, cái kia bị đinh lấy đầu lâu, cặp kia khoan hậu môi còn đang không ngừng nhanh chóng lẩm bẩm kinh văn. Quỳ xuống người càng tới càng nhiều. Cái này yêu tăng thật sự có tài. Lý Cửu Nguyệt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói. Chu Phàm nhìn xem cái kia đính tại trụ cột bên trên đầu lâu, hắn không hiểu chút nào đồng thời, trong lòng cũng đang nghĩ, nhìn thế giới này truyền bá tín ngưỡng, cũng là một môn việc cần kỹ thuật, nếu là đặt ở hắn thế giới kia, có bực này bản sự truyền bá tín ngưỡng. Đoán chừng đã sớm tiến vào tháng này phần sự bắn danh sách. Không sai biệt lắm. Một mực trầm mặc không nói Viên Huệ Hòa thượng đống nhiên mở miệng nói ra. Cái gì không sai biệt lắm? Chu Phàm có chút kỳ quái nghĩ. Viên Huệ Hòa thượng không có trả lời, tại sân khấu kịch một góc, một nén hương dập tắt ngay mắt, trung niên tăng nhân đầu lâu đình chỉ nhắc tới kinh văn, thân thể của hắn đứng lên, hai tay lắc lư lục lọi, đem cái đinh theo ở giữa chán rút ra. Sau đó hai tay của hắn bưng lấy đầu lâu của mình tiếp tại trên cổ, thế mà để hắn nối liền đi. Ở giữa chán đinh ấn cũng tại biến mất, hết thể nhìn tựa như ảo mộng. Trung niên tăng nhân mang theo tiểu sa di có chút xoay người không người. Quỳ lạy dân chúng lại là hướng tăng nhân dập đầu. Trung niên tăng nhân mang theo tiểu sa di đi xuống sân khấu kịch. Viên Huệ Hòa thượng đi thẳng về phía trước, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cũng liền bận bịu bước nhanh đuổi theo. Tại sân khấu kịch một bên, Viên Huệ Hòa thượng mang theo Chu Phàm hai người ngăn lại đang muốn rời đi trung niên tăng nhân. A Di Đà Phật, Viên Huệ sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trung niên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Thịnh Vân, ta cũng không phải sư minh của ngươi. Viên Huệ Hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là sẽ đem nắm thời gian một nén hương, không nhiều không ít. Thịnh Vân không dám có bất kỳ vượt qua. Thịnh Vân vẫn là sắc mặt bình tĩnh trả lời. Truyền xong pháp, vậy liền sớm một chút rời đi Thiên Lương Thành, đừng tìm phiền phức. Viên Huệ nhìn xem Thịnh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Thịnh Vân chậm rãi nhắm mắt lắc đầu nói, ta sư đồ hai người dự định tại Thiên Lương Thành ở lại một đoạn thời gian. Vậy cũng chớ để ta biết ngươi đang len lén truyền pháp. Viên Huệ hai mắt ngưng lại, môi của hắn mấp máy, cuối cùng phun ra một câu nói như vậy. Tịnh Vân không có trả lời, mà là mang theo tiểu sa di bước nhanh rời đi. Để Thiên Lương Lý Nha tìm bổ khoái nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn náo sự. Viên Huệ sắc mặt tâm trầm, đối Chu Phàm hai người nói, hắn hẳn là sẽ không tại Thiên Lương Thành lưu lại bao lâu, nếu là lần sau ta cùng Yến đại nhân bọn hắn không tại, hắn lại tới, hắn chỉ có một nén hương truyền pháp thời gian, sau một nén nhang, dám lại ăn nói linh tinh, vậy liền điều động đội tuần tra, giết hắn. Viên Huệ Hòa thượng lời nói này nói đến thế nhưng là đằng đằng sát khí, không có chút nào giống như người xuất gia. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, hiển nhiên Viên Huệ dẫn bọn hắn hai cái đến, chính là vì bàn giao việc này. Viên Huệ hòa thượng tâm tình thật không tốt, hắn nói xong câu này, xoay người rời đi. Lý Minh, Viên Huệ pháp sư đây là. Chu Phàm hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, Chu Minh, Viên Huệ pháp sư sở dĩ dạng này, là bởi vì cái kia yêu tăng tới từ tiểu Phật tự, mà hắn tới từ đại Phật tự, cả hai sớm đã như nước với lửa. Ngươi vì cái gì gọi cái kia Tịnh Vân là yêu tăng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì tiểu Phật tự ra vốn chính là yêu tăng, cũng không phải ta như vậy gọi, đại ngụy triều người đều là như thế này gọi, tiểu Phật tự chuyển pháp phương thức yêu cực kỳ, không phải yêu tăng là cái gì? Lý Cửu Nguyệt cười khẽ lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng. Chương 271. Chống lại cao đoạn chương 271, chống lại cao đoạn đại ngụy thế gian có rất nhiều Phật tự, nguyên bản chư Phật tự đều chịu đại Phật tự quản hạt. Đại Phật tự thanh danh hiển hách, lại là đại ngụy triều quốc giáo, cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ không ít, lịch đại quốc sư đều là xuất từ đại Phật tự. Đại Phật tự lịch đại tăng nhân cũng sẽ xuất thế gia nhập Nghi Loan Ti phụ trợ hoàng thất ổn định quái dị hoành hành thế giới. Thư viện cùng đại Phật tự được gọi là đại ngụy hoàng thất cánh tay trái bờ vai phải. Nhưng tất cả những thứ này cho đến tiểu Phật tự xuất hiện, phát sinh biến hóa vi diệu. Đại Phật tự lý niệm xưa nay là từ độ độ hắn, đã kiên trì tu Phật, cũng muốn phổ độ chúng sinh, mà tiểu Phật tự thì là tương phản, cho rằng thế giới hủy diệt không thể nghịch chuyển, chúng sinh không cần phổ độ, chỉ cần thành kính bái Phật, sửa vãng sinh là đủ. Cái này một lý niệm cùng đại Phật tự hoàn toàn tương phản. Vì lẽ đó tiểu Phật tự vừa mới bắt đầu tuyên dương mình Phật pháp lúc, bị đại Phật tự bác bỏ vì phụ Phật ngoại đạo. Hai chùa miếu ở giữa tranh đấu từ tiểu Phật tự xuất hiện, một mực kéo dài đến nay. Đại Phật tự là bản chiếu quốc giáo, nó muốn chấn áp tiểu Phật tự không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chu Phàm nghe đến đó có chút kinh ngạc nói, nhìn Viên Huệ hòa thượng dáng vẻ, tựa hồ hắn cũng vô pháp cản trở tiểu Phật tự chuyển pháp. Trên lý luận nói như thế, Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút mặt lộ vẻ quái dị, đại Phật tự sở dĩ không cách nào chấn áp tiểu Phật tự, nghe nói là bởi vì tiểu Phật tự thủ tọa có chút am hiểu đập đường kim thiên tử mông ngựa, đường kim thiên tử bởi vì vuốt mông ngựa công lao, mà thường thường long nhan cực kỳ vui mừng, vì lẽ đó xuống thánh chỉ cho phép tiểu Phật tự tồn tại. Hai người lúc này đã trở lại lễ sảnh, Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, thấy không có người, hắn mới chừng một chút Lý Cửu Nguyệt nói, "Lý huynh nói cẩn thận, ngươi dạng này sảng bậy thương nghị đại ngụy hoàng đế, nghĩ chém đầu cả nhà sao?" Lý Cửu Nguyệt cười ha ha, "Chu Minh a Chu Minh, chúng ta cũng không phải sinh hoạt tại Tây Lương, chúng ta đại ngụy cũng sẽ không bởi vì nói hoại tội, nhất là đại ngụy thiên tử." Lý Cửu Nguyệt nói đến đây dừng lại một chút, hắn một chút hành vi cử động thường xuyên sẽ bị thư viện những thư sinh kia hung hăng phê bình một phen, cũng không gặp có cái nào thư sinh bởi vậy bị chặt đầu. Chu Phàm nao nao, cái này hắn thật đúng là không biết, bất quá hắn rất nhanh nói, "Nhưng cho dù là dạng này, ta cảm thấy đương kim tiên tử không phải là bởi vì tiểu Phật tự thủ tọa am hiểu đuốt mông ngựa mới có thể lưu lại tiểu Phật tự, hắn có phải là vì tránh đại Phật tự một nhà độc đại mới làm như vậy? Dù sao cân bằng chi đạo chính là đế vương thường dùng giác tâm." Lý Cửu Nguyệt trong mắt xem xét xung quanh, trong mắt của hắn mang theo ý cười, không cùng Chu Phàm tranh luận việc này, nguyên nhân cụ thể có lẽ tựa như ngươi nói vậy, dù sao cái này tiểu Phật tự chính là như vậy thu hoạch được quan phương tán đồng, bất quá đại Phật tự cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn cho hoàng đế làm áp lực. Cuối cùng hoàng đế cũng chỉ có thể lại xuống chỉ, cho phép tiểu Phật tự tồn tại, bất quá đối tiểu Phật tự chuyển pháp có rất nhiều hạn chế, như chỉ có thể một tháng một ngày tại một tòa thành thị chuyển một nén hương Phật pháp vân vân. Đại Phật tự thấy tiểu Phật tự không cách nào thế lớn, đối với cái này trong mắt bọn họ dị loại, cũng chỉ mắt mở con mắt bế nhịn xuống, thế nhưng là hai chùa miếu ở giữa tranh đấu cho tới bây giờ liền không dừng lại tới qua. Tiểu Phật tự thế yếu, nó nghĩ tại nhiều như vậy hạn chế xuống tuyên dương lý niệm của mình, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, áp dụng một chút kỳ dị quái thuật tới hấp dẫn ánh mắt của dân chúng, bởi vì những này quái thuật, thế gian không ít người liền nói cái này chùa miếu ra đều là yêu tăng. Bất quá cũng bởi vậy bị bọn hắn hấp thu một nhóm tín đồ, khiến cho bọn hắn có tín ngưỡng căn cơ. Lý Minh, cái kia Tịnh Vân hòa thượng đầu của hắn cắt bỏ, vì sao lại không có việc gì? Chu Phàm đối hai chùa miếu Phật lý chi tranh không có bao nhiêu hứng thú, hắn càng cảm thấy hứng thú Tịnh Vân là như thế nào làm được. Đem đầu cắt bỏ đều có thể bình yên vô sự, loại sự tình này liền xem như Yến Quy Lai bọn hắn cũng không thể nào làm được. Cái này lại không giống tiếp trước tràng cảnh ma thuật, tràng cảnh ma thuật sẽ lợi dụng ánh sáng, khói, đạo cụ dương các loại công cụ để đạt tới mục đích của mình. Nhưng Chu Phàm rõ ràng nhìn thấy, cái kia Tịnh Vân cái gì cũng không có mượn dùng, hắn chỉ là dùng đao liền đem đầu lâu của mình cắt bỏ, đầu lâu kia sẽ còn nhập kinh, cái này thật sự là có chút khó tin. Ta đây làm sao lại biết? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đừng nói là ta, chỉ sợ thế gian có rất ít người biết, đây là tiểu Phật tự độc môn thuật pháp, bọn hắn không chỉ có thể chặt đầu, còn có thể gãy tay gãy chân, cuối cùng còn có thể bình yên vô sự đón về. Nếu là thật dễ dàng như vậy bị bạch trần, bọn hắn liền không thể dựa vào loại biện pháp này tới tuyên dương Phật pháp. Có ít người nói bọn hắn là dùng huyễn thuật, khả năng còn mượn nhờ một chút huyễn phù, đem tia sáng và mèo, từ đó để dưới đài chúng ta sinh ra ảo giác. Có người còn nói, những này tiểu Phật tự chuyển pháp tăng nhân đều là thủ tọa thu dưỡng quyền nhân, thân thể có chút dị thường cũng là chuyện rất bình thường. Tóm lại đủ loại suy đoán đều có. Chu Phàm thấy Lý Cửu Nguyệt cũng không biết, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sau đó hai ngày, bởi vì đây là Viên Huệ hòa thượng giao xuống nhiệm vụ, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một chút giám thị Tịnh Vân sư đồ bộ khoái. Dù sao đây là quy củ của triều đình, không cho phép tiểu Phật tự mình chuyển pháp, cũng không ai có thể nói Viên Huệ là lấy việc công làm việc tư. Thế nhưng là bọn bộ khoái đều nói Tịnh Vân sư đồ một mực trốn ở thành Đông khách sạn trong phòng, sẽ rất ít ra ngoài. Chu Phàm trong lòng hai người có chút kỳ quái, không rõ Tịnh Vân sư đồ lưu tại Thiên Lương thành ý nghĩa ở đâu. Bất quá việc này cuối cùng không có quái gì sự tình trọng yếu, hai người quay người bận rộn tại đối phó thành nội xuất hiện cái gì, đem chuyện này ném sau. Đêm, Chu Phàm đợi trong phòng lặng lặng tu luyện, huyết kim tử linh kim long hóa thành sau cùng xương mù bị hắn hút vào trong cơ thể. Trên người hắn màng da dần dần hóa thành tử kim sắc trạch, tử kim quang mang càng là lượn lờ tại quanh người hắn lúc gần lúc hiện. Đủ loại dị tượng triệt để tiêu tán lúc, trên da thịt tử kim sắc trạch cũng đã biến mất. Chu Phàm tối nay mượn nhờ viên thứ hai huyết long đan, rốt cục thuận lợi bước vào chống lại cao đoạn. Chu Phàm lấy ra một cây chùy thủ, tựa như dị vãng như thế, dùng sức đồng dạng xuống cánh tay của mình, chùy thủ phát ra suy suy chói hai âm thanh, trên da rẻ của hắn nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Chu Phàm trên mặt vui mừng, đây chính là cơ sở vững chắc chỗ tốt, huyết khí của hắn tại bộ phát đoạn vốn là cường đại, khiến cho hắn kháng kích đoạn cũng so với bình thường võ giả mạnh hơn. Hiện tại bình thường binh khí, chỉ sợ đều rất khó đâm xuyên da của hắn. Đây chỉ là cơ bản nhất, hắn còn có được đằng một giáp trụ, từ kim bắt giáp công pháp ngưng tụ thành áo giáp các loại thủ đoạn, có thể nói vô luận đối mặt chính là võ giả vẫn là quái dị, muốn giết chết hắn đều biến thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp cũng chỉ có giống như Yến Quy Lai loại kia cao thủ lại hoặc là hết sức lợi hại quái dị. Chống lại cao đoạn đã thành, vậy bây giờ có thể vì xung kích tốc độ đoạn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hắn còn có một viên huyết long đan, chờ thêm đoạn thời gian dùng viên này huyết long đan, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đạt tới chống lại cao đoạn cực hạn. Thú vị là cho tới bây giờ, cần câu câu lên tới đan dược cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời, có thể nói hắn hiện tại thiếu sót nhất liền là tốc độ đoạn loại kia tốc độ di chuyển. Nếu là tốc độ quá chậm, hắn chỉ có thể tựa như trước đó đối phó vô diện như thế, đứng bị đánh. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ tàng thư các liền có 3 loại tốc độ đoạn công pháp có thể hối đoái. Chỉ là Chu Phàm ánh mắt bị hôi hà không gian nuôi đến bắt bẻ, hắn có chút chướng mắt tàng thư các cái kia 3 loại tốc độ đoạn công pháp. Chương 272. Tốc độ chương 272, tốc độ đoạn không chỉ là tốc độ di chuyển, còn có công kích tốc độ đều sẽ tăng cường rất nhiều. Lên như gió, rơi như tiễn, linh hoạt như biên hầu, cái này đẳng cấp vô luận là đối lực công kích vẫn là bỏ trốn năng lực đều có cực lớn ảnh hưởng. Không phải do Chu Phàm không cẩn thận chuẩn bị. Muốn tại cái này đẳng cấp mở rộng ưu thế, vậy sẽ phải dựa vào thuyền cần câu lại hoặc là xoắn vấn. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã ngủ thật say, đợi hắn tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện trên thuyền. Sương mù xám mông lung, giống như sa mỏng đồng dạng lưu hòa. Chu Phàm nhìn thấy Son Phấn thân ảnh, nàng đang ngồi ở tứ phương bên cạnh bàn ưu nhã ăn đồ vật. Chu Phàm đi qua. Son Phấn nghe được tiếng bước chân, có chút nghiêng người nhìn Chu Phàm một chút. Chu Phàm bởi vậy có thể thấy rõ trên bàn ngọc bàn bên trên đồ ăn. Kia là từng đầu màu lam lục trùng, màu lam lục trùng chỉ có ngón lớn, hai ngón tay rất dài, tại trong mâm không ngừng núp đích. Son Phấn trong tay cặp kia bạc đũa còn kẹp lấy một đầu. Son Phấn thu tầm mắt lại, nàng điềm nhiên như không có việc gì đem một đầu nhục trùng ném vào trong miệng mình bắt đầu nhai nuốt, động tác y nguyên rất yêu nhã, nhưng ăn đồ vật cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Người ăn loại vật này, ta đột nhiên cảm thấy ngươi một chút cũng không đẹp. Chu Phàm ăn ngay nói thật. Son Phấn chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi không hiểu, đây là mỹ nhan trùng, ăn nó có thể để cho ta dung nhan vinh chú, ngươi thấy ta đẹp không quan trọng, ta biết mình đẹp là được. Chu Phàm trầm ngâm một chút, lấy tu vi của ngươi, chẳng lẽ cũng vô pháp thanh xuân mãi mãi sao? Son Phấn trắng một chút Chu Phàm, tu vi của ta đương nhiên có thể, nhưng vô luận dạng gì mỹ mạo nữ tử sợ nhất liền là dung nhan già yếu, biết đám côn trùng này đối mỹ nhan có chỗ tốt, liền không nhịn được ăn, đừng nói đám côn trùng này bắt đầu ăn chất thịt tươi non, tuyệt không có ăn, coi như bắt đầu ăn vừa đắng vừa chát, ta cũng sẽ ăn. Ta nghĩ cái khác nữ tử biết mỹ nhan trùng chỗ tốt, cũng không có khả năng cự tuyệt cho nó hấp dẫn. Chu Phàm cảm thấy Son Phấn lời nói rất có đạo lý, nếu như chỉ là ăn chút côn trùng liền có thể bảo trì thanh xuân, thế gian quả thật rất ít có nữ tử có thể chống cự mỹ nhan trùng hấp dẫn. Có phải là nghĩ câu cá? Son Phấn lại kẹp một đầu mỹ nhan trùng, ném vào trong miệng hỏi. Nàng ý tứ là không muốn câu cá, cũng đừng tới quấy rầy nàng dùng cơm. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo tốc độ đoạn công pháp sự tình. Chu Phàm nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Có thể a, bất quá muốn một đầu nhỏ xám trùng. Son Phấn một mặt lười biếng nói. Có thể. Chu Phàm đáp ứng. Son Phấn chỉ là giơ tay trái lên, hòn bi liền hiện ra. Hòn bi bên trong hiện tại có 18 đầu lớn xám trùng, 3 đầu nhỏ xám trùng, một đầu nhỏ xám trùng xuyên qua lưu ly mặt, từ bên trong chui ra ngoài, rơi vào Son Phấn trong lòng bàn tay, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ đoạn đối ngươi mà nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Son Phấn để đũa xuống. Trên mặt bàn đũa cùng đựng lấy mỹ nhan trùng khay ngọc rất nhanh hóa thành sương mù tan đi. Nàng ưu nhã dùng màu trắng khăn tay quệt quệt mồm, nói nó đơn giản là bởi vì nó cuối cùng chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nói nó không đơn giản bởi vì cái này cảnh giới nếu là đi không tốt, đối đằng sau liền sẽ có ảnh hưởng, Vu hẳn là đã nói với ngươi, tu hành giống như quả cầu tuyết. Mỗi một giai đoạn nhìn như đều không phải 10 phần trọng yếu, nhưng kỳ thật mỗi một giai đoạn đều rất là trọng yếu, mà tốc độ đoạn không có quá nhiều xinh đẹp có thể nói, nó nói liền là tốc độ của ngươi càng nhanh, vậy lại càng mạnh, ngươi luyện là khoái đao, hẳn là rõ ràng. Một đao bổ đi ra, nên tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, ngươi đao này uy lực lại càng lớn. Đạo lý này, Chu Phàm đương nhiên minh bạch, hắn chỉ là gật gật đầu, yên lặng nghe, liền như là dạng lớn nhỏ đạn, sơ tốc càng cao, lực sát thương lại càng lớn. Nhanh vô cực, trên thực tế nếu như ngươi có biện pháp có thể để cho một giọt nước ngưng tụ không tan, sau đó để nó cao tốc bay ra, tốc độ của nó nhanh đến không cách nào nói trình độ, cái kia thế gian đem không có đồ vật có thể tránh đến mở nó, cũng không có cái gì là nó không cách nào xuyên đấu. Son Phấn đông nhiên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên coi như ngươi luyện đến tốc độ cao đoạn, trở thành đứng đầu tốc độ đoạn võ giả, cũng là không cách nào làm được điểm này, cái này dính đến càng thêm huyền ảo cảnh giới, chúng ta vẫn là đem ánh mắt thả lại cái này tiểu cảnh giới bên trên. Ảnh hưởng một cái tốc độ đoạn võ giả tốc độ nhân tố chỉ có hai cái, đó chính là ngươi trước kia đánh xuống cơ sở cùng công pháp. Hối hạ di động hoặc vung chặt, cần thân thể của ngươi kháng tính đủ mạnh, nếu là thân thể độ bền bị không thể thừa nhận tốc độ di động, cái kia tùy tiện tăng tốc sẽ chỉ làm thân thể của ngươi xuất hiện xé rách, đây chính là cơ sở tầm quan trọng, võ giả tầm thường tại trải qua kháng kích đoạn ma luyện, thân thể đều sẽ trở nên cứng cỏi, tự nhiên có thể chịu được. Nói đến đây, Son Phấn lại liếc một chút Chu Phàm, ngươi kháng kích đoạn tu luyện chính là hiếm có huyết kim công pháp, tố chất thân thể phương diện vẫn là có thể, thân thể cường độ quyết định tốc độ có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Thân thể chống lại năng lực là ảnh hưởng tốc độ đoạn trọng yếu một cái nhân tố, trong đó còn có sức lực, huyết khí bộc phát các loại nhân tố, những này nói đến có chút rườm rà, dù sao cơ sở sớm đã đánh xuống, cũng rất khó lại đi sửa đổi, chúng ta vẫn là đến nói một chút tốc độ đoạn công pháp. Chu Phàm mừng rỡ, biết Son Phấn rốt cục muốn nói đến trọng điểm. Vừa mới nói cho ngươi, thân thể cường độ quyết định tốc độ có thể đến tới hạn mức cao nhất, nhưng kỳ thật, Son Phấn vũ mị cười một tiếng, nếu là công pháp không được, có rất ít người có thể đem tốc độ của mình tu luyện nhanh đến thân thể của mình có thể tiếp nhận cực hạn, vì lẽ đó công pháp mới là trọng yếu nhất. Tốc độ đoạn công pháp phẩm chất không đồng nhất, lại bị chia 3 cấp độ, cái thứ nhất là phổ tốc cấp, chính là tốc độ bình thường, mắt thường liền có thể phân biệt cấp độ, loại này công pháp, tu luyện đỉnh, liền là huy kiếm so võ giả tầm thường nhanh, dựa vào tốc độ của mình đạp nước mà đi còn là có thể làm được. Thứ hai là huyễn ảnh cấp, cấp độ này nhanh đến có thể lôi kéo ra huyễn ảnh, mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái bóng di động, cấp độ này tu luyện tới đỉnh lúc, yếu chỉ có thể lôi kéo ra 2-3 cái huyễn ảnh mê hoặc đối thủ, mạnh thậm chí có thể lôi kéo ra mấy chục huyễn ảnh đều không phải vấn đề. Chu Phàm có chút nhíu mày, lúc trước cái kia Đông Phương Ngọc liền là có thể lôi kéo ra mấy cái huyễn ảnh, xem ra hắn tu luyện chính là huyễn ảnh cấp công pháp, về phần lôi kéo ra mấy chục huyễn ảnh khoa trương như vậy, hắn nhìn thấy chỉ có cái kia vô diện. Cái thứ ba, Son Phấn đông nhiên dừng lại một chút, thực ra bên ngoài chỉ sợ cũng liền biết trước hai cái thứ ba đã có rất ít người nhắc lên. Bởi vì loại thứ ba cấp độ tốc độ công pháp rất thưa thớt, cũng khó khăn nhất luyện, nó được gọi là thuấn di cấp công pháp, tu luyện tới đứng đầu cấp độ, liền như là ta cũng như thế. Son Phấn nói xong, thân thể của nàng nháy mắt liền đến đầu thuyền, lại theo đầu thuyền nháy mắt đến đuôi thuyền, nàng di động càng lúc càng nhanh, trên thuyền các nơi đều là có thể thấy được nàng thân ảnh, lại không cách nào thấy được nàng là thế nào di động. Liền tựa như nàng có thể chống rông xuất hiện đồng dạng. Chương 273. Điều kiện chương 273, điều kiện Chu Phàm con mắt nhìn chằm chằm vào Son Phấn cái kia huyền chuyển thân ảnh, nhưng chính là không cách nào thấy được nàng là như thế nào di động. Mới thoáng cái, Son Phấn lại trở lại bên cạnh hắn, thậm chí không có mang theo bất kỳ phong lưu. Đây là tốc độ đoạn tuấn di cấp công pháp có thể đạt tới cực hạn. Son Phấn khẽ cười nói, Chu Phàm sững sờ, hắn chưa từng có nghĩ tới, tại tốc độ đoạn võ giả tốc độ có thể đạt tới kinh người như vậy tình trạng. Nếu như ta nghĩ câu lên tuấn di cấp công pháp, thuyền cần tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ ít 30 mét, đến lúc đó liền cần 32 đầu lớn sám trùng làm một mũi câu, ngươi bây giờ mỗi câu một lần cá đều không đủ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tiến lên 30 mét, câu một lần cá cần có sám trùng số là 32 đầu lớn sám trùng, vậy hắn chỉ sợ cần tích lũy rất nhiều sám trùng mới có thể câu lên tuấn di cấp công pháp. Lấy hắn hiện tại mỗi ngày làm lực sĩ đạt được điểm này sám trùng, nghĩ tích lũy đầy đủ sám trùng, chỉ sợ cần chừng nửa năm thời gian. Cái này thật sự là quá lâu, không phù hợp Chu Phàm quy hoạch. Không biết Son Phấn cô nương trong tay phải chăng có thuấn di cấp tốc độ đoạn công pháp. Chu Phàm ngắm một chút Son Phấn hỏi. Ai nha nha, Son Phấn cô nương thật đúng là đã lâu xưng hô. Son Phấn ha ha cười lên, từ khi hai người chúng ta ngả bài về sau, ngươi có thể không còn có dạng này kêu lên ta, mỗi lần đều là ngươi, thái độ đối với ta gọi là một cái bênh mặt hất hàm sai khiến. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, mình đây là trong lúc vô tình đắc tội nàng. Nữ nhân này chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn nhớ thù a? Liếm cùng không liếm, đây là một vấn đề. Ngay tại Chu Phàm do dự xoắn xuýt ở giữa, Son Phấn lại là cười duyên nói, tốc độ đoạn tuấn di công pháp, ta đương nhiên có, vừa rồi ngươi không phải trông thấy sao? Quá nhiều chuyện ta đều quên, nhưng là ta còn nhớ rõ, ta sở học lưu phái vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Muốn nói tốc độ, trên thuyền Hoa Tiêu, có thể cùng ta sánh ngang cũng không có mấy cái, huống chi là nho nhỏ tốc độ đoạn tuấn di công pháp. Chu Phàm không có ngắt lời, chỉ là nghiêm túc nghe. Ta chỗ này liền có một môn tốc độ đoạn thuấn di cấp độ công pháp dù tứ quý môn công pháp này thế nhưng là so ta trước kia tại tốc độ đoạn tu luyện bị ảnh bách hành công pháp còn mạnh hơn, là năm đó ta vì tốc độ học tập huyền ảo, bốn phía vơ vét mà đến. Phải nói ta còn không có gặp qua còn mạnh hơn nó tốc độ đoạn công pháp. Son Phấn lại lần nữa sửa chưa nói, người sáng tạo môn công pháp này dã tâm bừng bừng, cho rằng chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể chạy qua thời gian, trở lại quá khứ, trong thời gian ngắn thong dong dạo bước thưởng thức mùa xuân ấm áp, viêm hạ, sương thu, tuyết đông bốn mùa biến ảo phong quang, cho nên mới xưng là du tứ quý. Công pháp này thật có thể làm được sao? Chu Phàm sắc mặt thay đổi hỏi. Đây đương nhiên là không thể nào. Son Phấn yêu kiểu cười liên tục, một cái nho nhỏ tốc độ đoạn, liền vọng tưởng vượt qua tốc độ thời gian trôi qua, đừng nói tốc độ của ngươi không có khả năng đạt tới nhanh như vậy, coi như thật khả năng làm được, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên làm như thế. Sẽ chết người đấy. Son Phấn nói đến đây, thần sắc hơi thu lại. Bất quá du tứ quý sát thực có chỗ độc đáo của nó, vận khí của ngươi tương đương không tệ. Son Phấn nói sắc mặt trở nên càng phát ra quyến rũ. Chu Phàm chỉ có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hắn nhìn về phía xa xa hôi hà nói, cái kia không biết ngươi muốn cái gì mới bằng lòng cùng ta đổi. Son Phấn đương nhiên sẽ không duyên cớ liền tiễn hắn dạng này tốc độ đoạn đứng đầu công pháp. Ngươi tại sao có thể nhìn như vậy nhân ra đâu? Nhân ra vốn còn muốn tặng không đưa cho ngươi. Son Phấn nũng nịu nói, ngươi nghĩ như vậy ta thương tâm chết, hiện tại ta muốn thay đổi chủ ý. Chu Phàm khẽ mắt nhảy nhót không có lên tiếng âm thanh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi cầu ta nha, cầu ta tha thứ ngươi, ta liền đem cái kia công pháp tặng không cho ngươi. Son phấn cười nói, có muốn hay không ta quỳ xuống tới ôm ngươi đùi khóc ròng ròng. Chu Phàm hỏi, ngươi liền nghĩ hay lắm. Son phấn trắng một chút Chu Phàm yêu kiểu cười liên tục, bộ ngực loạn chiến, bạn cô nương cặp đùi đẹp cũng không cho ngươi ôm. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy Son phấn báo giá, Son phấn nói với hắn nhiều như vậy, cũng không chỉ là đùa hắn. Son phấn lại mở miệng đùa giỡn Chu Phàm vài câu, thấy Chu Phàm không hề bị lay động, nàng mới lắc đầu nói, không có ý nghĩa, đã ngươi không nguyện ý cầu ta, vậy ta sẽ phải nói giá cả, ta không cần xăm trùng, cũng không cần tuổi thọ, những này ta đều có. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm khẽ nhíu mày nói, ta muốn tâm của ngươi. Son phấn mị nhãn như tờ nói. Chu Phàm liền giật mình một chút, chỉ cần không phải cực độ tự luyến người, cũng sẽ không cho rằng Son phấn dạng này nữ tự yêu mình, vì lẽ đó Son phấn lời này có ý tứ là, ngươi muốn trái tim của ta. Chu Phàm trầm giọng nói, bằng không ngươi cho rằng đâu? Son phấn cười nhẹ nhàng hỏi lại, xem như chính diện trả lời Chu Phàm vấn đề. Ta nếu là đem ta trái tim cho ngươi, đoán chừng ta liền chết, lại nói nơi này là hôi hà không gian, ta cũng vô pháp đem trái tim của ta cho ngươi à. Chu Phàm đôi lông mày bốc lên, hắn cảm thấy nữ nhân này vẫn đang trêu chọc hắn chơi. Không, ngươi sai, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch, thuyền liền có biện pháp đưa ngươi trái tim lột bỏ đến, đưa đến hôi hà không gian cho ta. Son phấn trên mặt ý cười không giảm nói, ngươi cũng không nên đánh giá thấp thuyền năng lực. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, hắn đương nhiên sẽ không đánh giá thấp thuyền năng lực, bất quá hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể na di tiến đến dùng làm giao dịch. Ngươi hẳn phải biết đây không có khả năng, ngươi muốn ta tâm chính là muốn mạng của ta. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu là hắn chết, vậy thì cái gì đều không có, coi như du tứ quý lại thần kỳ, hắn cũng không có khả năng lấy chính mình mệnh tới đổi. Chỉ là một trái tim mà thôi. Son phấn lắc đầu phủ nhận Chu Phàm lời giải thích, ngươi quên mình là quyệt nhân sao? Ngươi coi như không có một trái tim, ta dám cam đoan ngươi cũng có thể còn sống. Chu Phàm cảm thấy rất vì đau đầu, coi như ta sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng không có tâm, thế tất sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện đi. Có đáp ứng hay không liền tùy ngươi. Son phấn cười nói, ta chỉ cần tâm của ngươi. Ngươi muốn ta tâm có làm được cái gì? Chu Phàm có chút muốn không đấu. Không có tác dụng gì, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta cũng không phải loại kia thích ăn người tìm gan quái thai, bất quá ta thích đem lòng người coi như ta đồ cất giữ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Son phấn thanh âm lộ ra mờ mịt. Ngươi biết không, người tâm giống như một cái quả đào. Thế nhưng là quả đào cũng có lớn có nhỏ, nam lớn nữ nhỏ, đồng thời hình dạng cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt, ta còn không có cất giữ qua như ngươi loại này quyệt nhân năng lực trái tim. Với ta mà nói, ngươi cái này trái tim vẫn là rất có cất giữ giá trị, bằng không ta cũng sẽ không cầm du tứ quý tới đổi với ngươi. Son phấn hai mắt có chút nóng rực nhìn về phía Chu Phàm trái tim. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trong lòng lạnh xuống, hắn yên lặng nghĩ cái này thích cất giữ trái tim, cũng không thể so thích ăn người tìm gan tốt hơn chỗ nào. Ngươi liền không thể đổi một cái điều kiện sao? Coi như ngươi đạt được trái tim của ta, cũng không chiếm được người của ta. Chu Phàm lần nữa dùng thương lượng khẩu khí nói. Chương 274. Thang quan mới phòng chương 274. Thang quan mới phòng ngươi đây là tại đùa bỡn ta. Son phấn cười hỏi lại. Không dám không dám. Chu Phàm gượng cười vài tiếng, liền không thể thương lượng một chút sao. Muốn không ngươi đổi thành xăm trùng, ngươi muốn bao nhiêu xăm trùng, ra cái giá. Không có chỗ thương lượng, muốn không ngươi liền dùng tâm của ngươi tới đổi, muốn không cứ như vậy tính, chính ngươi nghĩ biện pháp làm thuấn di cấp công pháp. Son phấn một mặt không quan trọng đi thẳng về phía trước. Sương mù xám xoay chuyển cấp tốc, khổng lồ kính trang điểm đài hiện hiện ra. Son phấn ngồi xuống, bắt đầu trang điểm. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn thấy Son phấn không chịu thương lượng, chỉ có thể xoay người đi luyện tập đao pháp. Son phấn muốn hắn dụng tâm bẩn tới trao đổi, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Son phấn nói hắn không trái tim cũng chết không, thế nhưng là không trái tim khẳng định sẽ có 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Thế nhưng là không cần trái tim, hắn lại phải không đến cái kia tại tốc độ đoạn thuấn di cấp độ công pháp bên trong đều cấp cao nhất du tứ quý. Hắn đối du tứ quý thế nhưng là nóng mắt cực kỳ. Việc này có chút khó giải. Chu Phàm suy nghĩ một chút, nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ du tứ quý cố gắng kiếm lấy sáng trùng, lợi dụng cần câu đi câu thuấn di cấp công pháp. Cái này Son phấn dầu muối không dính, rất khó cùng nàng đạt thành giao dịch. Cha, mẹ, về sau chúng ta liền ở tại như thế lớn phòng ở sao? Người mặc áo xanh 7 tuổi tiểu Nam Hải, nhìn xem cửa sân bên trong phòng ở một mặt cao hứng hỏi. Nam Hải họ giáo, gọi Lâm Lâm. Phía sau hắn cha mẹ đều là mặt mũi tràn đầy ý mừng, mẹ của hắn cười nói, về sau nha, chúng ta sẽ một mực ở nơi này. Bọn hắn một nhà tử là theo Đông Phương chuyển tới. Giáo Lâm Lâm cha hắn giáo Đại Thiên năm ngoái bắt đầu từ bỏ công việc ổn định, mà là cùng một nhóm người làm lên Vân Du bốn phương thương. Giã ngoại rất nguy hiểm, thế nhưng là có thể được đến ích lợi cũng rất là phong phú. Chỉ là thời gian một năm, bọn hắn một nhà liền mua xuống tòa này không coi là nhỏ Tây Phường nhà. Có thể nói là hoàn thành giai tầng tăng gọn. Thời gian một năm hành thương ích lợi. Thực ra bình thường tới nói, là rất khó mua xuống một tòa Tây Phường bên trong nhỏ nhà cửa. Sở dĩ có thể lấy giá thấp mua xuống tòa này nhà cửa, là bởi vì cái này nhà cửa thương nhân quê quán xảy ra chuyện, không muốn lại lưu tại Thiên Lương thành sốt ruột bán đi phòng ở, mới có thể thấp như vậy giá. Đây đều là giáo Đại Tiên theo nha bảo nơi đó nghe được. Nhà mua ban phần lớn phải đi qua những này nha bảo. Nha bảo đã người bảo lãnh, người bảo lãnh đồng dạng rất đáng tin. Trên thực tế giáo Đại Tiên cũng chưa từng gặp qua vị kia thương nhân, nha bảo dù cho xưa nay đáng tin, thế nhưng là giáo Đại Tiên làm Vân Du bốn phương thương một năm, tính tình cũng biến thành cẩn thận. Hắn biết thế gian không có tuyệt đối người có thể tin được, đối như thế tiện nghi phòng ở, trong lòng của hắn mới đầu cũng có chút lo lắng. sợ hai trong trạch viện chết qua người, lại hoặc là xuất hiện qua quái dị. Vì để phòng vạn nhất, hắn nhưng là bốn phía nghe ngóng, xác nhận không có vấn đề, mới vượt lên trước hạ thủ táng ra bại sản mua lại. Những người khác vì cái gì không có hạ thủ? Loại này cỡ trung tiểu nhà cửa đại thương nhân không có hứng thú, người nghèo mua không nổi, chỉ có giống như hắn loại này hành thương bên trong sinh mới mua được. Cứ như vậy người cạnh tranh liền thiếu đi rất nhiều, mà lại giáo đại thiên một nhận định không có vấn đề, hắn hạ quyết tâm tốc độ so với cái kia do dự dự người phải nhanh, vì lẽ đó phòng ở mới có thể may mắn rơi xuống trong tay của hắn. Giáo đại thiên nhìn xem nhà cửa, trong lòng của hắn rất đắc ý, phòng ốc như vậy coi như mình về sau không được, chuyển tay bán đi cũng có thể kiếm một món hời. Đương nhiên tạm thời tới nói, hắn là sẽ không xuất thủ, dù sao Đông Phường loại kia địa phương nghèo, hắn là không muốn lại trở về. Cha, mở cửa nhanh. Giáo Lâm Lâm đối với mình cha lớn tiếng hô. Hắn có chút không kịp chờ đợi nhìn nhà mình căn phòng lớn. Giáo Đại Thiên cười đáp một tiếng, sau đó lấy ra cửa sân chìa khóa, đẩy cửa ra về sau, Giáo Lâm Lâm reo hò một tiếng chạy vào đi. Giáo Đại Thiên cùng mình thê tử dẫn theo dọn nhà hành lý cũng dậm chân đi vào. Cuộc sống mới muốn bắt đầu. Mới đầu thê tử luôn luôn khuyên hắn không cần làm bần du bốn phương thương, bây giờ lại vẻ mặt tươi cười, từ đáy lòng cảm thấy mình trượng phu chọn đúng đường. Nếu không phải mạo hiểm làm bần du bốn phương thương, nơi nào sẽ có như thế lớn nhà cửa được. Đây là nàng cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Cha mẹ, quả lê, quả lê. Giáo Lâm Lâm dùng tay chỉ cửa phòng bên trái mới trồng cây lê. Cây lê xanh nhạt sắc cành lá ở giữa rơi lấy từng cái vàng nhạt quả lê. Thật đúng là có quả lê. Nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn xem trên cây quả, bất quá nàng rất nhanh cười cười, hiện tại đã là cuối mùa hè, đúng là quả lê thành thục mùa. Giáo Đại Thiên trước đó liền cùng Nha Bảo đến xem qua một lần, đương nhiên biết nơi này trồng vào một viên cây lê, hắn chưa hề nói là muốn cho nhi tử một kinh hỉ. Cha mẹ, hái quả lê. Giáo Lâm Lâm có chút trông mà thèm nhìn xem trên cây quả lê, hắn nuốt nước bọt, nghĩ mình leo cây đi hái quả lê. Lâm Lâm, không cho phép leo cây. Thê tử nghiêm mặt nói, nàng lo lắng nhi tử tại thang quan ngày leo cây ném tới, cái kia cũng quá không may mắn. Giáo Lâm Lâm xẹp xẹp miệng. Lâm Lâm, đừng có gấp, các loại chúng ta chỉnh lý xong, cha liền cho ngươi hái, đợi lát nữa nhất định có thể ăn được quả lê. Giáo Đại Thiên mặt lộ hòa ái dáng tươi cười. Giáo Lâm Lâm lại hoan hô lên. Cửa phòng lại bị mở ra, bởi vì nhà cửa mặt hướng nguyên nhân, ánh nắng không thể chiếu vào, bên trong lộ ra rất là u ám. Thê tử có chút nhát gan dừng chân. Tựa hồ trong phòng cất giấu cái gì không biết quái gì, chờ bọn hắn một nhà tiền đến, chẳng khác nào chạy đến quái gì bên miệng, đến lúc đó cái kia quái gì liền sẽ mở ra kỳ hốt rác đồng dạng miệng lớn, bên trong tất cả đều là sắc bén răng nanh, đem bọn hắn một nhà ba người đều nuốt vào trong bụng. Đi vào a. Giáo Đại Thiên đẩy đẩy thê tử, phòng này không có mở cửa sổ tối điểm, bằng không cũng sẽ không như thế tiện nghi, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh tĩnh. Thê tử thu hồi những cái kia tiềm ẩn sợ hãi trong lòng, nàng bước vào có chút u ám gian phòng. Trợ phu liền đứng ở sau lưng nàng, đem hành lý để dưới đất, vang lên bịch một tiếng. Hắn đi đến đem hai bên cửa gỗ đẩy ra, gian phòng nháy mắt trở nên sáng lên. Thê tử nhìn xem rộng lớn phòng ở, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng âm thầm đoán trách mình vừa rồi suy nghĩ lung tung. Giáo Lâm Lâm cũng xuống tới, dùng đến hiếu kỳ hai mắt đánh giá nhà mình phòng ở, hương phấn qua đi, hắn rồi lại đi ra, hắn càng thích chính là cây lê bên trên lê. Thê tử hướng ra ngoài hô một tiếng, can dặn Giáo Lâm Lâm không được leo cây. Ở bên ngoài Giáo Lâm Lâm đáp một tiếng, thê tử cứ yên tâm xuống tới, Giáo Lâm Lâm tinh nghịch điểm, nhưng hắn cũng không dám không nghe mình leo cây. Vợ chồng hai người bắt đầu chỉnh lý hành lý, đem mình mang tới đồ vật từng kiện trưng bày. Thê tử bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Làm sao? Giáo Đại Thiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Phòng này cũng không có cái gì muốn thanh lý. Thê tử nhìn xem có chút vắng vẻ phòng ở, nàng vốn đang coi là muốn ném đi rất nhiều tạp vật. Liên tựa như thật lâu không có có người ở đồng dạng. Hẳn là cái kia thương nhân trước khi đi thanh lý một lần. Giáo Đại Thiên không thèm để ý nói. Thê tử chỉ là gật gật đầu, thu hồi nghi ngờ trong lòng. Ong 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 tiếng vang lên, giống như cái gì phi trùng đập hai cánh. Nơi nào có con ruồi đang bay tới bay đi. Giáo Đại Thiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại là không nhìn thấy. Thê tử cũng nghe đến, chỉ là nàng cũng không thấy được cái kia con ruồi ở nơi đó, chỉ có thể lắc đầu. Một lát nữa tiếng ông dần dần không một tiếng động. Chương 275. Quả lê chương 275, quả lê lên là khe hở có màu vàng kia sáng thấm sót xuống tới. Giáo Lâm Lâm nhìn xem trên cây quả lê, hắn tựa hồ nghe được quả lê ẩn ẩn lộ ra mùi trái cây. Quả lê tại tia sáng chiếu dọi xuống, trở nên có chút mờ ảo, quả biên giới trô bắn ra vô số nhỏ bé trong suốt hai cánh, tại không trung rung động. Khắp cây quả lê lắc lư. Giáo Lâm Lâm sửng sốt, hắn xoa xoa mắt của mình, không có trông thấy bất kỳ cánh, chỉ có theo gió lắc lư quả lê. Giáo Lâm Lâm cảm thấy là mình hoa mắt, trên mặt hắn lại lộ ra ý vui mừng, mong mỏi cha mẹ làm xong ra hái lê ăn. Không đến bao lâu, Giáo Đại Thiên vợ chồng từ trong nhà ra. Giáo Lâm Lâm lại ồn ào thúc giục, nói muốn hái lê ăn. Giáo Đại Thiên chỉ là cười cười, liền bắt đầu leo cây cho nhi tử hái lê. Cây không cao lắm, Giáo Đại Thiên rất nhanh liền leo đi lên, phía dưới thê tử đang nhỏ giọng hô để hắn cẩn thận một chút, nhi tử thì là cao hứng cười lên. Giáo Đại Thiên thu tầm mắt lại, hắn một tay bắt được những cây, nhìn xem khắp cây quả lê, trong lòng đang suy nghĩ nhà kia nguyên chủ nhân trong nhà thật ra đại sự, cái này quả lê đều không hái, toàn bộ lưu cho bọn hắn nhà. Người một nhà khả năng cũng ăn không bao nhiêu, muốn hay không hái một chút đi ra bên ngoài bán đâu. Dạng này một suy tư để Giáo Đại Thiên có chút thất thần, mơ hồ trong đó hắn lại nghe được con ong phi trùng bố cánh âm thanh. Giáo Đại Thiên có chút mê hoặc nhìn xem cây lê bốn phía, nhưng mà cái gì cũng không có thấy, những cái kia phi trùng đến tột cùng giấu ở nơi nào đâu. Phía dưới nhi tử lại tại thúc hắn hái lê. Giáo Đại Thiên hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn vươn tay hái một cái tương đối lớn quả lê, cười ném xuống. Thê tử dùng mũ rơm tiếp vào quả lê, sau đó đưa cho nhi tử. Giáo Lâm Lâm chỉ là dùng tay chùi chùi, liền không kịp chờ đợi cắn một cái xuống dưới, hắn vừa ăn một bên nheo mắt lại. Lâm Lâm, ngọt sao? Giáo Đại Thiên trên tảng cây cười hỏi. Rất ngọt. Giáo Lâm Lâm lại cắn một cái, thanh âm có chút hàm hồ nói. Vậy ngươi ăn từ từ, đừng có gấp, trên cây còn có rất rất nhiều. Giáo Đại Thiên lại là cười cười, hắn đưa tay lấy xuống từng cái quả lê, ném tới mũ rơm bên trong. Đủ, đủ. Thê tử thấy hái 10 cái, chỉ lắc đầu nói, nhiều cũng ăn không hết. Giáo Đại Thiên mới dừng tay, theo trên cây xuống tới. Giáo Lâm Lâm đã bắt đầu ăn cái thứ hai, Giáo Đại Thiên xoa xoa nhi tử đầu, hắn cũng cùng thê tử cầm lấy một cái quả lê bắt đầu ăn. Quả lê thơm ngon nhiều. Nước sau khi còn không có bất kỳ hột, so với phiên chợ bên trong mua còn muốn ăn ngon. Giáo Đại Thiên ba người ngay từ đầu ăn liền không dừng được. Trong chớp mắt, một nhà ba người liền ăn xong hơn 10 quả lê, mới thỏa mãn nhìn một chút cây lê. Cha, mẹ. Giáo Lâm Lâm bỗng nhiên gọi vợ chồng hai người một tiếng. Giáo Đại Thiên vợ chồng nhìn về phía nhi tử, phát hiện sắc mặt hắn được không như tuyết. Lâm Lâm, ngươi có phải hay không không thoải mái? Trên mặt nữ nhân lộ ra một tia lo lắng, nàng tại nghĩ nhi tử có phải hay không là ăn lê ăn đến quá nhiều ăn xấu bụng. Đau nhức. Giáo Lâm Lâm không biết hình dung như thế nào, dừng lại một chút mới nói ra đến, toàn thân đều đau nhức. Toàn thân đều đau nhức. Giáo Đại Thiên vợ chồng hai người sững sờ một chút. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Giáo Lâm Lâm trong lỗ mũi leo ra hai con phi trùng mảnh như rồi xanh, phần lưng màu da cam, phần bụng tuyết trắng. Giáo Lâm Lâm tấm kia khuôn mặt nhỏ xuất hiện từng cái nhỏ bé lỗ máu, càng ngày càng nhiều phi trùng leo ra, trên mặt của hắn rất nhanh bị lít nha lít nhít phi trùng bò đầy. Từ bộ mặt bắt đầu, cổ, thân thể, tứ chi liên tiếp không ngừng có phi trùng phá vỡ làn da chui ra ngoài. Đứa trẻ giống như đâm đầy như rồi tiểu trùng tổ ong, cặp mắt kia ảm đạm nhìn xem cha mẹ của mình, sau đó đồng tử cũng có hai con phi trùng phá vỡ ánh mắt chui ra. Nữ nhân nhìn xem con của mình, nàng âm thanh hét thảm lên. Giáo Đại Thiên toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn chẳng qua là cảm thấy tê cả da đầu, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Bọn hắn cũng không kịp phản ứng, bọn hắn giống như con của mình như vậy, trong thân thể không ngừng có phi trùng chui ra. Tiếng ông không dứt bên hai, là những cái kia quả lê. Đây là Giáo Đại Thiên trước khi chết sau cùng một cái ý nghĩ. Phi trùng toàn bộ bay lên, trên mặt đất chỉ còn lại ba bộ sâm bạch xương khô. Phần lưng màu da cam, phần bụng tuyết trắng, bọn chúng chấn lấy khẽ run trong suốt cánh lông vũ, phát ra tiếng ông, tại trong sân như một đóa khổng lồ mây vàng. Số không rõ phi trùng hướng về cây lê bay đi, tại đầu cành bên trên một lần nữa ngưng làm mười mấy quả lê. Trong sân một lần nữa an tĩnh lại. Một người bóng dâm theo góc phòng một bên quăng tại trên mặt đất, dựa vào phòng tường bóng người một mực tại nhìn xem cái này màn, lẩm bẩm nói khẽ, số 5 vật thí nghiệm, có chút khó mà khống chế, có thể sẽ nhận phản vệ. Nhà bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân, bóng dâm chậm rãi lui tán. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy đến thời điểm, nhà cửa bốn phía đã bị bọn bổ khoái vòng vây quanh. Cắt bổ đầu tới chắp tay một cái nói, trong viện chỉ có 3 bộ xương, sơ bộ nhận định là phòng ốc chủ nhân Giáo Đại Thiên một nhà, nguyên nhân cái chết tạm thời không rõ. Theo quê nhà nói bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền chạy tới, thế nhưng là không có nhìn thấy bất kỳ hung thủ, người chết chết được rất là quỷ dị, hoài nghi là quái dị gây nên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong, liền dán lên cấm tà phù, mới khiến cho bọn bổ khoái mở cửa, cùng cắt bổ đầu cùng một chỗ tiến trong trạch viện. Trên mặt đất nằm hai lớn một nhỏ khô lâu, mượn khô lâu quần áo có thể nhận ra là một cái nam tử trưởng thành, một cái trưởng thành nữ tử cùng một cái nam đồng. Khô lâu bên trên bạch cốt rất là sạch sẽ, không có một tia vết nục, nếu không phải bạch cốt như mới, rất dễ dàng để người hoài nghi đây là chết đi rất nhiều năm già xương, già xương thời gian dài sẽ có chút âu vàng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn về phía nhà bốn phía, trong sân chỉ có một ít cỏ dại cùng một gốc cây lê. Trong phòng nhìn qua sao? Chu Phàm nhìn về phía không có khóa lấy phòng, tìm tới một lần, không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Cắt bổ đầu trả lời, cái nhà này là Giáo Đại Thiên một nhà vừa mới mua xuống không lâu, nhìn trong phòng bài trí hẳn là hôm nay mới chuyển tới, kết quả liền xảy ra chuyện. Ta đã để người đi tìm làm phòng này mua bán người bảo lãnh cái kia nha bảo, nhìn xem lúc đầu chủ nhân đến tột cùng là ai. Cắt bổ đầu còn nói. Chu Phàm nhìn một chút Lão Huynh, Lão Huynh đã bước vào trong phòng, cẩn thận tìm đòi, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Vậy thì chờ cái kia nha bảo tới hỏi một chút nhìn. Chu Phàm khẽ gật đầu nói. Chu Minh, cây này bên trên quả lê nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Lý Cửu Nguyệt ngước đầu nhìn lên lấy cây lê bên trên quả cười nói, muốn không hái hai cái vừa ăn vừa chờ. Cắt bổ đầu không lên tiếng, cái này thương nhân con trai không đáng tin cậy hắn là đã sớm biết. Lý Minh, đây là hiện trường phát hiện án, hiện trường hết thảy đều muốn bảo vệ tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Ha ha, còn có cách nói này sao? Lý Cửu Nguyệt có chút hoài nghi, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, vậy coi như các loại làm xong việc này lại đi mua tới ăn. Thực ra Lý Cửu Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ba người kia nguyên nhân cái chết không rõ, cái này nhà cửa hết thảy nói không chừng đều sẽ ẩn tàng nguy hiểm, thật làm cho hắn hái lê ăn, hắn cũng không dám ăn. Chương 276. Ông Lê chương 276, ông Lê Nha Bảo rất nhanh bị bắt mau dẫn tới, trên mặt hắn mang theo vẻ sợ hãi. Dù sao cái này nhà cửa mua bán là hắn làm người bảo lãnh, hiện tại Giáo Đại Thiên một nhà ba người tại dọn đi vào hôm nay liền chết. Việc này nếu là làm không cẩn thận, nói không chừng hắn liền phải tại trong đại lao ngồi xổm cả một đời. Ba vị đại nhân, việc này thật cùng nhỏ không quan hệ. Nha Bảo nhìn thấy Chu Phàm ba người nháy mắt liền quỳ xuống đến, cuống quýt dập đầu khóc kể lể. Làm sao không liên hệ gì tới ngươi? Cắt bổ đầu sắc mặt trầm xuống, phòng này thế nhưng là ngươi làm người bảo lãnh, hiện tại xảy ra chuyện, còn không theo thực khai ra. Nha Bảo toàn thân rung động một chút, đại nhân, ta thật không biết rõ tình hình. Phòng này nguyên chủ nhân là ai? Ngươi làm người bảo lãnh sẽ không rõ ràng sao? Chu Phàm đánh gậy hắn lên tiếng. Là một cái gọi Lữ Mẫn Hoa người, hắn tới Thiên Lương thành buôn bán đã hơn một năm, ta tra được hắn nhưng cho tới bây giờ không có phạm qua chuyện. Nha bảo hoảng hốt đáp, nếu là biết Lữ Mẫn Hoa có vấn đề, nha bảo cũng không dám tham dự tiến dạng này mua bán bên trong. Hắn ở đâu? Cắt bổ đầu trầm giọng quát hỏi. Hắn nói hắn quê quán có việc, liền bán phòng ở, hiện tại cũng không tại Thiên Lương thành. Nha bảo nói đến đây thì càng thêm sợ hãi, nếu là cái kia Lữ Mẫn Hoa tìm không thấy, hắn chỉ sợ có thể sẽ bị đem ra gánh tội thay. Cắt bổ đầu cùng Chu Phàm lại đề ra nghi vấn vài câu, chỉ là cũng không còn cách nào theo nha bảo nơi này đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Cắt bổ đầu để người trước đem nha bảo dẫn đi, lại phân phó một cái khác bổ khoái đi thăm dò cái kia Lữ Mẫn Hoa cụ thể tin tức. Chu Phàm quay người nhìn xem nhà, lão huynh cũng không có người ra cái gì tới. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không dám khẳng định, vụ án này đến tột cùng là người vì vẫn là quái gì làm. Nghe cùng trước đó chủ nhà thoát không quan hệ, nhưng là muốn là người làm, cái này ba bộ không có một tia huyết đục lưu lại khô lâu, lại khiến người ta cảm thấy kinh dị. Lý Cửu Nguyệt đứng ở một bên nhìn như nghiêm túc suy tư, nhưng hắn người này não mạch kín cùng người thường khác biệt, Chu Phàm cũng không dám đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Chu luật sĩ, làm sao bây giờ? Cắt bổ đầu nhìn về phía Chu Phàm, cần đem phòng ốc niêm phong sao? Dù cho lợi dụng hết thảy thủ pháp đều thăm dò không đến quái dị tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có quái dị. Trước niêm phong, nếu cái này ba bộ thi thể là giáo đại thiên một nhà, cái kia tại di chuyển ngày liền thành bộ dạng này, phòng này khẳng định có vấn đề. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, muốn tìm cách tìm cái kia Lữ Mẫn Hoa ra, nếu là tìm không thấy, vậy thì tìm người biết hắn, từng tới cái này nhà cửa người tới, để bọn hắn vào nhìn xem cái này nhà cửa cùng lúc trước có cái gì địa phương khác nhau, nhưng là bên trong hết thảy bài trí cũng không thể động, cái này ta nghĩ cắt bổ đầu minh bạch đi. Cắt bổ đầu đương nhiên minh bạch, hắn gật gật đầu, cũng làm người ta đi làm việc. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại nghiêm túc nhìn một lần, thế nhưng là vẫn là không cách nào nhìn ra trong đó huyền cơ, chỉ có thể như vậy coi như thôi, về Nghi Loan Ti phủ. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, cắt bổ đầu lại khiến người ta tới xin, mời Chu Phàm bọn hắn, nói vụ án này có phát hiện. Chu Phàm hai người lại lần nữa chạy đến Tây Phường tòa này nhà cửa trước cửa. Vừa rồi tìm được một cái cùng cái kia Lữ Mẫn Hoa quen biết thương nhân, hắn nói gần đây tới qua nơi này đi tìm một lần Lữ Mẫn Hoa, hắn nhớ kỹ nhà cửa trước cửa cũng không có một gốc cây lê. Cắt bổ đầu tay chỉ kết liễu đẩy quả lê cây ăn quả nói. Chu Phàm bọn hắn đứng tại ngoài cửa viện, không tiếp tục bước vào nhà bên trong. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nhìn xem cây lê, chỉ là cây kia cây lê nhìn phổ phổ thông thông. Lý Minh, ngươi có nghe qua cùng loại cây lê quái dị sao? Chưa từng nghe qua, bất quá vừa rồi chúng ta sát lại gần như vậy, nó nếu là có vấn đề, vì cái gì không công kích chúng ta? Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi lại. Chu luật sĩ, muốn không ta để người đem nó cho chặt. Cắt bổ đầu mở miệng đề nghị, nếu quả thật có vấn đề, cái kia chặt quá trình bên trong, liền có thể nhìn ra. Chu Phàm trầm mặc một chút lắc đầu nói, không thể. Ta tại một chút trong sách nhìn qua cây cỏ loại quái dị đều rất là quỷ dị khó lường, đã nó tạm thời không có hiện lộ ra bất kỳ tính công kích, vậy liền trước hết để cho người trở về xin, mời, một chút đi trong phụ sư tới phân biệt một chút. Nếu không phải bất đắc dĩ, Chu Phàm đồng dạng chọn càng thêm cách làm trương trạng. Cắt bổ đầu không có phản đối, Lý Cửu Nguyệt càng là sẽ không phản đối. Ti trong phủ một vị họ Trương phụ sư rất nhanh được mời tới, hắn nhìn về phía trong sân cây kia cây lê sững sờ một chút. Cái này cây lê nếu là có vấn đề, vậy ta ngược lại là nhớ tới một loại quái dị, chỉ là cái này sao có thể? Trương phụ sư nói đến đây dừng lại. Hắn nhíu mày. Cái gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Huyết oan cấp quái dị ong lê, nó kết xuất tới quả cùng cây một thể, tán mà thành ong, lũng mà thành lê. Trương phủ sư thanh âm có chút trầm giọng nói. Nghe được là huyết oan cấp quái dị, đám người nhao nhao biến sắc, cắt bổ đầu vung tay lên, bọn bổ khoái nháy mắt lui ra phía sau mấy bước. Bất quá loại này quái dị chỉ có hoang dã mới có thể xuất hiện, mà lại nó không cách nào di động, sinh trưởng ở nơi đó liền ở nơi đó cắm rễ, giống như Thiên Lương thành loại địa phương này, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương phủ sư lắc đầu, cũng không có thể là ong lê mới đúng. Nếu như là đâu, nó vì cái gì không công kích chúng ta? Chu Phàm mắt lộ vẻ cảnh giác, bởi vì nó quả còn không có thành thục, chỉ cần chúng ta không có biểu hiện ra uy hiếp nó sinh mệnh cử động, quả cũng sẽ không phát động công kích. Trương phủ sư giải thích nói, nó quả thành thục lúc sẽ hiện ra đỏ tươi màu sắc. Trương phủ sư, cái này ong lê nghe không phải rất khó đối phó, vì cái gì bình xét cấp bậc sẽ cao như vậy? Lý Cửu Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi, cái này ong lê giai đoạn trước không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, cái kia uy hiếp cũng không lớn mới đúng, không khó đối phó. Trương phủ sư sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chúng ta tốt nhất cầu nguyện không phải ong lê, nếu không liền phiền phức. Ong lê ngưng tụ ra phi trùng mảnh như bay rồi, tại nó không có sinh trưởng thành thúc lúc, nó ở vào một loại phòng ngự trạng thái, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực công kích, một khi có bất kỳ sinh linh nguy hiểm an toàn của nó, trên cây tất cả quả lê liền sẽ hóa thành vô số phi trùng tiêu diệt địch nhân. Đến quả lê hoàn toàn chín muồi lúc, tất cả côn trùng liền sẽ tản ra hình thành một cỗ trùng hoành thánh vệ huyết thịt tứ ngược một chỗ, những này cùng ong lê một thể côn trùng tốc độ phi hành cực nhanh, thân thể lại mười phần nhỏ bé, rất khó đối phó. Trương phủ sư lời nói để Chu Phàm bọn hắn vừa nghĩ tới những cái kia lít nha lít nhít số không rõ phi trùng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Bất quá chưa chắc là ong lê, chúng ta trước xác nhận một chút. Trương phủ sư chậm một chút lại nói, nghĩ xác nhận có phải là hay không ong lê, rất đơn giản, chỉ cần đứng dưới tảng cây nghiêng thai nghiêm túc lắng nghe, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có rất nhỏ tiếng ong ong truyền đến. Vừa mới ta tựa như nghe qua. Chu Phàm liền giật mình một chút nói. Bất quá hắn lúc ấy không có để ý Chu Phàm lời nói để ba người khác sắc mặt biến hóa, nhưng vì ngăn ngừa tính sai, bốn người bọn họ vẫn là đứng tại cây lê phía dưới, nghiêm túc lắng nghe. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn nghe được mình sắc mà rõ ràng long 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 vỗ cánh âm thanh. Chương 227. Diệt ong chương 227, diệt ong tiếng ông ông tới từ cây lê phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy những cái kia quả lê hơi rung nhẹ. Cái này mọi người đã có thể xác nhận không sai, đây chính là ong lê. Chu Phàm bọn hắn lui lại rời đi nhà, dù cho Trương phủ sư nói không có nguy hiểm, nhưng cái này dù sao cũng là huyết toán cấp quái dị, bọn hắn vẫn là cần chú ý cẩn thận một chút. Cái này sao có thể? Vì cái gì ong lê sẽ xuất hiện ở đây? Trương phủ sư có chút thất thần tự lẩm bẩm. Cái này còn phải hỏi, khẳng định là có người hoặc là quái dị đưa nó tới ghép tới. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem trong viện cây kia cây lê nói. Trương phủ sư dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, ngươi cho rằng đây là cây sao? Đây là quái dị, coi như nó lớn lên giống cái cây, căn bản là không cách nào cấy ghép, ngươi dám đào nó dễ cây, trên cây những cái kia phi trùng quả liền sẽ cùng ngươi không chết không nứt. Vậy khẳng định là có người đạt được nó hạt giống, đưa nó trồng ở trong sân. Lý Cửu Nguyệt có chút không phục nói. Trương phủ sư mặt lộ không kiên nhẫn, đều nói đây không phải cây, chí ít cái này ong lê không có cái gì hạt giống lời giải thích. Người lão nhân này. Lý Cửu Nguyệt chừng một chút Trương phủ sư, vậy ngươi nói nó vì cái gì xuất hiện tại trong nhà này? Trương phủ sư sắc mặt chỉ trệ, hắn lắc đầu khổ não nói, ta cũng không biết, nó không nên xuất hiện ở đây. Ong lê chưa từng có xuất hiện tại nhân khí dày đặc nơi. Chu Phàm nghe hai người tranh luận, hắn như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, cái này không nói trước, mấu chốt là chúng ta nên như thế nào đối phó cái này ong lê. Chu Phàm nhìn về phía Trương phủ sư, Trương phủ sư nhận ra ong lê, cái kia hoặc là sẽ biết đối phó ong lê biện pháp. Chỉ là Trương phủ sư sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, ta cũng không có biện pháp quá tốt, ong lê trước kia chỉ xuất hiện tại giã ngoại, sẽ rất ít có người gặp gỡ nó, coi như gặp gỡ cũng sẽ chủ động tránh đi. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, bọn hắn không thể bỏ mặc nhìn xem ong lê tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, một khi ong lê thành thục, bọn chúng liền sẽ giống như Trương phủ sư nói như vậy, tản ra tứ ngược một chỗ. Thiên Lương Thành loại người này miệng dày đặc thành thị, đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Chắc không thể chặt, chúng ta dùng bạo diễm phù loại hình phù lục xa xa ném tới, đưa nó tiêu hủy. Lý Cửu Nguyệt nghĩ kế nói, không thể. Trương phủ sư mặt lộ kinh hãi, không nói trước cái này cây lê có thể hay không tiêu chết, một khi dùng hỏa tiêu, những này an tính ong lê khẳng định sẽ hóa thành vô số phi trùng tản ra điên cuồng công kích Thiên Lương Thành tất cả mọi người. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Phàm. Nếu như dùng phù lục đem bốn phía vây khốn, lại đốt đâu? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ý kiến hay, liền dùng giới phù loại hình ở chung quanh bày ra cái giới, cái này không khó làm được. Lý Cửu Nguyệt hai mắt hơi sáng nói. Biện pháp này. Trương phủ sư trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhưng chúng ta không cách nào xác nhận giới phù có thể đem những cái kia phi trùng ngăn trở, mà lại cây lê tiêu hủy, những này ong lê phi trùng chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Cây lê chết, bọn chúng cũng có thể sống sót một đoạn thời gian rất dài, nếu là xử lý không tốt, rất là phiền phức. Trương phủ sư nói đến đây, lại liếc một chút trong sân cô lâu, hắn cười khổ nói, cây lê nếu không chết, các ngươi thậm chí đem ong lê lấy xuống, thời gian ngắn bọn chúng cũng sẽ không có phản ứng chút nào, cái kia toàn gia ta đoán chừng liền là lấy xuống ong lê ăn vào bụng, trong cơ thể huyết nhục kích hoạt ong lê phi trùng, bị thôn phệ huyết nhục mới chết mất. Quả có thể lấy xuống. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nếu là chúng ta thiết kế một cái hoàn toàn bịt kín kiên cố cái dương, đem ong lê lấy xuống phong bế, cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Thế nhưng là bạn nhất không phong được đâu. Trương phủ sư sững sờ một chút hỏi, đây chính là cùng bố trí kết giới đốt cây đồng dạng ủ thành đại họa. Chúng ta trước tiên có thể hái một cái thử một chút, nhiều như vậy ong lê có chút khó có thể đối phó, một cái không khó lắm à. Lý Cửu Nguyệt đắc ý cười nói, ta cũng là loại ý nghĩ này, chúng ta có thể tại cây lê bên cạnh nếm thử, cái này ong lê coi như thoát khốn, cũng chỉ sẽ lập tức bay trở về trên cây, lão đại nhân cảm thấy có thể thực hiện không? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Trương phủ sư trầm ngâm suy tư, hẳn có thể được, nhưng vấn đề muốn cái gì dạng cái dương mới phù hợp đâu. Loại vấn đề này không phải Chu Phàm bọn hắn có thể trả lời, Trương phủ sư cũng không có đem hy vọng ký thác vào Chu Phàm trên người bọn họ, hắn niệm niệm lại nhái quay người liền về Nghi Loan Ti phủ nghĩ biện pháp đi. Nghi Loan Ti phủ có nhiều như vậy phủ sư thợ thủ công cùng tài liệu quý hiếm, chế tác một đầu phong bế ong lê cái dương hẳn là sẽ không rất khó. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, bọn bổ khoái đem phụ cận nhân ra mời đi, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhất thời không có việc gì, cũng thủ tại chỗ này. Dù sao ai cũng không biết, cái này ong lê lúc nào sẽ thành thục, nếu là đột nhiên thành thục, vậy liền nguy hiểm. Rất nhanh cái dương bị chế tạo ra đến, kia là một cái phù văn dày đặc hắc thiết cái dương. Trong sân không chỉ tới mấy vị phụ sư, liền vừa lúc chấn thủ Thiên Lương Thành Yến Quy Lai cũng tới. Hắn trầm mặt nhìn về phía nhà cây lê, trong lúc nhất thời không nói gì. Phụ sư mở ra hắc thiết cái dương, sau đó từ Yến Quy Lai cẩn thận lấy xuống một viên ong lê. Coi như một viên ong lê thật bộc phát, cũng không làm gì được Yến Quy Lai cao thủ như vậy. Ong lê được bỏ vào trong dương, cái dương bị triệt để khóa lại. Dạng này phong bế, chúng ta làm thế nào biết cái này ong lê lúc nào sẽ hóa thành phi trùng hình thái? Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chu Phàm không có trả lời, nhưng hắn nghĩ loại vấn đề này, phụ sư nhóm đã sớm nghĩ kỹ mới đúng. Cái dương bị bịt kín được về sau, phụ sư nhóm bắt đầu dán lên một đạo phù lục. Phù lục phù văn hướng về cái dương quyết tán, cái dương trở nên nốt hồng, liền giống bị than hỏa thiêu đốt đồng dạng. Đùa này là bốc cháy hỏa phù, thường dùng tại tiệm thợ rèn. Phụ sư nhóm đối ong lê vẫn là có trình độ nhất định hiểu, bọn hắn biết nhiệt lượng có thể thôi hóa ong lê phi trùng hình thái. Cho dù là cách hòm sắt, bọn hắn cũng nghe đến hòm sắt bên trong truyền đến ong 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 thanh âm. Tất cả mọi người là lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem hòm sắt. Hòm sắt có chút rung động, đám kia đã thôi hóa phi trùng không cách nào theo khắc dấu lấy phù văn cái dương bay ra ngoài. Đám người lại kiên nhẫn chờ một lát, một cái phù sư mới cười nói, không có vấn đề, chỉ cần bọn chúng trong lúc nhất thời bay không ra, chúng ta liền có thể đưa chúng nó vứt bỏ tại giã ngoại, coi như về sau có thể bay ra, mất đi cây lê bọn chúng cũng sống không bao lâu, cũng liền không bay về được. Tiến Pi Lai sắc mặt hơi chậm, ông Lê đối kháng kích đoạn võ giả tới nói, hoặc là uy hiếp không lớn, nhưng trong thành bách tính liền muốn gặp nạn. Có thể dạng này giải quyết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiến Quy Lai đem chuyện này giao cho phủ sư nhóm xử lý, để bọn hắn lại kiên nhẫn quan sát một hồi, đồng thời còn muốn chế tạo đầy đủ cái dương, đem tất cả ong lê lấy xuống, lại thiêu hủy cái này cây cây lê. Đem làm việc tỉ mỉ giao xuống về sau, Tiến Quy Lai đối Chu Phạm hai người vẫy gọi, để bọn hắn cùng hắn tới. Chu Phạm hai người liền theo Yến Quy Lai về Nghi Loan Ti phủ. Yến Quy Lai làm việc phòng ở, Yến Quy Lai nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt nói, ta cùng Chu Phạm có mấy lời muốn nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Cửu Nguyệt không tiêu ngạo không tự ti lên tiếng trả lời là, liền lui ra ngoài. Chương 278. Phía sau màn chương 278. Phía sau màn, cảm ơn lão đại ổ đủy toàn 8821 lì xì. Chúc lão VSC gia đình luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Theo Lý Cửu Nguyệt rời phòng, Yến Quy Lai mới đưa nhìn về phía Chu Phạm cười nói, còn không có chúc mừng ngươi trở thành đồng ấn lực sĩ. Đa tạ. Chu Phạm cười trả lời. Yến Quy Lai lại là cùng Chu Phạm nói đùa vài câu, sắc mặt hắn mới nghiêm túc lên, ngươi đối với lần này ông Lê sự kiện thấy thế nào? Chu Phạm trầm mặc một chút nói, để ta nghĩ lên thảo phạt kén cây lúc, nhân mị vô nhãn đã từng nói, hắn nói có một cái mang theo hồng mặt nạ ác quỷ người đem kén cây trồng ở núi Đông Khâu bên trên. Bây giờ nghĩ lại, hắn nói chưa hẳn liền là nói láo. Thực ra Chu Phạm cũng không cho rằng nhân mị vô nhãn có cần phải biên dạng này một cái nói láo. Cái nhìn của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Yến Quy Lai sắc mặt lạnh lùng, nhân mị vô nhãn nói người đeo mặt nạ kia đem kén cây trồng ở núi Đông Khâu bên trên, mới đầu ta là tin tưởng, nhưng sau khi trở về lại vẫn ăn một số người, tra không ít tư liệu, nhưng đều không có đề cập đến kén cây có thể tới ghép. Cho tới hôm nay ông Lê cũng giống như thế, nhưng vô luận là kén cây hay là ông Lê tại Thiên Lương Lý xuất hiện, đều thuyết minh một sự kiện, người đeo mặt nạ kia nắm giữ một loại rời cắm cây loại quái dị kỹ thuật. Chu Phạm trầm mặc nghe, hắn còn biết cái kia kén cây lai lịch bất phàm, là cổ kén cây phân hóa ra, nhưng là hắn không thể nói ra việc này. Ta nghĩ người đeo mặt nạ tại Thiên Lương Lý gieo xuống kén cây cùng ông Lê, có thể là tại kiểm tra, bọn hắn kỹ thuật còn không có thành thục. Tiến Quy Lai lại trầm giai nói, Thiên Lương Lý chỗ vắng vẻ, coi như thật ra cái đại sự gì, quan gia trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, là bọn hắn chọn chúng thích hợp nhất nơi. Bọn hắn? Chu Phạm sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Quy Lai. Là bọn hắn? Yến Quy Lai trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh khẳng định nói, ta cũng không phải cái gì mắt mù, đối bọn hắn không hề có cảm giác. Đây là một cái du tẩu tại người cùng quái dị biên giới tổ chức, loại này nghiên cứu quái dị không nhìn nhân sinh bình thường chết tổ chức, luôn luôn thỉnh thoảng liền sẽ ngoi đầu lên, trong lịch sử liền đã từng xuất hiện vô số dạng này tổ chức. Tiến Quy Lai thân là Nghi Loan Ti An Đông Sử, đương nhiên là có tình báo của mình nơi phát ra con đường, Chu Phạm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu là thật giống như Yến Quy Lai nói như vậy, người đeo mặt nạ kia tổ chức để mắt tới Thiên Lương Lý, vậy khẳng định sẽ còn náo ra càng lớn sự tình tới. Nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi dù sao tham dự qua kén cây thảo phạt, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu một chút. Yến Quy Lai lại sắc mặt hơi trầm nói, ta đã phái người đi điều tra tung tích của bọn hắn, một khi tìm tới bọn hắn, ta tuyệt không tha bọn hắn. Yến Quy Lai trầm giọng nói, bị người ở sau lưng dở trò tác quái, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti gặp như thế tổn thất lớn, khiến cho trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Chu Phàm có chút trầm mặc, Yến Quy Lai nói như vậy, nhưng người đeo mặt nạ kia thế lực cũng không tốt đối phó. Người cái kia cộng tác Lý Cửu Nguyệt thế nào? Yến Quy Lai cười chuyển đổi đề tài nói, hắn còn tốt. Chu Phàm thành thật trả lời. Yến Quy Lai khẽ gật đầu, hắn trung quy là thương nhân con trai, hơn nữa còn là áo công công mang tới. Ngươi cùng hắn ở chung lúc vẫn là phải cẩn thận một chút. Chu Phạm theo Yến Quy Lai trong phòng lui ra ngoài về sau, hắn liền hướng ti bên ngoài phủ tiến đến. Ngươi đi nơi nào? Lý Cửu Nguyệt không biết từ nơi nào xông tới hỏi. Đi xem ông Lê. Chu Phạm bước chân tăng tốc gấp giọng nói. Đây không phải giao cho phủ sư nhóm tới xử lý sao? Lý Cửu Nguyệt có chút khó hiểu nói. Chu Phạm không có trả lời, mà là mang theo Lý Cửu Nguyệt cùng lao huynh một đường chạy đội, rốt cục đến trại viện. Phủ sư nhóm động tác rất nhanh, đây là cái này thời gian ngắn bọn hắn liền đã chế tạo tốt đầy đủ cái dương, đem những cái kia quả lê từng cái lấy xuống, để vào trong dương. Xác nhận không có để lọt về sau, lại đem cái dương bị kín tốt, Chu Phạm bọn hắn đuổi tới trạch viện lúc, một cái phù sư chính vung lên rìu, muốn đem huyết toán cấp ong cây lê chặt đứt. "Đừng, chờ một chút, để cho ta tới." Chu Phạm hô một tiếng. Cái kia phù sư sững sờ, bất quá vẫn là đem rìu đưa cho Chu Phạm. Chu Phạm không có nhận, mà là trực tiếp rút ra mình tinh xương đao rỉ, một đao chém tới. Cây lê tại đao đại lực chém vào xuống, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Chứa trong dương phi trùng long 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 bay độc lên, va chạm đến tất cả cái dương đều rung động, chỉ là bọn chúng rốt cuộc cứu không cây lê. Cây lê là cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, triệt để mất đi sức sống. Bọn bổ khoái mang đi cái dương, bọn hắn muốn đem những này cái dương ném tới giã ngoại đi, để tránh bọn chúng thật có thể phá vỡ cái dương làm hại Thiên Lương Thành. Phù sư nhóm đã từng nói, ong cây lê chết, những này ong lê hóa thành phi trùng liền mất đi tọa độ không cách nào lại tìm về tới. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn thở phào, hắn còn tưởng rằng không đội kịp, một cái huyết toán quái dị, đó chính là tám đầu lớn sấm trùng. Ngươi vội vã như vậy chạy đến chính là vì giết cái này quái dị ong lê. Lý Cửu Nguyệt có chút im lặng nhìn xem Chu Phàm. Trước đó Chu Phàm giết nhau quái dị liền mười phân thích, nhưng Lý Cửu Nguyệt không nghĩ tới Chu Phàm sẽ thích đến loại tình trạng này. Ngươi không biết, ta người này có cái tật xấu, nếu là đụng phải có thể đối phó quái dị, không tự tay giết chết bọn chúng liền toàn thân không thoải mái. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói vậy. Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng, ngươi tật xấu này thật kỳ quái. ta cũng cảm thấy. Ban đêm Hạ Trị về đến nhà, Chu Phàm giống như thường ngày cố định tu luyện, hắn chống lại cao đoạn đã dần dần vững chắc xuống, hắn không tiếp tục do dự, lấy ra viên thứ 3 huyết long đan đem luyện hóa. Tăng trưởng huyết khí không ngừng cường hóa thân thể của hắn mà ra. Chống lại cao đoạn cũng rất nhanh tới cực hạn. Chu Phàm dừng lại tiếp tục tu luyện, kháng kích đoạn tu hành so với hắn nghĩ còn muốn thuận lợi, tiếp xuống liền là tốc độ đoạn. Thế nhưng là nghĩ câu lên tốc độ đoạn đứng đầu công pháp liền cần 32 đầu lớn sám trùng làm mỗi câu, tính đến hôm nay ông Lê thu nhập, hắn cũng chỉ có 28 đầu lớn sám trùng. Mà lại 32 đầu lớn sám trùng chỉ là có cơ hội mà thôi, cái này tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Muốn có nắm chắc, vẫn là đến tích lũy càng nhiều sám trùng. Chu Phàm đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, son phấn nơi đó không thể hy vọng xa vời, hắn vẫn là phải tự mình nghĩ biện pháp. Sám trùng tới từ quái dị cũng không phải rau cải trắng, hắn nghĩ càng nhanh đến mức đến sám trùng, trừ phi mạo hiểm đến dã ngoại đi săn giết. Thế nhưng là vừa đến hắn chức trách mang theo, thứ hai đến dã ngoại săn giết quái dị sơ sót một cái gặp được lệ cấp quái dị, có thể sẽ đem mạng của mình cho vứt bỏ. Muốn đi dã ngoại săn giết quái dị, tựa hồ có chút khó mà thực hiện. Trái lo phải nghĩ, Chu Phàm nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt, hắn chỉ có thể đem việc này tạm thời buông xuống. Đến ngủ say lúc, Chu Phàm lần nữa tiến vào trên thuyền gỗ. Tối nay son phấn ngay tại trên thuyền, nàng người khoác lụa mỏng áo trắng, bốn mặt hướng lên trời, cả người lộ ra thanh lệ xinh đẹp nho nhã, nàng không có nhìn Chu Phàm, mà là tại thuyền một bên khác khiêu vũ. Cái kia mềm mại dáng người tại sương mù lượn lờ xuống, vũ đạo bao hàm cơ khổ ý Chu Phàm không có sinh lòng thương hại, nữ nhân này liền là tự tác giả mồm mà thôi, muốn nói khổ, hắn mới khổ đâu, tuổi thọ chỉ có mấy năm, nếu là không cách nào đến có thể tăng trưởng tuổi thọ cảnh giới, vậy thì trở lấy đi đời nhà ma. Chu Phàm chỉ là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu luyện đao đi. Một người khiêu vũ, một người luyện đao. Trên thuyền bình an vô sự. Chương 279. Mai Hương chương 279, Mai Hương son phấn muốn hắn dùng trái tim tới trao đổi du tứ quý kiện là tuyệt không có khả năng sự tình, hai người liền không có cái gì tốt nói. Hai người một đêm không nói gì, chỉ là riêng phần mình làm lấy mình sự tình, thời gian đến, Chu Phàm liền rời đi thuyền gỗ. Chu Phàm vừa đi, son phấn ngắm một chút cái kêu biến mất thân ảnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía to lớn huyết cầu, nàng lại yếu ớt thở dài một tiếng. Sáng sớm đường đi chợ sáng dòng người như nước thủy triều, tiểu thương nhóm liên tiếp tiếng giao hàng, có thể tùy tiện ngửi được các loại sớm một chút xông vào mũi mùi thơm. Chu Minh, nơi này. Tại một nhà sớm một chút cửa hàng, Lý Cửu Nguyệt ngồi tại trên một cái bàn cười hướng hắn vẫy gọi. Chu Phàm liền hướng hắn đi đến, dưới chân lão huynh còn nhanh hơn hắn, đã chạy đến Lý Cửu Nguyệt bên chân, dùng đầu chó từ từ ống quần của hắn. Cho ngươi, bánh bao thịt. Lý Cửu Nguyệt cười ném cho lão huynh một cái bánh bao thịt. Lão huynh ngậm bánh bao thịt, ngồi xổm xuống vui dạo dược ăn. Lão huynh cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ ngược lại là ngày càng chuyển biến tốt, nó đoán chừng đều quên Lý Cửu Nguyệt trước đó đề cập lẩu thịt tây. Chu Phàm ngồi tại Lý Cửu Nguyệt đối diện cười nói, Lý huynh mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn bừng bừng, thật sự là tốt tinh thần. Sớm một chút cửa hàng hỏa kế đã cho bọn hắn bưng tới pha điểm trà, bánh quỳnh diệp, vòng bánh, vân anh diệp, bánh thịt chín các loại điểm tâm. Lý Cửu Nguyệt cầm lấy một mảnh bánh quỳnh diệp nhai lên một cái mặt lộ nụ cười nói, kia là Chu huynh không biết, đừng nhìn ta người này vui vẻ, thực ra trong nội tâm giấu rất nhiều khổ, chỉ bất quá ép tới sâu, ngươi nhìn không ra mà thôi. Bánh quỳnh diệp liền là đem trong đêm trưng tốt lạnh màn thầu cắt thành phiến mỏng, thoa lên mặt ong, đặt ở trên lửa thiêu đốt, đã nướng chín sau khô vàng sắc, xốp giòn vô cùng. Chu Phàm cũng cầm lấy một mảnh bánh quỳnh diệp vừa ăn vừa nói, Lý huynh những này khổ tình cố sự vẫn là cầm đi lừa gạt những cái kia vô tri thiếu nữ đi. Chu Minh, ngươi người này liền là quá không thú vị. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, cả ngày không phải giết quái gì, liền là để ở nhà khổ luyện, liền xem như đại Phật tự những cái kia khổ hạnh tăng đều không có ngươi liều mạng như vậy, có rảnh nha, vẫn là đến hưởng thụ một chút. Ta nói cho ngươi, trong thành Mai Hương viện bên trong tới một vị như hương cô đường, cái kia dáng dấp một cái tao, cái này hai đêm để ta lưu luyến đi tới đi lui, đều nhanh không nghĩ đến lên trực. Lý Cửu Nguyệt một mặt hèn một nói, không hứng thú. Chu Phàm lắc đầu, Lý huynh thích đi dạo thanh lâu không có vấn đề, bất quá phải cẩn thận một chút, chớ giữ bệnh. Này này này, ngươi nói cái gì đó? Lý Cửu Nguyệt trợn mắt một cái, lại ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, ta cùng như hương cô nương chỉ nói chuyện phiếm, không đến cái kia. Chu Phàm hai người ăn xong điểm tâm, đến Nghi Loan Ti phủ hoàn thành điểm danh, liền kiên nhận chờ đợi nhiệm vụ đến. Thiên Lương thành như thế lớn địa phương, luôn luôn không thiếu quái dị náo sự, bọn hắn rất nhanh liền tiếp vào bổ khoái đưa tới bản án. Bất quá Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Xảy ra chuyện chính là bọn hắn nói về Mai Hương viện, Mai Hương viện bị một đầu quái dị chiếm, vạn hạnh chính là không có người chết. Chu Minh, Mai Hương viện ta quen, chỉ là một đầu hắc du quái dị, ta đến liền có thể, ngươi ở bên này nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về. Lý Cửu Nguyệt đội ho một tiếng nói. Như vậy sao được? Chu Phàm kịp phản ứng, Lý Minh, ngươi cũng biết ta người này ma bệnh, một ngày không giết mấy cái quái dị, ban đêm đều ngủ không ngon. Cho dù là một cái nho nhỏ hắc du, Chu Phàm cũng không nguyện ý bỏ qua. Chu Minh, khó được có cơ hội để ta tại tú bà kia trước mặt uy phong một lần, ngươi không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho ta đi. Lý Cửu Nguyệt có chút phàn nàn nói. Lý Cửu Nguyệt đều như vậy nói, Chu Phàm suy nghĩ một chút thở dài nói, vậy được, ta đi chung với ngươi, đến lúc đó để ngươi xuất thủ, ta ở bên cạnh nhìn xem được rồi đi. Đều không cần ngươi xuất thủ, ngươi cũng đừng có đi. Lý Cửu Nguyệt có chút xấu hổ nói. Vạn nhất là đoán cấp quái gì, ta sợ Lý Minh một người ứng phó không được. Chu Phàm nói đến đây mặt lộ vẻ ngờ vực, Lý Minh, tại sao ta cảm giác ngươi không muốn ta đi Mai Hương viện dáng vẻ? Không có. Lý Cửu Nguyệt đội vàng phủ nhận nói. Vậy liền cùng một chỗ cùng đi. Chu Phàm cười cười nói. Lý Cửu Nguyệt ngăn cản không, chỉ có thể đáp ứng. Mai Hương viện ngay tại phiên chợ khu vực đường lớn bên trên, hiện tại đã bị bọn bổ khoái triệt để vây quanh, vừa bên trên còn đứng lấy một đám oanh oanh yến yến nữ tử. Một cái niên kỷ không ít, nùng trang diễm mạt phụ nhân nhìn thấy bổ khoái dẫn Chu Phàm hai người tới, nàng liền vội vàng đi tới vừa định mở miệng. Lý Cửu Nguyệt trừng mắt dọc trường phụ nhân này một chút, ngươi người tú bà này, hiện tại là Nghi Loan Ti phủ làm việc, ngươi qua đây làm cái gì? Còn không mau mau tránh ra. Phụ nhân sững sờ, đại nhân, ta không phải tú bà, chỉ là trong viện một cái tiểu nữ tử, quái dị là ta phát hiện, vì lẽ đó nhà ta lão bản để ta tới nói cho một chút hai vị đại nhân. Nữ nhân nói xong lấy tay chỉ một cái bên kia, oanh oanh yến yến bay chúng quanh bên trong có một người tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, chỉ là nữ tử này cao lớn và bỡ, thấy thế nào đều không giống Mai Hương viện tú bà. Nữ tử kia hướng Chu Phàm hai người khẽ gật đầu thăm hỏi. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt chỉ trệ, Chu Phàm cũng là giật mình một chút, rất nhanh hắn mắt lộ quái dị nhìn xem Lý Cửu Nguyệt. Vậy còn không mau mau nói tới. Lý Cửu Nguyệt thanh âm đều thấp đi. Nữ nhân này vội vàng kể rõ, chẳng phải một cái nghe hương yêu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ tức giận, rút ra hoàng kim trường kiếm, liền trực tiếp xông đi vào. Chu Phàm chỉ là mặt lộ ý cười nhìn xem. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh lại như không việc đi tới, chỉ là một cái hắc du quái dị, đương nhiên không làm khó được hắn. Đi thôi, Chu Minh. Hắn một mặt suối quẩy, sau đó bước nhanh đi trước. Chu Phàm cùng sau lưng hắn, các loại rời xa Mai Hương viện, Chu Phàm mới cười nói, Lý Minh, ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Vừa rồi ngươi đi vào, tú bà kia còn đặc biệt tới nói, vất vả ngươi người đại chủ này chú ý, chờ ngươi ra, liền xem như ban ngày, cũng phải khai trương chiêu đãi ngươi, vẫn là phải mời ngươi thích nhất như hương cô nương tới cho chúng ta ca hát khiêu vũ. Lý Cửu Nguyệt không có lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia quan sát, hắn cũng không nghĩ tới vừa thổi xong như bức, quay người liền bị bật trần. Chu Phàm trên đường trở về liễu lo không ngừng nói, Lý Cửu Nguyệt thẹn quá thành giận nói, Chu Minh, về sau không cho phép nói việc này, ban đêm ta liền đi đem cái này Mai Hương viện cho mua lại, để nó dứt khoát đóng cửa, quả thực là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Đừng, nhiều nhất ta không nói chính là, ngươi nếu là thật làm như vậy, trong thành không biết bao nhiêu khách làng chơi đến hận chết ta, nói không chừng bọn hắn vì giải quyết vấn đề cá nhân, còn được mạo hiểm xuyên qua hoang dã, đi những thành thị khác tầm hoa bại liễu, trình diễn mới ra hoang dã lớn khách làng chơi sinh tử cố sự. Chu Phàm cười giả thở dài nói, chỉ là đáng tiếc Lý Cửu Nguyệt nghe không hiểu trong lời nói này ẩn tàng ý tứ, hắn chỉ là nghe rõ Chu Phàm đang trêu chọc hắn. Ta không phải không đi dạo qua thanh lâu ký viện, chỉ là thúc phụ nhà ca cơ quá đẹp mắt, ta tạm thời không rảnh đi mà thôi. Lý Cửu Nguyệt bước vào Nghi Loan Ti phủ cửa chính lúc nhịn không được nghiêm chỉnh tuyên bố nói, ta hiểu, Lý Minh không cần giải thích. Chu Phàm trong lòng cười không ngừng, bất quá nụ cười trên mặt thu lại trả lời. Hai vị đại nhân, Yến đại nhân đang đợi các ngươi. Một tiểu quan lại bước nhanh đi tới nói. Chương 280. Sơn Trang chương 280, Sơn Trang Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đình chỉ nói đùa, vội vàng đi Nghi Loan Ti phủ chính sảnh. Trong chính sảnh không chỉ là Yến Quy Lai, Viên Huệ Hòa thượng, Áo Công Công cũng tại, ba vị tứ an sử cũng khó được tề tụ một đường. Lực sĩ phủ sư tới mười mấy người. Chu Phàm hai người thấy này trong lòng minh bạch, Ti phủ bên trong khẳng định có đại sự phát sinh, nếu không sẽ không như thế, bọn hắn tìm một cái góc đứng tiên nhận chờ đợi. Trong sảnh không có người nói chuyện, chỉ là trầm mặc chờ lấy. Còn lần lượt mạnh mẽ sĩ phủ sư được mời tới, rất nhanh Chu Phàm hai người phát hiện không chỉ là lực sĩ phủ sư, còn có 4-5 cái dò xét quyệt viên cũng bị kêu đến. Chính sảnh cũng đủ lớn, có thể chứa đựng thành trăm người, cuối cùng đến cũng chính là 30-40 người. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đương nhiên không chỉ chút người này, trên thực tế còn có không ít lực sĩ phủ sư tại giã ngoại trong lúc nhất thời không cách nào gấp trở về. Phụ trách kiểm kê nhân số phụ tá Lục Bá Viễn xác nhận người đủ về sau, liền đi hướng ngồi trên ghế Yến Quy Lai ba người hồi bẩm một tiếng. Gọi các vị đến, là vì đến giã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Yến Quy Lai thanh âm tại trong sảnh quen quần, nội dung nhiệm vụ tạm thời giữ bí mật. Chu Phàm nhìn về phía ba vị gương mặt nghiêm túc tứ an sử đại nhân, hắn vô ý thức nghĩ tới liền là khả năng cùng người đeo mặt nạ thế lực có quan hệ. Yến Quy Lai hai mắt lạnh lùng, dừng lại một chút, tiếp tục nói, phía dưới gọi đến tên đều theo ta cùng Áo Công Công cùng một chỗ tiến về chấp hành nhiệm vụ. Từng cái danh tự bị điểm đến, trong đó Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tình lình cũng trong đó. Chu Phàm giật mình một chút, hắn vốn đang coi là loại này giã ngoại nguy hiểm nhiệm vụ không tới phiên bọn hắn hai cái này người mới, ai biết Yến Quy Lai vẫn là nói đến tên của bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Chu Phàm rất nhanh liền biết, thực lực của hắn tại Yến Quy Lai trong mắt, xem như cực kỳ tốt lực sĩ, để hắn đi theo không có gì kỳ quái. Về phần Lý Cửu Nguyệt, Ti phủ từ trước đến nay là một tổ hai cái lực sĩ xuất động, Lý Cửu Nguyệt đoán chừng là bị hắn liên lụy. Chu Phàm có chút áy náy nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt tâm tư nhất chuyển, cũng rất nhanh hiểu được, hắn chỉ là cười cười thấp giọng nói, dù sao trong thành đợi cũng nhàm chán cực kỳ, ra ngoài đi một chút phù hợp, Chu Minh không cần lo lắng, thực lực của ta kém cỏi một chút, nhưng lão cha sợ ta không cẩn thận treo, thế nhưng là gia trọng kim mua cho ta tới mấy kiện hữu dụng bảo vệ tính mạng đồ vật. Vòng bảo vệ tính mạng bản sự, Ti phủ bên trong nhưng không có người so ra mà bữa ta. Chu Phàm nghĩ cũng phải, Lý Cửu Nguyệt bực này thổ hào, xuất thân giàu có cực kỳ, đồ vật bảo mệnh đoán chừng có rất nhiều, không cần thiết quá lo lắng cho hắn. Điểm danh vẫn còn tiếp tục, Nghi Loan Ti hiển nhiên đối hành động lần này 10 phần coi trọng, chọn vẹn điểm 15 người danh tự, trong đó 8 cái lực sĩ, cấp thấp nhất là thiết ấn lực sĩ, cao thậm chí có 2 cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ. Còn lại trong 7 người còn có 5 cái phụ sư, 2 cái dò xét quyền viên. Đội hình như vậy để trên trận không ít người nhao nhao biến sắc. Liền xem như lần trước xuất hiện cái cây, nhân thủ khan hiếm Nghi Loan Ti bất quá là xuất động 3 cái thực lực đứng đầu người, lần này lại có 2 cái tứ an sử dẫn đội, 2 cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ cùng một số lực sĩ phụ sư dò xét quyền viên. Dạng gì nhiệm vụ có thể dùng đến đội hình như vậy? Còn lại không có điểm đến danh tự người đều lưu cho ta tại Nghi Loan Ti phủ, không được tùy ý ra ngoài, giã ngoại hoạt động tạm thời đình chỉ nửa ngày. Tiễn Quy Lai trầm giọng nói, nếu là trong thành phát sinh bất luận cái gì quái dị sự kiện, cũng từ Viên Huệ pháp sư chỉ định lực sĩ phủ sư đi xử lý, ti phủ bên trong hết thảy sự vụ đều giao cho Viên Huệ pháp sư tới xử lý. Bất luận kẻ nào đều không được chống lại mệnh lệnh, hiểu chưa? Minh bạch. Đám người cùng nhau đáp một tiếng. Tiễn Quy Lai làm như vậy, hiển nhiên là vì đối hành động giữ bí mật. Chu Phạm 15 người rất nhanh liền dẫn tới Nghi Loan ti phủ phát ra phủ lục cùng các loại dược vật. Nghi Loan ti phủ đối với mấy cái này nhiệm vụ cấp cho đồ vật từ trước đến nay sẽ không thu lấy trở về, xem như đối nhiệm vụ người chấp hành một loại ban thưởng. Đương nhiên nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn sẽ có ban thưởng, giống như nhiệm vụ lần này, cấp bậc rất cao, ban thưởng tự nhiên cũng phong phú hơn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nếu không liền sẽ không có võ giả nguyện ý gia nhập Nghi Loan ti phủ làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chu Phạm đi qua lần trước vô diện giáo huấn, việc khác sau lại tốn hao điểm số để Nghi Loan ti phủ bình tượng, cho hắn chế tạo một thanh thích hợp cự đao. Một thanh để ở nhà, một thanh lưu tại Nghi Loan ti phủ, vì chính là để phòng vạn nhất. Chu Phạm thuận tay liền đem cái thanh kia chế tạo sau cự đao vác tại trên lưng, thời điểm then chốt nói không chừng còn muốn dùng tới lợi kim phủ. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ không biết tính, Chu Phạm do dự một chút, vẫn là không có mang lên lão huynh, cũng xin nhờ trong phủ một cái tiểu quan lại chăm sóc lão huynh. Mọi người tại Nghi Loan ti phủ làm sơ chuẩn bị về sau, vì không quá để người chú ý, Tiễn Quy Lai cùng Áo Công Công một người mang theo 7-8 người, tách ra theo cửa thành đông đi ra ngoài. Đợi vượt qua cầu Đông Ngọc, đến ra ngoại xích đạo hai nhóm người mới hội tụ vào một chỗ. Bởi vì nhiệm vụ giữ bí mật, không có người hỏi mục đích ở nơi đó, chỉ là đi theo Tiễn Quy Lai, Áo Công Công hướng về phía trước đi đến. Đi một hồi, Tiễn Quy Lai vung một chút thủ thế, trong đội hai vị dò xét quyệt viên dẫn đầu hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Dò xét quyệt viên am hiểu nhất là giã ngoại quan sát, đến viên giã ngoại sinh tồn bản sự, liền xem như phủ sư cũng không có bọn hắn kinh nghiệm phong phú, bọn hắn nhiều khi cùng đi chấp hành nhiệm vụ đều là xung làm đội ngũ bên trong thám tử. Thiên Lương thành phụ cận đại đa số xích đạo ngẫu nhiên có thể gặp được võ giả, bất quá Yến Quy Lai bọn hắn chọn lựa là người ở thưa thớt xích đạo, là vì tận lực tránh đi giã ngoại võ giả. Đã đi một canh giờ, bọn hắn rời đi xích đạo, đi vào một cái ẩn nấp dưới sườn núi. Chu Phạm bọn hắn nhìn xem Yến Quy Lai cùng Áo Công Công ra giã ngoại, khoảng cách Thiên Lương thành đã có một khoảng cách, nhiệm vụ kia nghĩ đến cũng không có bảo mật tất yếu. Chu Phạm nhìn một chút bốn phía, không có nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc, nơi này hẳn không phải là nhiệm vụ mục đích. Chúng ta lần này nhiệm vụ là khống chế Bích Hồ Sơn Trang. Áo Công Công dùng hắn cái kia lanh lảnh cuống họng mở miệng nói. Bích Hồ Sơn Trang. Chu Phạm bọn hắn giật mình một chút, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chu Phạm biết mình đoán sai, Bích Hồ Sơn Trang ngay tại Thiên Lương thành cách đó không xa, liền là kề bên này. Chu Phạm đến Thiên Lương thành sau mỗi ngày đều đang mở Thiên Lương lý tình huống, đối Bích Hồ Sơn Trang bực này chỗ, cũng có chỗ nghe thấy. Kia là một tòa giã ngoại sơn trang mở tại giã ngoại du đãng võ giả có tiền liền có thể vào ở sơn trang bảo vệ bọn hắn không nhận quái dị quái dày, có chút cùng loại giã ngoại dịch trạm hoặc là khách sạn. Dám ở giã ngoại làm ăn, đều có cùng loại vệ chống vật như vậy có thể chống cự quái dị xâm lấn. Sơn Trang trang chủ Lâm Kiệt càng là một cái thể lực đoạn võ giả, dưới trướng hắn có 5-6 cái buộc phát đoạn võ giả thay hắn quản lý sơn trang. Tốc độ đoạn phía trên liền là thể lực đoạn võ giả tại Thiên Lương Lý xem như rất là hiếm có cao thủ, Lâm Kiệt tại Thiên Lương Lý cũng có được nhất định danh khí, dạng này người cũng không dễ dàng đối phó. Chu Phạm bọn hắn nhìn về phía Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, muốn nghe bọn hắn giải thích tại sao phải đối phó Bích Hồ Sơn Trang. Chương 281. Sơn Trang quỷ dị chương 281, Sơn Trang quỷ dị ti phủ đi qua thời gian nhất định thăm dò, có đầy đủ chứng cứ chứng minh Đê Khâu Nguyên kén cây sự kiện cùng Thiên Lương thành phát sinh dây đỏ bệnh, ông Lê các sự kiện đều cùng một cái người đeo mặt nạ thế lực có quan hệ, mà bây giờ càng là cha ra, người đeo mặt nạ này thế lực cùng cái kia Lâm Kiệt, Bích Hồ Sơn Trang có không rõ quan hệ. Mục đích của chúng ta chuyến này liền là khống chế lại Bích Hồ Sơn Trang, bắt sống Lâm Kiệt. Áo Công Công mặt lạnh lấy giọng the thé nói. Áo Công Công trong lòng một mảnh lửa nóng, đây chính là một phần không nhỏ công lao. Nguyên bản ti phủ bên trong Yến Quy Lai cùng hắn còn có Viên Huệ Hòa Thượng thương lượng lúc, Yến Quy Lai đề nghị là để hắn đóng giữ Thiên Lương Thành, thế nhưng là hắn loại người này không có khe hở cũng phải chui, dễ như trở bàn tay công lao, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Đi qua một phen tranh luận, Viên Huệ Hòa Thượng được bộ, đóng giữ Thiên Lương Thành, hắn ngược lại đạt được theo Yến Quy Lai vây quét Bích Hồ Sơn Trang nhiệm vụ. Người đeo mặt nạ kia thế lực thật không đơn giản, nói không chừng còn có thể bắt được cái gì nhiều thứ hơn tới. Cái kia đến lúc đó công lao càng lớn hơn. Nghe Áo Công Công giải thích, đám người không còn có dị nghị. Bích Hồ Sơn Trang ngay tại dốc núi sau chỗ không xa, hai cái dò xét quyệt viên tại Áo Công Công nói dứt lời không lâu liền trở lại. Tiến đại nhân, Áo Công Công, phía trước không có phát hiện bất kỳ thám tử. Hai cái dò xét quyệt viên trong đó một cái trả lời. Không có thám tử cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù cho cái này Bích Hồ Sơn Trang cùng người đeo mặt nạ có liên quan, nhưng đều là vụ trộm, nơi này thỉnh thoảng sẽ có võ giả tới ngủ lại, nếu để cho đám võ giả phát hiện loại này khoảng cách đều có thám tử, khẳng định sẽ đối Bích Hồ Sơn Trang sinh ra nghi vấn. Để hai cái dò xét quyệt viên hướng phía trước điều tra, chẳng qua là cẩn thận một điểm cách làm. Tiễn Quy Lai cùng Áo Công Công chỉ là khẽ gật đầu, liền mang theo Chu Phạm 15 người bỏ qua không tính là thấp dốc núi, bước vào rừng cây. Tại rừng cây đi một hồi, mới có thể theo cây rừng thấp thoáng ở giữa nhìn thấy khổng lồ trang viên. Trang viên nửa vòng dựa một cái xanh biếc nước hồ mà xây dựng. Tại giã ngoại nước hồ, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn giấu đi quái dị, Bích Hồ Sơn Trang dám ở hồ bờ xây dựng sơn trang, hiển nhiên cũng là nó có nhất định thực lực một loại biểu tượng. Chỉ là đáng tiếc, nó lần này đối thủ là cường đại Nghi Loan đi. Đến đã chỉ có trăm bước khoảng cách lúc, Tiễn Quy Lai đánh một thủ thế, Chu Phạm bọn hắn lấy ra riêng phần mình binh khí, bắt đầu ở binh khí của mình bên trên dán lên phụ lục. Chu Phàm đã thành thói quen Yến Quy Lai tay không tấc sắt, hắn có chút kinh ngạc chính là áo công công. Áo công công dùng chính là một đôi tựa như bí đỏ đồng dạng lớn đồng truy, cùng hắn luôn luôn âm nhu hình tượng hình thành trên lệch rõ ràng. Nhìn xem mọi người đã thượng hạng phụ lục, Yến Quy Lai trầm giọng nói, xông đi vào, cho thấy thân phận, dám chống lại người giết không tha. Tại Yến Quy Lai cùng áo công công dẫn đầu xuống, đám người lật bỏ qua sơn trang tường đây. Chỉ là bọn hắn vừa xuống đất mấy mắt, liền sắc mặt biến hóa. Bởi vì sơn trang an tĩnh không tưởng nổi, không có một chút tiếng người. Yến Quy Lai cùng áo công công nhìn nhau, hai người trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cẩn thận một chút, chúng ta khả năng đã bị phát hiện. Yến Quy Lai hạ giọng nói, không có khả năng loại thời điểm này lui lại. Đám người cẩn thận từng ly từng tí xông vào trang viên chính sảnh. Sau đó bọn hắn nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, máu tươi đem trang viên nhuộm đỏ. Lui lại. Yến Quy Lai sắc mặt biến hóa nói, thế giới này đối thi thể đều có một loại kiêng kỵ. Chu Phàm bọn hắn lập tức thối lui đến cửa phòng bên ngoài. Yến Quy Lai để một phù sư cùng một dò xét quyệt viên vào bên trong điều tra một chút, những người còn lại đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng lao ra địch nhân. Tình hình này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hai người đi vào rất nhanh lại lui ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi, người ở bên trong có chút là hắn giết, có chút là tự sát, theo quần áo đến xem, hắn giết đều là ngủ lại võ giả, tự sát nhìn dường như bích hồ sơn trang người. Giết chết ngủ lại võ giả không kỳ quái, thế nhưng là tại sao phải tự sát? Áo công công tự lẩm bẩm. Hoàng bét. Trong đám người có mấy người lên tiếng kinh hô. Có thể là hiện thế. Yến Quy Lai phẫn nộ quát, mau lui lại, rời khỏi sơn trang. Đám người hướng về cửa sơn trang chạy đi. Chỉ là bọn hắn một mực mang tại trên cánh tay cấm tà phù tự đốt, bọn hắn càng là dựa vào hướng cửa chính, cấm tà phù thiêu đốt được liền càng nhanh. Mắt thấy chỉ có tầm 10 bước liền có thể xông ra trang viên. Ngừng. Yến Quy Lai sắc mặt trầm xuống lại lần nữa quát, cái này thực sự quá không đúng. Bao quát Yến Quy Lai cùng áo công công ở bên trong 17 người đại bộ phận dừng lại. Chu Phàm một tay khoác lên xông đến quá nhanh Lý Cửu Nguyệt trên vai, gắng gượng kéo hắn lại. Thế nhưng là có hai cái lực sĩ không biết là xông đến quá nhanh hãm không được chân vẫn là quá mức sợ hãi. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia hai cái lực sĩ liền đã xông ra sơn trang. Xông ra sơn trang bọn hắn mới dừng chân. Bọn hắn trên cánh tay cấm tà phủ giấy lên ngọn lửa u lam, nháy mắt đốt hết. Xông ra sơn trang hai cái lực sĩ cấp tốc quay người, bọn hắn mặt mang sợ hãi nhìn trở về. Tại Chu Phàm trong mắt của bọn hắn, hai cái lực sĩ quanh thân sưng lên từng cái mụn máu, bọn hắn liền giống bị quán trú vào cái gì vật kỳ quái. Thân thể hai người mụn máu càng tăng càng lớn, bịch hai tiếng vang, bọn hắn triệt để nổ tung, vô số huyết đục bắn tung tóe ra. Còn lại Chu Phàm 15 người đã phi tốc lui lại, trên mặt bọn họ đều là mang theo lớn nhỏ không đều ý sợ hãi. Chu Phàm đang lùi lại thời điểm, hắn không ngừng liếc về phía trên cánh tay cấm tà phủ. Đã thiêu đốt một nửa cấm tà phủ, tại bọn hắn lui lại thời điểm, đã tắt. Chu Phàm âm thầm thở phào, nếu là cấm tà phủ tiếp tục thiêu đốt, vậy hắn liền muốn sử dụng thủ đoạn khác tự cứu. Những người còn lại trên người cấm tà phủ cũng giống như thế. Yến Quy Lai cùng áo công công sắc mặt rất khó nhìn, cái này hiển nhiên là một cái bẫy. Cũng không biết là liên quan mật mà dẫn đến địch nhân bày cả bẫy, vẫn là bọn hắn đạt được tin tức vốn chính là giả dối. Bọn hắn liền không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong cả bẫy. Ngoài trang viên mặt bắt đầu diễn sinh ra, huyết sắc sương mù đem trang viên bao phủ lại. Trên mặt mọi người lộ ra càng thêm cảnh giác biểu lộ. Chu Phàm 13 người nhìn về phía Yến Quy Lai cùng áo công công, xem bọn hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào. Trước tiên lui về trong sảnh, Yến Quy Lai trầm giọng nói, đã ra không được, vậy liền về trước trong sảnh, hắn ngược lại là muốn nhìn địch nhân kia muốn làm cái gì. Đám người vội vàng lui về che kín thi thể trong sảnh, đứng tại cạnh cửa. Mỗi người đều độ cao cảnh giác lên, không nguyện ý dính vào một tia thi thể trên đất. Tại bích hồ sơn trang cái kia bên hồ nước bên trên có một gốc tạp địch, một người nam tử hiện ra thân ảnh, hắn mang theo màu trắng mặt nạ ác quỷ khoe miệng răng nanh, giống như cười giống như khóc. Hắn nhìn xem bên hồ tòa kia bị huyết vụ bao phủ sơn trang, trên tay nắm nuốt một đạo truyền âm phủ, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp trầm rãi nói: Thiên lương lý số 6 vật thí nghiệm mở ra, hy vọng có thể sửa chữa đã có thiếu hụt. Thí nghiệm người nghi loan ti phủ lực sĩ phủ sư, vô luận thành công hay là thất bại, nhiệm vụ lần này qua đi, thế gian lại không lâm kiệt người này. Ta sẽ đổi một thân phận khác cần tặng, Bích Hồ Sơn Trang cứ điểm đã từ bỏ, nhớ lấy nhớ lấy. Chương 282. Ngộng ngẫu chương 282, ngộng ngẫu Bích Hồ Sơn Trang. Trong sảnh thi thể ngổn ngang lộn xộn, nhưng có một cái giống nhau điểm, bọn hắn bụng bị xé ra, ruột loại hình nội tạng toàn bộ trượt ra tới. Cẩn thận một chút, nếu là hiến tế, trong sơn trang hoặc là tồn tại hiến tế loại quái dị. Có phủ sư mở miệng nhắc nhở. Có thể nhìn ra là cái gì chủng loại hiến tế quái dị sao? Áo công công trên mặt hiện lên một vẻ bối rối hỏi. Phù sư cùng dò xét quyệt viên suy tư một hồi, rất nhanh lắc đầu. Nhìn không ra, nhìn có chút dường như kết giới loại hiến tế. Có phủ sư suy nghĩ một chút nói, chỉ có kết giới loại hiến tế, bọn hắn muốn đi chạy lúc mới có thể phát động hiến tế cấm chế. Không phải kết giới loại hiến tế, lại hoặc là không chỉ là kết giới loại hiến tế. Yến Vi Lai trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không chỉ vì đem chúng ta cầm tù tại Bích Hồ Sơn Trang. Mọi người sắc mặt biến đổi, Yến Vi Lai lời nói rất có đạo lý. Vô luận như thế nào, trước hết nghĩ pháp xác nhận đây là dạng gì hiến tế. Yến Vi Lai dừng một cái lại nói, năm người một tổ, tách ra tìm kiếm, mau chóng đem khả năng hiến tế trận pháp tìm ra. Có hiến tế đồng dạng sẽ có hiến tế trận pháp, mà trận pháp này ngay tại sơn trang bên trong. Sơn trang không tính lớn, chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng là tiếp đại đại sảnh, ăn cơm tử quán, tầng bên trong thì là dừng chân gian phòng, ước chừng tầm 10 ở giữa. Đám người chỉ là tách ra tìm kiếm một hồi, thậm chí không có vào bên trong tầng, ngay tại tử quán tìm được hiến tế trận pháp. tiểu quán tất cả cái bàn bị quét ra, trên ván gỗ dùng máu bôi vẽ lấy bầu dục hình dáng trận pháp. Trận pháp hai đầu nhọn, ở giữa trống đi một vòng tròn. Trận pháp có khói đen lượn lờ bay lên. Tất cả mọi người rất nhanh đều hội tụ tại trong tiểu quán, nhìn xem trận pháp này. Bất quá không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vốn nên là ẩn nấp trận pháp, lại quang minh chính đại thiết lập tại tiểu quán loại này dễ thấy địa phương, vậy nói rõ một sự kiện, bảy trận người cũng không e ngại có người có thể hủy đi trận pháp. Năm vị phù sư không cần Yến Quy Lai phân phó, liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bắt đầu nghiên cứu lên cái này hiến tế trận pháp tới. Bọn hắn muốn rời đi Bích Hồ Sơn Trang, vậy cũng chỉ có phá giải cái này hiến tế trận pháp. Trận pháp còn không có triệt để hình thành. Có phù sư nhìn xem trận pháp tuyến văn vui vẻ nói, sắp thực không có hình thành, cái kia triệu hoán quái dị còn không có giáng lâm, hẳn là còn kịp phá hư. Cái thứ hai phù sư cũng là một mặt phân chân nói, hiến tế phần lớn là triệu hoán quái dị, loại này hiến tế ra quái dị thường thường rất khó khống chế, không cẩn thận liền sẽ hại người hại mình. Cái kia tranh thủ thời gian tìm ra phương pháp phá giải. Áo công công thanh âm bén nhọn hô, hắn chịu đủ loại này địa phương quỷ quái, nơi này để hắn lông tơ đứng đấy. Phù sư nhóm không nói gì, mà là cúi đầu nghiên cứu. Chu Phàm bọn hắn không hiểu những vật này, chỉ có thể tản ra là năm vị phù sư cảnh giới. Không đến bao lâu, năm vị phù sư sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn hắn thấp giọng cố cái lộn. Các ngươi tại nói nhỏ làm cái gì? Hiện tại đến tuột cùng như thế nào? Áo công công có chút bất mãn nói, có cái gì nói thẳng chính là. Tiễn Quy Lai trầm ổn nói, thực ra hắn vừa rồi cũng không có ôm nhiều kỳ vọng. Chu Phàm nhìn xem phù sư sắc mặt, hắn cũng là trong lòng trầm xuống, hiển nhiên kết quả cũng không lý tưởng. Hai vị đại nhân, chúng ta không cách nào phá giải. Bọn hắn triệu hoán chính là mộng ngẫu. Trong đó một cái phù sư mặt mang ý sợ hãi nói, mộng ngẫu? Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn chưa từng nghe qua cái này quái dị danh tự, thế nhưng là Yến Quy Lai cùng Áo Công Công sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Lại là mộng ngẫu? Chu Phàm bên cạnh Lý Cửu Nguyệt cũng là nhíu nhíu mày, khó trách sẽ là bầu dục hình dáng trận pháp. Ngươi nhận ra mộng ngẫu? Chu Phàm vội vàng hướng Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi thăm. Trong đám người cũng vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Mộng ngẫu là một loại rất đặc thù quái dị, nó không có bất kỳ cái gì ý thức, càng dường như một loại người rùa, cũng bởi vì như thế, một khi bắt đầu triệu hoán liền không cách nào nghịch chuyển. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc thay Chu Phàm giải thích nói, dạng gì nguyền rủa? Chu Phàm nghe nói là nguyền rủa, sắc mặt hắn khẽ biến. Mộng Ngẫu xuất hiện lúc muốn rời đi Mộng Ngẫu chỗ nguyền rủa, hiện tại xem ra cái này chỗ nguyền rủa là sơn trang, chỉ có hai người một người một bên bước vào bầu dục hình dáng trận pháp hai đầu. Mộng Ngẫu chuyển động, nó đảo hướng bên kia liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác mộng, khó mà tránh thoát, thân thể cũng sẽ bị Mộng Ngẫu thu lại, mà đổi thành một người thì là có thể giải trừ nguyền rủa, bị na di ra ngoài. Nếu như là độc thân đi vào trận pháp đâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Vậy nó liền sẽ đảo hướng cái kia duy nhất một người. Lý Cửu Nguyệt nói. Ngay tại Lý Cửu Nguyệt hướng Chu Phàm giải thích xong cái này một hồi, phụ sư nhóm cũng hướng đám người lớn tiếng giải thích, cùng Lý Cửu Nguyệt nói cơ bản giống nhau. Lần đầu tiên nghe nói quái dị mộng ngẫu, một số võ giả trên mặt đều là lộ ra ý sợ hãi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp bài trừ cái này mộng ngẫu nguyền rủa sao? Chờ nó giáng lâm thời khắc đó liền giết nó có thể giải trừ sao? Có người không cam tâm hỏi. Không thể. Phụ sư rất khẳng định nói, mộng ngẫu là bị nhận định là hắc oán cấp quái dị, nhưng nó là một loại pháp tắc hình quái dị, trên đời khó khăn nhất đánh vỡ liền là pháp tắc, các ngươi cũng hẳn là minh bạch, đừng nói hắc oán cấp, liền xem như bạch du cấp quái dị, nếu như dính đến pháp tắc, cũng rất khó đi xử lý. Phù sư lời này để Chu Phàm nhớ tới hắc du chi tử bọ cạp, chi tử bọ cạp cũng có chút cùng loại là pháp tắc hình quái dị, loại hình này đặc thù người rùa, lấy hắn tử kim bắt giáp dị giáp cũng vô pháp ngăn cản được. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trong trận pháp ở giữa vòng tròn bên trong có màu đen hơi khói hội tụ tới, hình thành một cái xích hắc không ngã hình người con rối hốc mắt trống rỗng, ngẫu trên người có dày đặc vặn vẹo đường vân, nó không nhúc nhích treo tại trung tâm trận pháp bên trong. Hai vị đại nhân, chúng ta muốn sớm cho kịp muốn quyết đoán, mộng ngẫu đã xuất hiện, một nén hương bên trong, chúng ta nếu là không bước vào trận pháp, mộng ngẫu liền sẽ ngầm thừa nhận đem nguyền rủa phạm vi bên trong tất cả mọi người kéo vào trong cơn ác mộng. Năm cái phù sư bên trong một cái đầu đầy mồ hôi nói, còn có thời gian, ngươi còn không có cùng những người kia nói tiến vào trong cơn ác mộng sẽ như thế nào. Tiến Vi Lai sắc mặt khôi phục, hắn bình tĩnh nói, bị mộng ngẫu kéo vào trong cơn ác mộng, không nhất định sẽ chết. Theo tỉnh lại võ giả nói, một khi tiến vào trong cơn ác mộng, sẽ biết tên của mình, nhưng sẽ không nhớ kỹ tại sao mình lại xuất hiện tại một cái quỷ dị địa phương, nghĩ theo trong cơn ác mộng tránh ra, vậy cũng chỉ có chờ thời gian đến, mới có thể đi ra ngoài, chỉ là trong lúc này, không thể nhận ác mộng kinh hãi mà chết đi, nếu như một khi chết đi, vậy liền thật tỉnh không tới. Đến lúc đó, tỉnh không đến thân thể người liền sẽ triệt để thuộc về mộng ngẫu. Có phù sư mở miệng giải thích, tỉnh lại xác suất lớn sao? Có không hiểu võ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Phù sư nhóm liền vấn đề này lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, rất nhanh liền có phù sư lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng không dám khẳng định, cái này tựa hồ là bởi vì người mà nói. Nghe cái này không quá đáng tin cậy đáp án, trong mọi người có sắc mặt người khó nhìn lên. Chu Phàm nhìn xem trận pháp bên trong mộng ngẫu, hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng chính là bọn hắn những người này tựa hồ trở thành người đeo mặt nạ vật thí nghiệm. 15 người chỉ có 7 người có thể thoát khỏi nguyền rủa bình yên ra ngoài, còn lại 8 người thì là muốn đi vào trong cơn ác mộng mạo hiểm. Chúng ta gặp phải tình huống, các ngươi cũng biết, cái này mộng ngẫu ta cũng không có cách nào đối phó. Tiễn Quy Lai trầm giọng nói, sau khi ra ngoài, nói không chừng địch nhân sẽ còn chờ ở bên ngoài lấy chúng ta, mà lại mộng ngẫu chọn lựa người cùng thực lực cái gì đều không quan hệ. Bất quá ta vẫn là đề nghị, thực lực gần ghép thành đôi, bước vào trong trận pháp đánh cược một lần, sinh tử nghe theo mệnh trời, thực lực gần ghép thành đôi, vô luận như thế nào đều có một cái mạnh có thể từ nơi này bình an ra ngoài, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lực chiến đấu của chúng ta. Chương 283. Vào trận chương 283, vào trận trong sảnh rất là yên tĩnh, nghe Yến Quy Lai nói chuyện. Áo công công sầm mặt lại, hắn không rên một tiếng, lúc này tâm tình của hắn hỏng bét. Tiến vào ác mộng bên trong, tu vi cảnh giới hết thể đều vô dụng, cho nên có thể không theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài liền hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng là chúng ta tương đối có 15 người, cái kia từ đầu đến cuối sẽ có một cái lạc đàn, nhất định tiến vào trong cơn ác mộng. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem đám người. Tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc, hai người đi vào cuối cùng có 1/2 xác suất có thể bình an ra ngoài, nhưng một người bước vào trong trận pháp. Vậy chỉ có thể đi trong cơn ác mộng mạo hiểm đánh cược một lần. Yến Quy Lai biết đại đa số người sẽ nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi nói, ta thân là dẫn đầu các ngươi tới nơi này chủ quan, vậy cái này độc thân tiến vào trận pháp cơ hội liền để cho ta. Yến đại nhân. Không thể. Đúng nha, sao có thể là Yến đại nhân đi? Lực sĩ phủ sư đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhau nhau mở miệng. Áo công công cũng là sững sờ một chút, hắn liếc một chút Yến Quy Lai, không khỏi bội phục đến, không quản hai người quan hệ như thế nào, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Yến Quy Lai cử động lần này vô luận là thu mua lòng người vẫn là cái gì cũng tốt, chí ít hắn không nói ra được lời như vậy. Các ngươi không cần phải nói, chỉ là ác mộng không làm khó được ta, ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài cùng các ngươi tụ hợp. Yến Quy Lai chỉ là trầm mặt lắc đầu. Yến đại nhân, ngươi cùng áo công công thực lực mạnh nhất, hẳn là hai người các ngươi bước vào trong trận pháp, dạng này ra ngoài gặp được địch nhân, các ngươi từ đầu đến cuối sẽ có một người có thể dẫn đầu chúng ta đối kháng địch nhân. Lý Cửu Nguyệt đống nhiên mở miệng nói ra. Về phần cái kia độc thân cơ hội liền để cho ta, thực lực của ta kém cỏi nhất, chỉ có buộc phát đoạn, ra ngoài thật gặp được địch nhân, chỉ sợ có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Chu Phàm kinh ngạc, hắn nhìn về phía mình cộng tác, hắn thật đúng là không biết mình cộng tác nguyên lai là vĩ đại như vậy dũng cảm hy sinh người. Lý Cửu Nguyệt nói đúng, vậy liền để hắn đi, lần này sau khi trở về, ta tất định là hắn nhớ công đầu. Áo công công một mặt vui mừng đồng ý nói, cái này Lý Cửu Nguyệt thế nhưng là hắn mang vào Nghi Loan Ti, hắn có thể lúc này đứng ra, cái kia áo công công cảm thấy cũng có bình yên. Ngươi. Yến Quy Lai ánh mắt ngưng lại nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, hắn có chút chần chờ. Yến đại nhân yên tâm chính là, ta đã từng đến qua một loại nào đó linh dược, đối kháng ác mộng vẫn còn có chút lòng tin, ta là người thích hợp nhất. Lý Cửu Nguyệt cười khuyên. Yến Quy Lai trầm mặt một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, vậy liền nhờ ngươi, sau khi trở về, tất có trọng thưởng. Không phải Yến Quy Lai tiết mệnh, trên thực tế Lý Cửu Nguyệt lời nói không phải là không có đạo lý, hắn cùng áo công công tại mọi người bên trong thực lực cao nhất, nếu là bất hạnh áo công công thất bại, bị đẩy vào trong cơn ác mộng, cái kia ở đây võ giả bên trong, liền khó mà có người chèo chống lại cụ, nói không chừng sẽ bị người đeo mặt nạ đem bọn hắn toàn quân bị diệt. Còn có chút thời gian, các ngươi dựa theo thực lực gần tới ghép thành đôi, về sau chúng ta liền xuất phát. Yến Quy Lai lại nghiêm túc bàn giao vài câu. Ghép thành đôi rất nhanh hoàn thành, cùng Chu Phàm ghép thành đôi chính là một cái kháng kích đoạn đồng ấn lực sĩ. Ghép thành đôi xong, tất cả mọi người bắt đầu sắc mặt nghiêm túc kiểm tra phụ lục binh khí, nếu như may mắn ra ngoài, tình huống bên ngoài không rõ, còn có thể sẽ có một trận đại chiến. Chu Phàm đem Lý Cửu Nguyệt kéo đến một bên, hắn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lý Cửu Nguyệt trầm giọng nói, "Lý huynh, ngươi thật sự có nắm chắc có thể theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài sao?" Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt quen biết đến nay, cảm thấy Lý Cửu Nguyệt là đáng giá tương giao bằng hữu. Bằng hữu của hắn rất ít, không nguyện ý Lý Cửu Nguyệt cứ như vậy chết. "Chu huynh không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có chuyện gì." Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, hắn một mặt chân thành nói, "Ngược lại là Chu huynh, ta không giúp được ngươi, ta cũng không có cách nào đối phó được mộng ngẫu, Chu huynh chính ngươi hết thảy cẩn thận." Chu Phàm trong nội tâm thở phào, Lý huynh không cần để ý, loại sự tình này liền Yến đại nhân bọn hắn đều không có cách, chỉ có thể cược một chút vật khí. "Ta tin tưởng Chu huynh sẽ không có chuyện gì." Lý Cửu Nguyệt mặt lộ mỉm cười, "Nếu là vạn nhất Chu huynh thật xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi bọn hắn ta sẽ thay người chiếu cố." "Vậy thì cảm ơn ngươi." Chu Phàm một mặt trịnh trọng nói, "Nếu như Lý huynh bất hạnh mất mạng, ta cũng sẽ đem cha ngươi coi như cha ta đến đối đãi." Lý Cửu Nguyệt lật một cái xem thường, "Chu huynh, nhà ta có tiền như vậy, ta cũng không biết ngươi nói như vậy, là ta kiếm vẫn là ngươi kiếm." Đám người chuẩn bị kỹ càng, Yến Quy Lai cùng áo công công cùng một chỗ hướng về trận pháp đi đến. Chu Phàm còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy, áo công công cầm đồng truy hai tay có chút rung động một chút, hiển nhiên nội tâm rất không bình tĩnh, chỉ bất quá tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, hắn vẫn là cường tự chống đỡ. Yến Quy Lai cùng áo công công hai người phân biệt đứng tại trận pháp một góc. Ngọc nấu chuyển động, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến mức thấy không rõ bộ dáng của nó, rất nhanh liền hướng về áo công công bên kia ngã xuống. Áo công công sắc mặt trở nên xanh xám. Chỉ là trận pháp phun ra đại lượng khói đen, bao phủ Yến Quy Lai hai người, đợi khói đen tản ra, Yến Quy Lai cùng áo công công đều biến mất không gặp. Áo công công là bị mộng ngẫu chuyển vào đặc thù không gian bên trong, về phần Yến Quy Lai nghĩ đến là ra ngoài. Ngã xuống đất mộng ngẫu lại lần nữa đứng thẳng. "Nhanh, đừng để Yến đại nhân đơn độc đối địch." Có phủ sư khẽ quát một tiếng. Đám người kịp phản ứng về sau, lại có thứ hai đối với võ giả bước vào trong trận pháp. Mộng ngẫu lại lần nữa chuyển động, thứ hai đối với võ giả tại khói đen bao phủ xuống, lại biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Thường đôi võ giả bước vào trong trận pháp. Chu Phàm là thứ 7 đúng, hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Cửu Nguyệt, liền cùng một cái khác lực sĩ cùng một chỗ bước vào trong trận pháp. Mộng Ngẫu cấp tốc chuyển động, Chu Phàm cùng cái kia lực sĩ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Mộng Ngẫu. Cho đến Mộng Ngẫu dừng lại ngã xuống. Nó là đảo hướng Chu Phàm bên này, Chu Phàm hai mắt lạnh lùng, tâm hắn đi theo chìm xuống. Hắn đối diện lực sĩ thì là như chút được gánh nặng. Lý Cửu Nguyệt thấy này thở dài. Nhưng người nào cũng không kịp nói cái gì, Chu Phàm cùng cái kia lực sĩ tại khói đen bao phủ phía dưới, đã biến mất tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem cái kia đứng thẳng lên mộng ngẫu, thanh âm hắn có chút trầm thấp, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới nơi này sẽ có mộng ngẫu, không mang theo có thể đối phó mộng ngẫu phù lục pháp khí, hy vọng ngươi không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt đứng thẳng một hồi, hắn không có bước vào trong trận pháp, mà là hướng về ngoài phòng đi đến. Hắn rất nhanh liền xuyên qua sơn trang chính sảnh, rời đi sơn trang phòng ốc. Bên ngoài huyết vụ phiêu đãng, hắn không có hướng sơn trang cửa chính đi đến, mà là hướng về bên trái mà đi. Theo rời xa phòng ốc, tiếp cận sơn trang tường đây, hắn trên cánh tay cấm tà phù bốc cháy lên. Chỉ là hắn không có nhìn một chút mình trên cánh tay cấm tà phù, tiếp tục tiến lên. Cho đến cấm tà phù thiêu đốt hầu như không còn, Lý Cửu Nguyệt trên thân hiện hiện một tầng kim hoàng quang mang. Hào quang rực rỡ lóa mắt, như một vòng ánh sáng mặt trời chói lọi. Sương mù màu máu tựa hồ cảm giác được cái này pháp tắc kẻ phá hoại, hướng phía hắn cuốn tới. Chỉ là sương mù tại tiếp xúc kim quang lúc từ từ bốc cháy lên, y nguyên không cách nào đem hắn ngăn lại. Hắn vượt qua tường đây, thân ảnh biến mất tại huyết vụ bên trong. Sơn trang trong tiểu quán mộng ngẫu hơi rung nhẹ, sau đó lại từ từ không động đậy được nữa. Chương 284. Bộ Mộng Châu chương 284, Bộ Mộng Châu Chu Phàm mở mắt ra thời điểm, hắn nháy mắt cảnh giác lên. Bất quá hắn rất nhanh lại mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì bốn phía tràn ngập đều là sương mù xám, hắn không có tiến vào ác mộng, trở lại hôi hà không gian. Trong sương mù son phấn lượn lờ đi tới. Nàng một mặt cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Chu Phàm vai trái. Chu Phàm thuận tầm mắt của nàng, nhìn về phía mình vai trái, lúc này mới phát hiện vai trái của mình ngồi lấy một cái cỡ nhỏ mộng ngẫu. Đây là? Chu Phàm nhìn xem cái kia mộng ngẫu, hắn có chút không làm rõ ràng được tình trạng trước mắt. Ngươi bị mộng ngẫu nguyền rủa. Son phấn mặt lộ dáng tươi cười nói, nhưng bởi vì ngươi ngủ nguyên nhân, thuyền lại đưa ngươi kéo vào hôi hà không gian, vì lẽ đó liền tạo thành tình huống như vậy. Chu Phàm nhíu nhíu mày. Bất quá ngươi cũng đừng quá cao hứng, chờ ngươi theo hôi hà không gian bên trong ra ngoài, liền sẽ trực tiếp tiến vào trong cơn ác mộng. Son phấn lại tiếp tục nói, ngươi hẳn là có biện pháp thay ta giải trừ cái này nguyền rủa, đúng không? Chu Phàm nhìn xem Son phấn nói, ta đương nhiên có biện pháp, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Son phấn lại là cười nói, dù cho ta nguyện ý nỗ lực sám trùng cùng với thọ, ngươi cũng không nguyện ý xuất thủ sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Phải. Đối mặt chắc chắn như thế trả lời, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, Son phấn không nguyện ý hỗ trợ không phải chuyện kỳ quái gì, hắn chậm rãi nói, ngươi không nguyện ý hỗ trợ cũng không quan trọng, ta còn có thể mượn nhờ cần câu, ta nghĩ cần câu hẳn là có thể câu lên giải trừ cái này nguyền rủa đồ vật. Chỉ là vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, Son phấn lại là khẽ cười một tiếng, vô dụng, ngươi làm như vậy chỉ là uổng phí sức lực, cần câu quả thật có thể câu lên giải trừ nguyền rủa đồ vật, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ đã bị mộng ngẫu kéo vào trong cơn ác mộng, coi như thật câu lên giải trừ nguyền rủa đồ vật, ngươi cũng dùng không được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Son phấn nói hẳn là lời nói thật, trừ ra thọ quả loại kia hư vô đồ vật có thể trên thuyền dùng, còn lại câu lên tới đồ vật đều là muốn về đến chính mình sở tại thế giới thực thể hóa mới có thể sử dụng. Nếu là dạng này, vậy cái này nguyền rủa đồ vật coi như có thể câu lên đến, nếu là hắn không cách nào thành tỉnh cũng dùng không được. Chu Phàm trầm mặc suy tư, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đi cái kia trong cơn ác mộng đi một lần đụng một cái sao? Thực ra ngươi đi cái kia trong cơn ác mộng đi một chuyến cũng không phải không có chỗ tốt. Son phấn lại chậm rãi nói, này lại có chỗ tốt gì? Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Son phấn vô duyên vô cớ nói với hắn nhiều như vậy, hẳn là ôm mục đích nào đó. Ngươi đi cái kia trong cơn ác mộng, đem mộng ngẫu cho ta mang ra, ta cũng không cần trái tim của ngươi, cho ngươi du tứ quý tốc độ đoạn công pháp, thế nào? Son phấn nhìn xem Chu Phàm trên vai mộng ngẫu cười nói, ngươi vì cái gì đối mộng ngẫu có hứng thú? Chu Phàm sững sờ một chút hỏi, đây chỉ là hắc oán cấp quái dị, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Son phấn lắc đầu, không nguyện ý trả lời. Ta như thế nào mới có thể đem mộng ngẫu mang ra? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể theo trong cơn ác mộng tránh thoát, vậy liền có thể đem mộng ngẫu mang ra. Son phấn một mặt nhẹ nhõm nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, có không ít võ giả theo trong cơn ác mộng thoát ly, cũng không nghe nói có người có thể đem mộng ngẫu mang ra. Chu Phàm một mặt hoài nghi nói. Son phấn liếc một chút Chu Phàm, sương mù tại trong tay nàng ngưng tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một cái hạt châu màu xanh lục, hạt châu chỉ có lớn chừng ngón cái, phóng ánh sáng long lanh. Đây là bộ mộng châu, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền có thể đưa nó đánh vào trong thân thể ngươi, ngươi tại làm ác mộng lúc, nó liền sẽ thay ta tự động tìm kiếm mộng ngẫu, ta nghĩ, nhiều nhất ngươi làm 3 giấc mộng, bộ mộng châu liền có thể bắt được cái này mộng ngẫu, nói không chừng một giấc mộng là được rồi. 3 giấc mộng. Ta nhớ được người bình thường một khi bên trong mộng ngẫu mượn rủa, chỉ cần một cái ác mộng liền có thể từ trong đó tránh thoát. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, 3 giấc mộng phong hiểm thực sự quá lớn, hắn có khả năng vĩnh viễn tỉnh không tới. Bằng không ngươi cho rằng một điểm phong hiểm cũng không bốc lên, liền có thể dựa dẫm vào ta đạt được du tứ quý sao? Son phấn mặt lộ cười khẩy nói, thế nhưng là này bằng với để ta dùng mệnh đi liều, cái này đã không chỉ là một điểm phong hiểm. Chu Phàm lắc đầu, có thể theo một cái trong cơn ác mộng tránh ra đã rất không dễ dàng, 3 cái ác mộng phong hiểm thực sự quá lớn. Son phấn trầm ngâm một chút, nàng nhìn xem trong tay bộ mộng châu, vậy ta lui một bước, ta sẽ trong bộ mộng châu khắc vào một đạo cấm chế, mỗi khi ngươi theo một cái trong cơn ác mộng tránh thoát thời điểm, bộ mộng châu liền sẽ trở lại trong cơ thể ngươi tỉnh lại trí nhớ của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn phải chăng tiến vào kế tiếp ác mộng. Nếu như ngươi không tuyển chọn tiến vào, cái kia bộ mộng châu liền sẽ không lại bắt giữ, mà sẽ đình chỉ bắt giữ, đến lúc đó mộng ngẫu hẳn là liền sẽ thả ngươi đi, bất quá không có bắt được mộng ngẫu, ta cũng không có khả năng đem du tứ quý giao cho ngươi, nói cách khác ngươi có thể tự chủ lựa chọn phải chăng tiếp tục mạo hiểm. Nếu là dạng này, Chu Phàm nghiêm túc suy tư một hồi, Hắn nhìn về phía Son Phấn hỏi, đây coi như là giao dịch sao? Chu Phàm hỏi như vậy, một khi Son Phấn thừa nhận, cái kia nàng nói tới tất cả có quan hệ giao dịch nội dung đều phải là không có bất kỳ cái gì hư thoại, đây là thuyền thiết định quy tắc, là đối lên thuyền người một loại bảo hộ. Son Phấn gương mặt trở nên trịnh trọng lên, nếu như ngươi đáp ứng, cái này tự nhiên là giao dịch, nếu như không phải đạt được thuyền cho phép, coi như ngươi bắt được mộng ngẫu, ta cũng vô pháp để nó đi vào nơi này đến, từ đó đạt được nó. Muốn để phía ngoài vật phẩm tiến đến hoặc trong sông đồ vật ra ngoài, chỉ có thuyền có loại năng lực này. Ta đáp ứng ngươi. Chu Phàm đáp ứng đến, chỉ cần có thể để hắn lựa chọn phải chăng tiến vào kế tiếp ác ngộng, vậy hắn có thể thao tác không gian liền lớn. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không rõ, vì cái gì Son Phấn loại này đứng đầu cấp độ tồn tại sẽ đối một cái hắc quán cấp ngộng ngẫu cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá Son Phấn không nguyện ý trả lời, hắn hỏi cũng vô dụng. Son Phấn trên mặt lộ ra hài lòng cười, nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, liền đem một đạo bạch quang đánh vào bộ ngộng châu bên trong. Đây chính là Son Phấn nói tới cấm chế. Bộ ngộng châu theo Son Phấn lòng bàn tay bay lên, rất nhanh liền không có vào Chu Phàm bên trong thân thể. Ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi, tiến vào trong cơn ác ngộng. Son Phấn thấy làm xong việc, nàng lại là khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi có thể còn sống đồng thời đem mộng ngẫu mang về, cái kia du tứ quý chính là của ngươi. Chờ một chút. Chu Phàm đội vàng gấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn ta thất bại, ngươi có hay không biện pháp giảm xuống ta tại trong cơn ác mộng độ khó? Làm sao lại có? Son Phấn cười gậy trong ngáy mắt, sương mù xám hướng Chu Phàm lướt tới, lượn vòng lấy đem hắn thân thể bao phủ lại, nơi đó thế nhưng là mộng lĩnh vực, ta có thể không xen tay vào được, có thể thành công hay không còn sống ra, muốn nhìn ngươi đối kinh khủng sức thừa nhận. Sương mù xám một quyển, Chu Phàm thân thể đã biến mất tại trên thuyền gỗ. Chu Phàm rời đi, Son Phấn dùng chân đạp đạp bông tàu, dẫm đến lạc lạc vang, nàng cười duyên nói, ngươi giao cho ta chuyện đã làm, chờ hắn mang về mộng ngẫu, ngươi cũng không nên quên lời hứa với ta, bằng không ta không để yên cho ngươi. Thuyền gỗ y nguyên yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hừ, thật là một cái chán ghét quỷ hẹp hỏi, liền câu nói cũng không chịu cùng ta nhiều lời. Son Phấn trên mặt lộ ra một tia u oán. Chương 285. Hắn chương 285, hắn Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn mở mắt ra, lắc lắc có chút choáng váng đầu. Hắn xốc lên trắng chăn đông ngồi xuống. Hắn ngồi tại cạnh giường, đánh giá gian phòng. Chính đối giường cũng chính là trước mắt của hắn có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn đặt vào đến, một mặt nửa người kính, chén nước, còn có một cái nhỏ bé giá sách, trên giá sách đặt vào vài cuốn sách. Cuối giường bên cạnh trưng bày một cái gỗ lim song môn tủ quần áo, bên trong đặt vào chính là hắn quần áo. Bàn gỗ trước có phiến cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được âm u ám ngày, cái này cũng khiến cho gian phòng bên trong sắc điệu u ám. Mới từ trên giường tỉnh lại, ký ức suy nghĩ rốt cục tràn vào trong đầu. Hắn là tòa này phòng ốc chủ nhân nhi tử. Phòng ốc chủ nhân cũng chính là cha mẹ của hắn lúc này đã rời nhà đi làm việc, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Hắn vì cái gì lúc này mới rời giường? Bởi vì hôm nay hắn vừa lúc nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nghĩ tới đây, hắn lại nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Ngay tại hắn đang muốn ngủ thật say thời điểm, quái dị run run tiếng vang lên. Hắn hai mắt vừa mở, sững sờ, từ đâu tới thanh âm? Run run âm thanh chỉ là vang hai lần, liền không có. Hắn cảm thấy hẳn là nghe nhầm, liền không có lại nghĩ, mà là cảm thấy rất buồn ngủ mệt, lại nhắm mắt lại. Thế nhưng là run run âm thanh lại liên tục vang ba lần. Đây là có chuyện gì? Cái này hắn xác nhận không có nghe lầm. Chu Phàm ngồi xuống, trong mắt của hắn di động nhìn xem gian phòng, thế nhưng là gian phòng bên trong trừ hắn, người nào cũng không có, thanh âm tới từ nơi đâu? Run 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 run. Liên tiếp bốn phía quái dị tiếng vang, để Chu Phàm đứng lên. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, là ai? Là ai giấu ở trong phòng của hắn? Hắn suy nghĩ một chút, thanh âm kia tựa hồ là đang dưới giường truyền đến. Hắn xốc lên màn, hướng về gầm giường nhìn lại. Có chút hắc ám gầm giường trừ một chút màu trắng mạng nện, cái gì cũng không có. Không ở giường ngọn nguồn. Run 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 run. Thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đồng tử co vào đảo mắt trong phòng, sau đó nhìn chằm chằm song môn một tủ quần áo. Tủ quần áo cửa gỗ tựa hồ ẩn ẩn lắc lư một chút. Chu Phàm đi đến bên bàn cầm lấy trên bàn đến. Sắc đến mang theo nhọn đinh, nếu là bên trong trốn tránh người dám đẩy cửa đi ra ngoài, cái tiên đến liền là vũ khí của hắn. Hắn có thể cảm giác được đây cũng không phải là cái gì đồ ác, phù mẫu sẽ không như thế nhàm chán, đó chính là hắn lúc ngủ có người giấu vào tới. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới trốn ở người ở bên trong vì cái gì lúc này phát ra dạng này kỳ quái tiếng vang. Chẳng lẽ trốn ở trong tủ chén không phải người, mà là quái vật gì sao? Trong ngăn tủ không còn có bất cứ động tĩnh gì. Trầm mặc rằng co một hồi, hắn tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm đi đến tủ gỗ bên cạnh, giơ tay phải lên sắt đến, tay trái dùng sức kéo một phát cửa gỗ. Tay phải hắn sắt đến hướng trong tủ chén nện xuống một nửa lại treo được. Trong tủ chén trừ ra quần áo, cái gì cũng không có. Run 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 âm thanh lại tại gian phòng vang lên, so với lúc trước lại nhiều một tiếng. Hắn cảm thấy lạnh cả người theo trong lòng bay lên, trong phòng của hắn tựa hồ tồn tại cái gì những thứ không biết. Mặc kệ trong này có cái gì, Chu Phàm cũng không muốn lại trong phòng tiếp tục chờ đợi, hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn bước nhanh tới, đem sắt đến để lên bàn. Kẹt kẹt một tiếng, đóng chặt cửa đột nhiên mở ra một tia. Trên mặt hắn lộ ra ý sợ hãi, hắn nhớ kỹ cửa rõ ràng là khóa lại, hắn lại vội vàng cầm lấy đến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa gỗ. Muốn nhìn một chút sẽ có thứ gì theo cửa nơi đó tiến đến. Thế nhưng là vạn nhất đã có nhìn không thấy đồ vật tiến đến đâu. Hắn nghĩ đến đây, liền toàn thân lên nhỏ bé u cục. Hắn không muốn đợi ở chỗ này nữa, quỷ thần xui khiến hắn ngắm một chút trên bàn nửa người kính, vừa rồi hắn một mực lưu ý tủ quần áo, về sau lại nhìn xem cửa gỗ, ngược lại không có nghiêm túc nhìn qua nửa người kính. Hắn từng nghe người nói qua, nếu là có mấy thứ bẩn thỉu, vậy sẽ theo trong gương hiện ra. Cái này xem xét hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Trong gương cái gì cũng không có, không có không ngừng chảy máu mặt, cũng không có yêu ma quỷ quái gương mặt, cái gì cũng không có, liền hắn bộ dáng đều không thể chiếu rọi ra. Tấm gương chỉ là chiếu rọi ra bản thân giường cùng tủ quần áo còn có góc phòng, thế nhưng là liền là không có hắn bộ dáng. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm mặt kính, chợt phát hiện bị giường trắng màn ngăn trở góc phòng tựa hồ có cái gì đang bò động. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Trên trần nhà không biết lúc nào xuất hiện vô số lít nha lít nhít tay gậy đang bò động lên, tái nhợt không máu tay gậy thỉnh thoảng dùng tay đập chất gỗ trần nhà, phát ra run 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 âm thanh. Dạng này một màn khiến cho đầu của hắn vang ong ong, tựa hồ có máu tại đầu lăn lư. Hắn rốt cuộc quản không bên ngoài cửa trốn tránh cái gì, trực tiếp cửa trước phóng đi, trong lòng của hắn còn sợ hãi cửa lại đột nhiên đóng lại, rốt cuộc mở không ra, đến lúc đó vậy sẽ bị những cái kia rớt xuống tay gãy, bóp lấy cổ của hắn, tươi sống bóp chết. May mắn, cửa không có bị khóa bên trên, hắn kéo cửa ra, lao ra, còn đại lực đóng cửa lại. Hắn hướng phía chất gỗ thang lầu liều mạng lao xuống đi. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, sau đó nói cho phụ mẫu, trong phòng có đồ không sạch sẽ. Thang lầu đố lượng, đen phải xem không thấy đáy. Hắn đi xuống mấy chục cấp, cho đến cũng nhanh nhìn không thấy cầu thang, mới dừng bước. Không đúng, thực sự là không đúng, hắn nhớ rõ ràng trong nhà chỉ có 2 tầng lầu, vì cái gì thang lầu sẽ như vậy dài. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên trên nhìn lại, phía trên cũng triệt để tối xuống. U ám nơi thang lầu, chỉ có một chùm sáng rơi vào trên người hắn, bốn phía đen tĩnh phải xem không gặp bất kỳ vật gì. Hắn hai chân run nhẹ nhẹ, nhấc chân lên trên chạy tới, thế nhưng là bỏ hơn 100 bậc, vẫn là nhìn không thấy cuối cùng. Hắn dừng lại thở nặng tức giận, bốn phía an tĩnh hắn thậm chí có thể nghe được mình ra tốc lên phanh 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 tiếng tim đập. Hắn sợ hãi vô cùng, bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ có thứ gì đang dòm ngó lấy hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến giết chết hắn. Đừng sợ, đừng sợ. Hắn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hắn nghỉ một lát, để cho mình tận lực tỉnh táo lại, nhìn xem nhìn như vô hạn thang lầu. Hắn nghĩ đến đi lên nhìn không thấy hy vọng, vậy cũng chỉ có đi xuống dưới, chỉ là hy vọng cuối thang lầu phía dưới kết nối không phải dọa người địa ngục. Nhưng liền xem như địa ngục, hắn cũng vĩnh viễn không muốn vây chết tại thang lầu này bên trong. Thế là hắn bắt đầu nhấc chân đi xuống dưới. Đi xuống dưới luôn luôn so đi lên dễ dàng hơn, càng thêm nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu yên lặng đếm lấy cầu thang, phân tán trong lòng mình ý sợ hãi. 1, 2, 7, 13, 48, 128, 340, 400. Đến tới cuối cùng, hắn cũng quên là bao nhiêu bậc. Chỉ là theo xuống thang lầu, hắn dần dần có chút quen thuộc, trong nội tâm ý sợ hãi cũng bắt đầu giảm bớt. Thang lầu đến cuối cùng, bốn phía đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hắn sững sờ, máy móc đưa tay trái ra phía bên trái bên cạnh nhận tới. Đát một tiếng, trắng đèn sáng. Đây là một cái tầng hầm. Nồng đậm mùi máu tươi đầu tiên chui vào trong lỗ mũi hắn. Trên sàn nhà nằm hai cỗ thi thể, một nam một nữ, cái kia dính lấy máu giàn mua gương mặt, đây là hắn phụ mẫu. Hắn bỗng nhiên nhớ lại hết, đây không phải cha mẹ của hắn, bất quá thật là phòng ốc chủ nhân, hắn không phải cái gì phòng ốc chủ nhân nhi tử, hắn là giết chết cái này đáng thương vợ chồng ác quỷ. Chỉ có quỷ mới sẽ không bị tấm gương soi sáng ra tới. Chương 286. Mê cung chương 286, mê cung ý thức được mình là quỷ nháy mắt, Chu Phàm cảm giác được hô hấp của mình đình trệ, trái tim của hắn nhảy lên cũng bắt đầu chậm lại. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại chiếu lại lấy hắn như thế nào lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết đây đối với chuyển vào tới đáng thương vợ chồng. Thân thể của hắn tựa hồ tại sụp đổ. Mặt của hắn kéo căng, tiết hầu bị nén lại, hắn mở to miệng tức giận ho khan mấy tiếng, là quỷ lại như thế nào? Ta phải có hô hấp, cũng phải trái tim khôi phục nhảy lên. Chu Phàm gắng gượng chịu đựng, cái kia to lớn cảm giác sợ hãi tới cũng nhanh, lui tán được cũng nhanh. Tựa hồ biết giết không chết Chu Phàm, chung quanh tràng cảnh bắt đầu sụp đổ. Chu Phàm chân chính ký ức trở về, những cái kia hư giả ký ức rời khỏi trong đầu của hắn. Không qua hắn ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, ngay tại hắn muốn bị rời ra nơi này thời điểm, tản ra xanh lục ánh sáng bộ mộng châu không biết từ nơi nào ra, ánh sáng chiếu đến toàn thân hắn, khiến cho ý thức của hắn thanh tỉnh. Chu Phàm nhìn xem bộ mộng châu, hắn hiểu được, nếu như hắn muốn rời đi, chỉ cần đem bộ mộng châu thu lại, liền có thể rời đi. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút, nhìn xem bộ mộng châu ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Một lát nữa, bộ mộng châu cùng hắn bị như nước thủy triều hắc ám bao trùm lên đến, biến mất tại nguyên chỗ. Dòng dã đi qua một canh giờ, tại Chu Phàm trước mắt, có thể nhìn thấy đều là to lớn cao ngất tường vây. Tường vây cùng tường vây ở giữa, cách xa nhau một trượng. Hắn chỉ có thể hướng phía trước hoặc về sau đi, gặp được chỗ cua quẹo chỉ có thể đi theo chuyển biến, thỉnh thoảng sẽ có ít đầu mở rộng chi nhánh đường, vô luận hắn chọn lựa cái kia một đầu cũng nhìn không thấy cuối cùng. Ngước đầu nhìn lên, có thể mơ hồ tính ra tường vây tối thiểu có mấy trăm trượng cao. Tường vây rắn chắc mà nhăn bóng, không cách nào hư hao, hắn coi như muốn leo lên, nhìn một chút lấy đáng chết địa phương là nơi nào, đó cũng là hoàn toàn không cách nào làm được. Hắn cảm giác mình tựa hồ là đưa thân vào một cái to lớn trong mê cung, thế nhưng là hắn không biết nơi nào là mở miệng. Vừa nghĩ tới khả năng một mực vây ở trong mê cung, cho đến bị tươi sống chết đói, hắn giống như bị một thùng nước lạnh tưới xuống, khiến cho hắn lạnh run. Đây cũng là hắn đi thẳng lấy không chịu dừng lại nguyên nhân. Tại cái này trong vòng một canh giờ, hắn dùng nhặt được đá xám không ngừng ở trên tường khắc họa làm lấy tiêu ký, để tránh đi tái diễn đường cũng không biết. Thế nhưng là mê cung này thực sự quá lớn, hắn một mực dạng này đi tới, vĩnh viễn nhìn không thấy cuối cùng, thậm chí liền tử lộ cũng không có gặp phải. Hắn hoài nghi mình một mực tại vòng quanh vòng, nhưng cũng bèn bèn hoài nghi. Bởi vì mỗi một chỗ nhìn xem cũng rất là tương tự, hắn thực sự không phân biệt được. Trong lòng của hắn cảm thấy càng ngày càng kiềm chế, dường như có tảng đá lớn đặt ở trên ngực, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Có thể nghĩ biện pháp, hắn cũng nghĩ, chỉ là vẫn là đi ra không được. Hắn cảm thấy hơi mệt chút, hai chân giống như rót chì đồng dạng nặng nề, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống trầm mặc suy tư, hắn đến nay cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hắn cảm thấy thân thể tựa hồ có cái gì không thích hợp, là chân trái chỉ có chút đau nhức, hẳn là đi bộ đi được quá mệt mỏi mà đưa đến. Hắn liền đem giày thoát, chuẩn bị mình xoa xoa, hóa giải một chút đau đớn. Giày cởi một cái xuống, hắn nhìn chân của mình trưởng, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Chân trái trưởng ngón chân út trở nên trong suốt, nhìn hắn giống như chỉ còn lại bốn cái ngón chân. Hắn đè nén trong lòng ý sợ hãi, vội vàng cởi xuống bên phải giày, bàn chân phải đồng dạng có một đầu ngón chân út mấy không thể gặp. Đây là có chuyện gì? Ngón chân của hắn vì sao lại biến mất? Chẳng lẽ là tại mê cung này đi bộ đi được quá nhiều mà đưa đến sao? Nhưng là muốn làm một mực ngồi ở chỗ này, sẽ bị tươi sống chết đói. Trên mặt hắn không thể ức chế lộ ra ý sợ hãi, nhưng hắn vẫn là mặc vào giày, đứng lên. Bất quá không đợi hắn đi lại thời điểm, hắn lại cảm thấy bàn tay trái đầu ngón út kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng nhấc tay xem xét, hắn bàn tay trái đầu ngón út cũng đang trở nên trong suốt biến mất. Tiếp theo là tay phải đầu ngón út. Hắn không thể tránh né run rẩy, hắn mơ hồ minh bạch, không phải là bởi vì đi bộ nguyên nhân, mà là lưu tại mê cung nguyên nhân. Tại mê cung đợi thời gian càng dài, thân thể của hắn liền sẽ dần dần tiêu tán, cho đến triệt để chết đi. Nghĩ tới đây, hắn chẳng qua là cảm thấy tiếng nói thật giống như bị đông lại đồng dạng, hắn cấp tốc bắt đầu chạy. Hắn phải nhanh rời đi mê cung, nếu không hắn liền sẽ chết. Hắn một bên chạy trước một bên cố gắng phân biệt phương hướng, ý đồ tìm ra một đầu sinh cơ. Thế nhưng là bốn phía đều là tường đây, phía trước vĩnh viễn nhìn không thấy mở miệng. Hắn hai chân lần ngón chân út bắt đầu kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí không cần nhìn, cũng biết mình hai con lần ngón chân út biến mất, hắn chạy càng nhanh. Không có chạy ra bao xa, hai tay của hắn hai con ngón áp út lấy thịt. Mắt tốc độ rõ rệt tại tiêu tán. Hắn nổi điên đồng dạng, chạy vọt về phía trước chạy. Thế nhưng là rất nhanh hắn bổ nhào vào trên mặt đất, hắn không cách nào lại chạy, bởi vì hai chân của hắn đã không có. Nhìn xem đã biến mất bàn chân, đằng sau là cặp kia xoay chuyển tới giày của mình. Hai tay của hắn cũng kịch liệt đau nhức, tựa như dao cắt đồng dạng, sau đó bắt đầu trở nên trong suốt tiêu tán. Trong lòng của hắn ý sợ hãi dần dần làm sâu sắc, loại này mắt thấy thân thể của mình tiêu tán sợ hãi để hắn hô hấp đều có chút đình trệ, thật giống như thân thể mỗi một cây xương cốt cũng đang phát run. Thế nhưng là thân thể biến hóa, không bởi vì sợ hãi của hắn mà dừng lại. Thứ chi của hắn đã không có. Hắn ngửa mặt lên, nhìn xem cái kia cao lớn từ đây, thậm chí không nớt cũng bị che đậy, hắn biết mình thân thể đang dần dần trở nên trong suốt biến mất. Tử vong trước sợ hãi khiến cho hắn kinh dị đến nỗi ngay cả bật hơi cũng trở nên chật vật. Chậm rãi, hắn có thể cảm giác được cổ mình trở xuống địa phương cũng không có. Hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn tựa như thân ở trong biển sâu khó mà hô hấp, cho đến còn thừa lại một hơi. Còn lại một hơi à? Chỉ là hắn từ từ suy nghĩ đến vì cái gì hắn như thế sợ chứ? Lớn không phải liền là chết một lần, lại nói. Ai nói thân thể trở nên trong suốt liền sẽ chết, nói không chừng hắn chỉ là đến một địa phương khác. Vừa nghĩ như thế, hắn cười lên ha hả, thân thể hơn phân nửa ý sợ hãi bắt đầu thối lui. Tường vây chế tạo mê cung bắt đầu đổ sụp. Chu Phàm ký ức lại trở về, hắn lúc này mới nhớ tới tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đây chẳng qua là một cái ác mộng. Bộ mộng châu từ dưới đất chui ra ngoài, phát ra xanh lục ánh sáng chiếu sáng Chu Phàm. Còn không có bắt được mộng lỗ sao? Chu Phàm thì thào thấp giọng tự nói. Hắn cẩn thận nhớ lại cái kia hai cái mộng, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn có niềm tin, mà lại cũng đến nơi đây, nếu là cứ như vậy rời đi, hắn cũng sẽ không cam lòng. Một lần nữa, vô luận lần này được hay không, cũng không còn tiếp tục. Chu Phàm khẽ cắn môi hạ quyết tâm nói. Hắn cùng bộ mộng châu lặng lặng chờ đợi, không đến bao lâu Hắc ám lại lần nữa đem hắn cùng hạt châu cùng một chỗ bao phủ lại. Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn thấy chỉ là vô biên hắc ám, hắn bên cạnh nghiêng đầu, nghe bên ngoài có chút thanh âm huyền áo. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai mắt rất là khó chịu, cặp mắt của hắn bị cái gì bài loại hình đồ vật che khuất. Hắn đưa tay muốn bóc che khuất hắn hai mắt đồ vật, chỉ là một thanh âm truyền đến. A Phàm ngươi tỉnh sao? Đi nhớ tuyệt đối đừng ngủ mơ hồ muốn giật ra bị mắt, nếu không ngươi sẽ chết. Chương 287. Hắc quang chương 287, hắc quang giật ra bịt mắt sẽ chết. Chu Phàm nghe được nữ tử lời nói sững sờ, sau đó khổng lồ ký ức tỉnh lại. Hắn nhớ tới đến, nữ tử này là mẹ của hắn, hắn hiện tại chỉ có 8 tuổi. Theo xuất sinh lên, hắn vẫn mang theo bịt mắt, chưa từng có vạch trần xem qua che đậy. Bởi vì mẫu thân nói với hắn, thế giới này tồn tại hắc quang. Hắc quang ở khắp mọi nơi, vô luận ai nhìn thấy hắc quang lần đầu tiên, thân thể liền sẽ tự động giải thể, dung nhập hắc quang một bộ phận. Mẫu thân sẽ không nói với hắn lão, thế giới này dám vạch trần bịt mắt mở mắt nhìn thế giới người đều chết. Mọi người sinh hoạt tại nhắm mắt hắc ám thế giới bên trong. Hắn buông tay ra, cùng mẫu thân nói chuyện, phụ thân của hắn nghe nói cũng là chết bởi mở mắt bên trong. Hắn cùng mẫu thân sớm thành thói quen loại này nhắm mắt lại thời gian, mẫu thân rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt điểm tâm, bưng tới cho hắn. Hắn cầm lấy đĩa, thậm chí không cần mắt thấy, cũng có thể tự nhiên ăn. Thế nhưng là quanh mình đột nhiên chấn động mạnh, hắn nghe được trên bàn chén đĩa rung động phát ra đinh đinh âm thanh, trong tay hắn thìa nước canh cũng làm vậy ra tới. Bên ngoài truyền đến sợ hãi hốt hoảng thanh âm. Là hắc thú. Hắc thú đến, A Phàm, ngươi đem tay cho ta. Mẫu thân đưa tay qua đến, lại là đánh tới mặt của hắn. Chu Phàm đội vàng nâng cao tay, nắm chặt tay của mẫu thân, sau đó mẫu thân dắt hắn hướng hầm trú ẩn đi ra ngoài. Mẫu thân nói hắc quang xuất hiện về sau, thế giới đám người liền sinh tồn ở từng cái hầm trú ẩn bên trong, bởi vì thế giới này nguy hiểm không chỉ có hắc quang, còn có hắc quang hợp chất diễn sinh hắc thú sẽ đến bắt giết nhân loại. Chưa từng có mở mắt ra thăm một lần thế giới hắn, cũng không có gặp qua hắc thú dáng vẻ, phải nói ai cũng chưa từng gặp qua hắc thú, chỉ là biết hắc thú thân thể rất là khổng lồ, sẽ phát ra quái dị tiếng rít. từ từ nhắm hai mắt, người mất đi thị lực chỉ có thể trốn ở u ám hầm trú ẩn bên trong tránh đi hắc thú. Chỉ là coi như tại u ám hầm trú ẩn, hắc quang y nguyên có thể xông vào đến, bọn hắn y nguyên không cách nào mở mắt. Mà cái kia để hắn nghe được danh tự trong lòng liền sẽ rét run, hắc thú thỉnh thoảng liền có thể đi tìm tới. Ra hầm trú ẩn, có thể cảm giác được một tia nóng rực chỉ riêng bao phủ trên thân thể, đây là ánh nắng. Bốn phía đều là sợ hai bối rối kêu rền tiếng kêu. Mẫu thân kéo lấy tay của hắn, nhận ra rung động cùng rít gào kêu thanh âm phương hướng, hướng những cái kia âm thanh nguyên truyền đến đảo ngược chạy. Hầm trú ẩn đám người đã sớm tại hắc thú tiến đến trước liền tìm tòi diễn luyện qua đường chạy trốn, đồng thời trả hết không chúng quanh khả năng quấy ngã người chướng ngại vật. Bọn hắn nhìn không thấy che mắt cũng có thể chạy gấp, tránh đi sau lưng hắc thú. Chỉ là tại người che người tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Hắn vô ý bị người đẩy ngã quẳng xuống đất, cùng tay của mẫu thân tách ra. Chỉ có 8 tuổi hắn cố nén không có nước mắt chảy xuống. A Phàm, bắt được tay của ta. Mẫu thân hướng hắn rống lớn. Trong lúc vội vàng, hắn vội vàng bắt được đưa tới tay. Bắt được sao? Bắt được. Chạy. Hắn lại cùng mẫu thân chạy. Một đường lao nhanh, sau lưng hắc thú rít gào tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Hắn cảm giác được mẫu thân thả chậm bước chân, hắn cũng dừng lại theo. Cuối cùng đào thoát. Hắn cười cười nói. Cái tay kia bỗng buông ra tay của hắn. Mẹ, chúng ta lúc nào về hầm trú ẩn? Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, trầm mặc được hắn chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Mẹ, ngươi làm sao không trả lời? Hắn có chút khẩn trương hỏi, hắn chỉ là một đứa bé. Ta không phải mẫu thân ngươi, ngươi nắm lầm người. Thanh âm của một nam tử vang lên. Chu Phàm sửng sốt, trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng, hắn vốn nên là đối mụ mụ tay rất quen thuộc, thế nhưng là vừa rồi hết thảy phát sinh quá gấp, khiến cho hắn không có để ý đến loại sự tình này, bắt lỡ tay cũng không biết, vậy ta mụ mụ đi nơi nào? Ngươi có thể hay không theo giúp ta trở về tìm nàng? Chính ngươi đi tìm đi, nữ nhi của ta cũng mất, ta muốn đi tìm nữ nhi của ta. Nam tử có chút phẫn nộ nói. Thúc thúc, nói không chừng con gái của ngươi ngay tại mẹ ta bên người đâu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chu Phàm liền vội vàng nói. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chỉ là nghe được tiếng bước chân đi xa thanh âm. Hắn vội vàng thuận thanh âm theo tới, thế nhưng là nam tử kia là thoát khỏi hắn, tăng tốc bước chân, rất nhanh hắn liền theo không kịp. Hắn mất đi nam tử kia tiếng bước chân, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Vừa rồi là tránh né hắc thú, hắn không có ghi nhớ lộ tuyến, hiện tại hắn nên đi phương hướng nào đi mới là đường cũ phương hướng. Tầm mắt bên trong tất cả đều là xích hắc một mảnh, gấp đến độ hắn chán đều là mồ hôi. Hắn lớn tiếng la lên, hy vọng có người có thể giúp hắn một chút, thế nhưng là căn bản không có người đáp lại hắn. Thế giới liền tựa như còn lại một mình hắn. Hắn không muốn lại đợi tại nguyên chỗ, cũng không dám lại đợi tại nguyên chỗ, hướng về một cái phương hướng đi đến. Hắn càng hoảng liền đi được càng nhanh. Chỉ là hai chân không biết đụng bên trong cái gì đồ vật, khiến cho hắn quẳng xuống đất. Trên mặt đất tất cả đều là nhỏ vụn đập người đá vụn, hắn có thể cảm giác được đầu gối của mình cùng bàn tay cũng lộ ra ấm áp máu. Đau nhức khiến cho hắn ô ô khóc lên, bịt mắt cũng bị nước mắt của hắn ướt nhẹp. Hắn rất muốn vạch trần bịt mắt, nhìn một chút hắn nên đi phương hướng nào mới có thể tìm được nhà của mình. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ mẫu thân nói qua, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể vạch trần bịt mắt, chết cũng không thể. Bởi vì vạch trần bịt mắt chẳng khác nào chết. Đại điệu lại run rẩy lên, cái kia rít gào tiếng kêu giống như ở bên tai vang lên. Là hắc thú. Hắc thú tới. Hắn toàn thân run rẩy, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng về rít gào kêu phương hướng ngược mà chạy. Thế nhưng là đây cũng không phải là hắn đường quen thuộc, hắn lại một lần té lăn trên đất. Hắn không dám khóc nữa, bởi vì cái kia hắc thú thanh âm càng ngày càng gần, đại địa tại rung động. Hắn chỉ có thể lại một lần nữa đứng lên, hướng phía trước chạy trốn. Bình một tiếng, hắn tựa hồ đụng vào một mặt tường, đem hắn bắn ngược trở về, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, cái mũi chạy xuống ấm áp máu, đầu giống như bị vành tạc qua đồng dạng, ngay tại ong 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 kêu. Cả người hắn cũng lắc lư. Hắn dừng lại, cố nén không có khóc thành tiếng. Phía trước đã không có đường, hắn chỉ có thể giống như mâu thân dạy bảo như thế nuốt xuống tới, ở trong lòng cầu nguyện hắc thú không nên nhìn vào hắn. Đại địa chấn chiến không thôi. Qua một hồi lâu, đại địa chấn chiến dần dần chậm lại, cho đến biến mất. Hắn vậy liền nhanh ngâng lên tiếng nói, mắt tầm cũng đi theo treo xuống dưới, hắc thú tựa hồ không có phát hiện hắn, đi hướng khác. Hắn nằm dạp trên mặt đất kiên nhẫn chờ một lát, mới ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi dậy, to lớn tiếng gào thét giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cùng phong thổi mạnh ý phục của hắn cùng tóc. Hắn sững sờ một chút, ngửi được một cỗ hư thối mùi thối, hắn kịp phản ứng. Cái kia hắc thú chỉ sợ cũng tại trước người hắn, vừa rồi cuồng phong là gào thét thú giống phát ra tới. Hắn vô ý thức hướng bên trái bổ nhào về phía trước, hắn nghe được bịch một tiếng vang thật lớn. Ngăn trở hắn bức tường kia luôn xuống dưới, cho bụi bốn dương, khiến cho hắn nhịn không được ho khan. Hắn dây rủi lấy đứng lên, liền muốn trốn. Thế nhưng là một trận gió âm thanh hô hô truyền đến, cánh tay trái của hắn bị kéo xuống tới. Đau đến hắn gương mặt bắt đầu vặn mèo. Bén nhọn tiếng thú gào lại vang lên. Hắn kêu thảm thiết, tay phải hắn hướng về bịt mắt với tới, hắn nhớ muốn chết nhìn đằng trước nhìn thế giới này. Bịt mắt bị hắn giật xuống tới.